Chương 634, ta người này thích gì thế hiếp người, có vấn đề sao? Chương 634, ta người này thích gì thế hiếp người, có vấn đề sao? Tạ ơn. Triệu Nhược Lạc đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Phàm, tràn ngập cảm kích. Sau đó, hai người không có trì hoãn thời gian, lập tức tiến về Thương Mãng Sơn. Thương Mãng Sơn chỗ sâu Bắc vực đại lục nội địa. Bắc vực mảnh đất này khu, cùng Hoa Hạ ở tại Thần Châu đại địa khác biệt. Nơi này to to nhỏ nhỏ quốc gia mười mấy cái, trật tự hỗn loạn, quốc gia cùng quốc gia ở giữa thỉnh thoảng liền đánh nhau. Chính như đây, mới có thể xuất hiện các phương tài phiệt thế lực xương hùng xương bá cục diện. Ước chừng một giờ, hai người tới Thương Mãng Sơn bên ngoài. Phía trước là một tòa mê vụ lượn lờ sơn mạch to lớn, từ trên cao hướng phía dưới quan sát, tựa như một đầu thân dài trên trăm cây số cự mãng, vượt ngang đại địa phía trên. Thật mạnh sát trận. Dương Phàm thần thức liếc nhìn một phen, sợ hãi than nói: "Nguyên bản, hắn là nghĩ bay thẳng nhập Thương Mãng Sơn nội địa, nhưng phía dưới cái này mê vụ lượn lờ dãy núi, lại là một tòa thiên nhiên sát trận. Cho dù là lấy hắn lục địa thần tiên cảnh giới, cũng cảm nhận được một cô vô hình nguy cơ. Mạo muội xâm nhập, nếu là xúc động tòa này thiên nhiên sát trận, mặc dù không đến mức bị rào sát, nhưng thụ thương không thể tránh được. Tòa này sát trận đem toàn bộ Thương Mãng Sơn bao trùm, từ địa mạch cung cấp năng lượng vô cùng vô tận. Nếu như không phải từ cửa vào tiến vào, cho dù là lục địa thần tiên xung vào, cũng đem tiếp nhận thiên địa chi địa rào sát." Triệu Nhược Lạc hướng Dương Phàm giải thích câu. Sau đó, nàng dẫn đầu từ giữa không trung rơi xuống, đi ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, còn không có tiến vào Thương Mãng Sơn, liền mỗi ngày nhưng sát trận chỗ lối vào, tụ tập một đám người. Là thiên cơ các người. Triệu Nhược Lạc ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi trầm xuống, trong mắt đều là sầu lo. Thiên cơ các. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Nhược Lạc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừm, đám kia nắm lại cửa vào võ giả, là thiên cơ các thành viên. Thiên cơ các là Bắc vực tam đại siêu cấp tài phiệt thế lực một trong, bọn hắn thực lực áp đảo các tiểu quốc phía trên. Thậm chí, có thật nhiều tiểu quốc hoàng thất đều là bọn hắn nâng đỡ đi lên. Trừ thiên cơ các bên ngoài, còn có Quỷ Y Địa Cửa, Âm Dương Tông, cái này tam phương thực lực, cơ hồ khống chế Bắc vực 80 tài nguyên. Triệu Nhược Lạc hướng Dương Phàm giải thích cặn kẽ. Dương Phàm trong lòng đối với Bắc vực thế lực phân bố có sơ bộ hiểu rõ. "Đi, đi qua nhìn một chút." Dương Phàm nhấc chân, đi hướng đại trận cửa vào. 5000 điểm điểm công hơn mỗi người. Một tên thiên cơ các võ giả đi tới, trực tiếp buông tay đòi tiền. Lúc này, trừ Dương Phàm cùng Triệu Nhược Lạc bên ngoài, còn có cái khác mấy tên Bắc vực đại lục võ giả. 5000 điểm điểm công hơn, các ngươi tại sao không đi đoạt ta? "Đúng rồi, 500 điểm điểm công hơn, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. Trong này hiện thế dị bảo, giá trị 5000 điểm điểm công hơn sao?" Thiên cơ các võ giả yêu cầu giá trên trời phí qua đường, đưa tới một đám người bất mãn. Đột nhiên, vừa mới mở miệng nói chuyện võ giả, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Giang rắc, một tiếng tiếng xương gãy truyền đến. A, tên kia dẫn đầu mở miệng chất vấn phí qua đường quá đắt, kiên quyết không cho võ giả, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, người võ giả kia một đầu cánh tay trực tiếp bị phế sạch. Còn lại những cái kia võ giả, từng cái sắc mặt tái nhợt, câm như hến. Dương Phàm vi bật lên lông mày, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, hắn tại Hoa Hạ chưa từng thấy qua. Mà lại, Thương Mãng Sơn rõ ràng là công cộng khu vực, cái này thiên cơ các vậy mà lẽ thẳng khí hùng khống chế cửa vào, cưỡng chế thu phí, thực sự không biết liêm sỉ. Còn có ai phản đối? Tên kia phách lối thiên cơ các võ giả cười lạnh mở miệng. Hắn thoại âm rơi xuống, không có một người dám nói chuyện. Hừ, một đám tiện quốc đầu, ta là thông chi các ngươi một tiếng, cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng. Hắn hậu phương những thiên cơ các đó võ giả cũng người người trên mặt lộ ra cười xấu xa. Hiển nhiên, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, bọn hắn thường xuyên làm. Đi. Dương Phàm hướng Triệu Nhược Lạc mắt nhìn, nhấc chân đi qua. Nhìn, vẫn là có. Tên kia phách lối thiên cơ các đầu trọng, gặp có người ngoan ngoãn tới giao tiền, một mặt cản rỡ. Há biết. Ba. Dương Phàm giơ tay lên, một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Vang dội cái tát âm thanh, trực tiếp đem hắn thân thể quất bay mười mấy mét. Người còn tại giữa không trung, nửa bên mặt liền khí cầu giống như nâng lên. A. Xảy ra bất ngờ biến cố, đem Triệu Nhược Lạc kinh hãi hét lên một tiếng. Nàng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Dương Phàm. Bá đạo như vậy sao? Sau đó, Triệu Nhược Lạc liền đỗng nhiên nhớ tới, năm ngoái cùng Anh Hoa Quốc ở giữa thí luyện, hắn trực tiếp cắt mất Anh Hoa Quốc 100 tên thiên tiêu đầu, so sánh khi đó cường thế thủ đoạn, cắt một cái giống như rất nhân tử. Bên cạnh, đám kia sắc mặt nghẹn đỏ, bị thiên cơ các võ giả nhục nhã, giận mà không dám nói gì đám tán tu, cũng nhìn ngộp. Ta dựa vào, đây là ai bộ hạ, như thế dũng mãnh? Ngươi, ngươi dám đánh ta? Thiên cơ các đầu chọc răng cửa đều bị Dương Phàm rút mất hai viên, nói chuyện hở. Nhưng hắn vẫn là một mặt dữ tợn phẫn nộ gào thét, đầu ong ong. Mẹ nó, cái này bức con non từ đâu xuất hiện, lại dám đánh hắn? An hùng tâm báo tử đảm, biết hắn là ai sao? Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Dương Phàm ngữ khí bình tĩnh, hỏi ngược một câu. Cỏ, lão tử không nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ lại cùng không khí nói? Thiên cơ các đầu chọc khí cười, ánh mắt muốn ăn thịt người. Quỳ xuống nói, tốt, chờ chút, ngươi đạp mã để ai quỳ xuống? Thiên cơ các đầu chọc nghe được Dương Phàm lời nói, vô ý thức về một câu. Sau đó, hắn kịp phản ứng, gào thét gào thét. Hào hào, hào hào. Thiên cơ các những võ giả khác thấy thế, trong nháy mắt tụ tập tới, đem Dương Phàm cùng Triệu Nhược Lạc hai người bao bọc vây quanh. Làm sao? Để ngươi quỳ xuống nói chuyện, ủy khuất ngươi rồi. Ta người này không thích lấy đức phục người, thích gì thế hiếp người. Dương Phàm cánh tay vung lên, kinh thiên cổ kiếm phóng lên tận trời. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, trăm mét cự kiếm rơi vào nơi xa đất trống. Vô hình sóng xung kích, đem những tiên cơ các đó võ giả trực tiếp hất tung ở mặt đất. Chấn kinh. Hãi nhiên. Tê cả da đầu. Đám kia thiên cơ các đám võ giả, hất cầm lên nhìn về phía che kín trời trăng, tựa như cự hình mộ bia giống như cự kiếm, doa ngộng. Cái này hắn a là kiếm. Bịch. Tên kia thiên cơ các đầu chọc hai chân khẽ run rẩy, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Tiền. Tiền bối, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chúng ta thích ngươi. Ngươi lấy đức phục người. Đây là một chút xíu tâm ý, xin tiền bối bất giận. Thiên cơ các đầu chọc đâu còn có lúc trước phách lối khí diễm. Hắn tranh thủ thời gian móc ra lúc trước thu phí qua đường, ngay cả trong túi quần tư tàng điểm này cũng cùng nhau lấy ra, lộn nào đến Dương Phàm trước người hiếu kính. Ta không thích người khác tiền, nhưng nếu như là ta còn là thật thích. Dương Phàm vung tay lên nhận lấy, ném cho một bên nhìn trận mắt hốc mồm Triệu Nhược Lạc. Triệu Nhược Lạc túi đầu mắt nhìn tiền trong tay, lại nhìn về phía Dương Phàm. Nàng đầu, đến bây giờ còn làm ngộng. Gia hỏa này, một năm không thấy, thế nào biến thành tà tu rồi? Tiếp tục chấn giữ cửa vào thu lấy phí qua đường, giá cả điều chỉnh đến 1 vạn điểm công văn một người. Quay lại ta ra, thu không đủ 100 vạn điểm công văn, để các ngươi thiên cơ các quản tiền bổ sung. Nghe nói các ngươi thiên cơ các là bản địa tài phiệt, ta người này thích nhất cùng tài phiệt làm ăn. Ta tại Bắc vực trong khoảng thời gian này, chỗ cần dùng tiền tương đối nhiều, không có tiền, sẽ tới các ngươi thiên cơ các cầm. Hy vọng các ngươi tôn trọng một chút ta tâm tình, sớm đem tiền chuẩn bị kỹ càng, đừng không biết điều. Dương Phàm một mặt bình tĩnh chăm chú biểu lộ, đem tất cả mọi người nghe cho váng. Hắn a, bọn hắn thiên cơ các là gặp được tội phạm rồi. Như thế cản rỡ sao? Chương 635, Bắc vực bá chủ thế lực một trong. Như thường đến giao tiền chương 635, Bắc vực bá chủ thế lực một trong. Như thường đến giao tiền chúng ta thiên cơ các, Bắc vực đại lục tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, dựa vào cái gì? Đột nhiên, một tên thiên cơ các tiểu đệ, không quen nhìn Dương Phàm thái độ phách lối, kháng nghị một câu. Ầm. Chỉ là, hắn vừa dứt lời dưới, đầu trực tiếp nổ tung, óc bay ra ngoài đến mấy mét xa. A. Xảy ra bất ngờ biến cố, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tất cả mọi người trừng to mắt, thấy choáng. Hán, trước mắt cái này không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ thiếu niên, đem thiên cơ các võ giả làm thịt rồi. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Các người đang dạy ta làm việc. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía thiên cơ các đám người. Ông. Trong mấy mắt, cách đó không xa trên đất trống, cắm 100 mét kinh thiên cổ kiếm, bộc phát ra dọa người sát ý phảng phất sau một khắc, kinh thiên cổ kiếm liền sẽ phóng lên tận trời, đem tất cả thiên cơ các võ giả giết sạch. Tiền. Tiền bối, là cháu trai này không hiểu quy củ, chết đáng đời. Chúng ta tôn kính ngươi, phi thường tôn kính ngươi. Thiên cơ các đầu chọc mồ hôi lạnh như mưa, lắp bắp giải thích. Giờ phút này, hắn thật sợ tè ra quần. Dương Phàm tu vi cảnh giới, hắn nhìn không thấu. Thậm chí, Dương Phàm giết thế nào hắn tiểu đệ, hắn đều không có thấy rõ ràng. Có thể nói, Dương Phàm nếu như muốn giết hắn, tuyệt đối không thể so với bóp chết con kiến, khó khăn bao nhiêu. Hừ. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, thu hồi kinh thiên cổ kiếm, nhấc chân hướng Thương Mãng Sơn chỗ sâu đi đến. Lúc này, Triệu Nhược Lạc lấy lại tinh thần, cũng đội vàng nhấc chân đuổi theo. Giờ phút này, nàng váng đầu chóng mặt, tựa như nằm mơ. Dương Phàm cái này ôn thần đi, để vừa mới kém chút dọa tè ra quần thiên cơ các đại võ giả nhóm, thật to thở phào. Bọn hắn thiên cơ các, làm Bắc vực đại lục một phương bá chủ một trong. Hôm nay, bọn hắn lại bị người khác đánh cướp, cái này hắn nói gì ra ngoài ai mà tin a nói trở lại, ra hỏa này ai vậy? Lần đầu tiên tới Bắc vực, như thế cản rỡ. Siêu siêu, siêu siêu. Ngay tại đầu chọc đám người trong lòng tính toán, tiếp xuống nên làm cái gì lúc, một tràng tiếng xé gió chuyển đến. Đám người quay đầu nhìn lại, nơi xa tới một nhóm người. Người cầm đầu tiên phong đạo cốt, giữ lại chòm râu dê. Thiên cơ các đầu chọc thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, bước nhanh qua đi nghênh đón. Bái kiến Tam trưởng lão. Bái kiến Tam trưởng lão. Theo thiên cơ các đầu chọc hành lễ, những người khác cũng nhao nhao tới thỉnh an. Miễn lễ, hết thệ thu nhiều ít công văn. Tam trưởng lão lạnh nhạt phất tay, hỏi chính sự. Ê. Thiên cơ các đầu chọc sắc mặt cứng đờ, choáng váng. Hậu phương, cái khác thiên cơ các tiểu đệ cũng sắc mặt xấu hổ. Hắn a, làm như thế nào giải thích? Ừm. Hẳn là lâu như vậy, không ai tiến vào Thương Mãng Sơn. Tam trưởng lão nhướng mày, lộ ra một vòng không vui. Về Tam trưởng lão, trước đó là có một đợt người tiến vào Thương Mãng Sơn. Đã có người tiến vào Thương Mãng Sơn, cái kia thu tiền đâu? Tam trưởng lão bị người khác đánh cướp. A, nguyên lai bị đánh cướp. Cái gì? Ăn cướp? Tam trưởng lão sắc mặt đột biến, lạnh giọng chất vấn. Giờ phút này, hắn trừng to mắt nhìn xem đầu trọc, hoài nghi có phải hay không lớn tuổi, nghe lầm. Tam trưởng lão, lúc trước tới một nam một nữ, phi thường phách lối, không chỉ có đánh cướp chúng ta, càng là giết người của chúng ta. Thiên cơ các đầu trọc sắc mặt nghẹn đỏ, tối đầu giải thích. Tam trưởng lão càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, càng về sau hắn cũng nhịn không được nữa. 3. Tam trưởng lão giơ tay lên, hung hăng một bàn tay lắp tại đầu chọc trên mặt. Trong mấy mắt, hắn một bên khác gương mặt, cũng khí cầu giống như nâng lên tới. Cái này, hắn hai bên gương mặt đối xứng. Phế vật. Một đám phế vật. Cho tới bây giờ đều là chúng ta thiên cơ các, ăn cướp người khác. Lúc nào, đến thiên người khác tới ăn cướp chúng ta thiên cơ các rồi. Mà lại, đối phương còn làm lấy các ngươi mặt, giết chúng ta thiên cơ các người. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện tiểu tạp chủng, ngông cuồng như thế. Người tới, cho ta lập tức tìm tới hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Tam trưởng lao khí bệnh tim nhanh phàm bảo, gào thét giận mắng lên đầu chọc đám người. đầu chọc bị chửi câm như hến, túi đầu. Cái giấm cũng không dám thả một cái. Rõ. Tam trưởng lão mang tới đám kia cường giả thuộc hạ, có hai người lên tiếng, liền muốn tiến về Thương Mãng Sơn tìm kiếm Dương Phàm. Ba. Tam trưởng lão. Đầu chọc thấy thế, lập tức hô một tiếng. Ừm. Còn có chuyện gì? Tam trưởng lão sắc mặt tái xanh, lạnh giọng hỏi thăm. Cái kia. Thiếu niên kia, cứ việc niên kỷ nhìn không lớn, nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Ba. Đầu chọc vừa dứt lời dưới, lại bị tam trưởng lão một bàn tay lắc tại trên mặt. Ngươi cái phế vật này, ngươi nói là bản trưởng lão, không phải cái kia tiểu tạp chủng đối thủ. Tam trưởng lão tức đến méo mũi. Tên đầu chọc này mạnh, sẽ không phải bị đối phương đánh ngốc hả? Một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu xuất sinh, lại cường năng mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ lại còn có thể lục địa thần tiên? Hắn bây giờ cảnh giới, khoảng cách nửa bước liền bước vào lục địa thần tiên. Chớ nói một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu xuất sinh, cho dù là lục địa thần tiên tới, hắn bằng vào trên thân pháp bảo, cũng có sức đánh một trận. Đầu chọc một mặt ủy khuất xấu hổ đứng lên, đối mặt tam trưởng lão lửa giận, không còn dám lên tiếng. Hắn vừa mới chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu, đổi lấy lại là một trận đánh đập. Cái này hắn a, người tốt không chịu nổi a. Phế vật, khó trách chỉ có thể nhìn đại môn. Lúc này, tam trưởng lão mang tới mấy tên thuộc hạ, cũng đầy mặt khinh thường chào phúng lên đầu chọc đám người. Đầu chọc xấu hổ giận dữ đầy mặt, giận mà không dám nói gì. Đi, đi vào tìm người. Tam trưởng lão mặt âm trầm, mang theo bọn thuộc hạ tiến về Thương Mãng Sơn. Một bên khác, Dương Phàm cùng Triệu Nhược Lạc hướng Thương Mãng Sơn chỗ sâu đi đến. Căn bản không biết thiên cơ các tam trưởng lão đang muốn đem bọn hắn tháo thành tám khối. Trên đường, Triệu Nhược Lạc nâng lên đôi mắt đẹp, dùng sức nhìn chằm chằm Dương Phàm nhìn. Nhìn ta làm gì? Dương Phàm bị Triệu Nhược Lạc bà cô này nhóm, nhìn không hiểu đâu. Cái này đều nhìn chằm chằm hắn một đường, còn không có nhìn đủ. Tuy nói, hắn dài hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng làm nữ hài tử, không nên thận trọng điểm sao? Ngươi lúc trước có phải hay không làm qua tội phạm? Triệu Nhược Lạc nghẹn đường này, biệt xuất đến một câu. Dương Phàm im lặng nhìn xem nàng. Bà cô này nhóm, như thế không biết nhân tâm tốt sao? Hắn như thế bản tính thuần lương người, cùng tội phạm móc nối sao? Vì cái gì nói như vậy? Dương Phàm hỏi ngược một câu. Ngươi lúc trước vậy là vì, đơn giản. Ta tu. Triệu Nhược Lạc đã nói rất tuyệt chuyện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật khó có thể tưởng tượng, kia là đường đường thần hạ phù đồ thống lĩnh, làm ra giải quyết tình. Nhược Lạc, ngươi cái này oan uổng ta. Ta nếu không làm như vậy, có phải hay không sẽ có càng nhiều võ giả tu sĩ tiến đến Thương Mãng Sơn? Ngươi lúc trước cũng đã nói, cổ tộc cùng những thứ này bắt buộc tu sĩ, lúc đầu quan hệ liền không tốt. Ta đây không phải vì ngăn chặn càng nhiều tu sĩ tiến đến, cho các ngươi cổ tộc thêm phiền phức nhà. Đương nhiên, tiện thể tính toán lúc trước bọn này bắt buộc võ giả tiến về Hoa Hạ gây chuyện sổ sách. Dương Phàm một mặt vô tội, hướng Triệu Nhược Lạc giải thích. Triệu Nhược Lạc chăm chú nghe xong, cảm giác Dương Phàm giá hỏa này nói rất có đạo lý. Chỉ là luôn cảm giác cái nào không thích hợp. Theo hai người xâm nhập đến Thương Mãng Sơn nội địa, bốn phía mê vụ càng lúc càng lớn. Tòa này thiên nhiên đại trận, không chỉ có là một tòa sát trận, vẫn là một tòa mê trận. Ngay cả Dương Phàm đi vào Thương Mãng Sơn chỗ sâu, đều không thể phân rõ rõ ràng phương hướng. Dương Phàm đem thần thức phóng xuất, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Nhưng mà những thứ này cổ quái mê vụ, không chỉ có nồng đậm, sẽ còn ngăn cách thần thức thăm dò. Dương Phàm thần thức hướng bốn phía kéo dài mấy chục mét, liền lại khó dò xét càng xa địa phương. Nhược Lạc, các ngươi cổ tộc, ngươi thế nào? Dương Phàm chuẩn bị hướng Triệu Nhược Lạc hỏi thăm phương hướng. Kết quả, hắn vừa mới chuyển quá mức phát hiện Triệu Nhược Lạc bộ mặt sáng lên quỷ dị hồ điệp văn đồ án. Chương 636, bạo ngược âm dương tông tà tu, phách lối để hắn giao người. Chương 636, bạo ngược âm dương tông tà tu, phách lối để hắn giao người. Lúc này, Triệu Nhược Lạc cũng phát hiện tự mình bộ mặt biến hóa. Nàng đội vàng giơ tay lên, che hồ điệp văn đồ án. A, ngươi đừng nhìn, rất xấu. Triệu Nhược Lạc kinh hô một tiếng, thúc giục Dương Phàm xoay người sang chỗ khác. Dương Phàm im lặng nhìn xem nàng, bà cô này nhóm tư duy như thế kỳ hoa sao? Bầu không khí có chút một ngạt. Dương Phàm nhấc chân đi vào bên người nàng. Triệu Nhược Lạc thấy thế, vô ý thức lui lại một bước. Bất quá, Dương Phàm lập tức níu lại nàng cánh tay, không cho nàng thoát đi. Triệu Nhược Lạc sắc mặt cứng đờ, trừng to mắt nhìn về phía Dương Phàm. Nhưng nàng hai tay vẫn là chăm chú che trên mặt đồ án, không muốn bị Dương Phàm nhìn thấy. Dương Phàm nắm lấy nàng cánh tay, từng chút lấy ra. Thoạt đầu, Triệu Nhược Lạc căn bản không nguyện ý, nhưng nàng khí lực nào có Dương Phàm lớn. Cuối cùng, tại Dương Phàm kiên trì dưới, nàng dần dần từ bỏ dãy rủa, đem hai cánh tay buông xuống. Lúc này, trên mặt nàng cái kia đột nhiên xuất hiện hồ điệp văn đồ án, hiện ra Dương Phàm trong tầm mắt. Là đồ án màu đỏ, có thể thấy rõ ràng tơ máu, tựa như là vật sống. Nhìn mười phần quỷ dị. Ngươi đừng xem. Triệu Nhược Lạc ánh mắt trốn tránh, mang theo tự ti cùng năn nhỉ. Rất xinh đẹp a. Dương Phàm mở miệng nói lên một câu. Triệu Nhược Lạc biểu lộ cứng đờ, trừng to mắt nhìn xem Dương Phàm. Dương Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì qua loa, mà là vẻ mặt thành thật biểu lộ. Gia hỏa này, đơn giản hỗn đản. Ta nếu không phải một lòng tu đạo, khẳng định cưới ngươi về nhà. Giai nở nang thức tha, tính cách cũng ôn nhu, đơn giản hiển thê lương mẫu nhân tuyển tốt nhất. Dương Phàm cười tủm tỉm trêu chọc một câu. Trong mấy mắt, Triệu Nhược Lạc gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai, xấu hổ nói, phi, không muốn mặt. Cứ việc, Triệu Nhược Lạc trong lòng rõ ràng, Dương Phàm là đùa giỡn nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng trong lòng vẫn là bịch bịch cuồng loạn. Ngươi trên mặt cái này hồ điệp văn, làm sao chuyện? Sẽ không phải là các ngươi cổ tộc đặc thù tiêu chí a? Dương Phàm nghi hoặc hỏi thăm. Không phải. Triệu Nhược Lạc lắc đầu, giải thích nói, cái đó là. Dương Phàm trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Chúng ta cổ tộc từng bị cường đại tà linh nguyền rủa qua.
Cổ tộc bị tà linh nguyền rủa qua?
Ừ, kia là hơn 2000 năm trước sự tình, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng.
Cho nên, các ngươi cổ tộc người trên mặt đều sẽ xuất hiện hồ điệp văn.
Ừ, Thương Mãng Sơn đối với chúng ta cổ tộc tới nói là một mảnh chỗ nguyền rủa.
Chỗ nguyền rủa?
Dương Phàm càng nghe càng mơ hồ. Xem ra Thương Mãng Sơn bao quát cổ tộc, không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy.
Ta cùng ca ca là cổ tộc hậu duệ, thể nội cổ tộc huyết thống cũng không thuần khiết.
Cho nên, chúng ta có thể rời đi mảnh này chỗ nguyền rủa, mà cổ tộc đại bộ phận tộc nhân đều không thể rời đi nơi này.
Bọn hắn chỉ cần bước ra Thương Mãng Sơn phạm vi, thể nội nguyền rủa liền phát tác, huyết dịch nghịch chuyển sôi trào mà chết.
Đồng thời, tại chúng ta cổ tộc trên lãnh địa, còn có một ngụm thần bí phong ma giếng.
Ở trong đó trấn áp tà linh lúc trước ma sủng, thập phần cường đại.
Đối mặt Dương Phàm truy vấn, Triệu Nhược Lạc đem tự mình biết sự tình, một năm một mười giảng thuật ra.
Dương Phàm nghe mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Cái này tà linh, cường đại như thế sao?
Lúc trước nuôi một đầu ma sủng, đều cần cổ tộc mang theo toàn tộc chi lực trấn áp.
Căn cứ Triệu Nhược Lạc thuyết pháp, trên mặt nàng cái này hồ điệp văn, theo cách cổ tộc lãnh địa càng gần liền biệt minh hiển.
Oanh!
Đột nhiên, nơi xa mê vụ trong rừng, truyền đến một trận tiếng oanh minh.
Từ thanh âm phán đoán bên kia hẳn là có người đánh nhau.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Bởi vì mơ hồ ngăn chặn thần thức dò xét, chỉ có thể đến phụ cận tìm tòi hư thực.
Hai người lập tức hướng thanh âm truyền đến phương hướng, nhanh chóng tiến lên.
Lúc này, Dương Phàm phát hiện, Triệu Nhược Lạc trên mặt hồ điệp văn ấn ký càng ngày càng rõ ràng.
Thoạt đầu, chỉ là tại gương mặt một bên,
mà theo xâm nhập Thương Mãng Sơn nội địa về sau, cái kia hồ điệp văn như vật sống giống như dọc theo mạch máu bắt đầu lớn lên.
Triệu Nhược Lạc giống như cũng cảm nhận được bộ mặt hồ điệp văn biến hóa, cố ý tránh đi Dương Phàm ánh mắt.
Một lát sau, hai người rốt cục đuổi tới đánh nhau địa điểm.
Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đang bị một tên thân mang đạo bào màu tím võ giả để mắt tới.
Yêu yêu.
Triệu Nhược Lạc kinh hô một tiếng.
Gọi là yêu yêu thiếu nữ, nghe được có người gọi nàng, đống nhiên quay đầu nhìn tới.
Nhược Lạc tỷ.
Yêu yêu trên mặt lộ ra vẻ kích động.
Trên mặt của nàng cũng có hồ điệp văn.
Cứ việc hồ điệp văn che khuất nàng nửa bên gò má, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng thanh tú thuần chân.
Hôm nay vận khí tốt ta, lại tới cái đỉnh cấp lô đỉnh, tuyệt tuyệt tuyệt.
Áo bào tím võ giả ánh mắt rơi xuống Triệu Nhược Lạc trên thân, không che giấu chút nào nồng đậm vẻ tham lam.
Cái này lão cậu, thân phận gì?
Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Nhược Lạc, mở miệng hỏi thăm.
Âm Dương Tông tà tu, so với Thiên Cơ các cùng quỷ y địa cửa, Âm Dương Tông chuyên bắt lô đỉnh tu luyện, làm người chỗ căm hận.
Triệu Nhược Lạc gặp yêu yêu chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, thật to thở phào.
Sau đó, nàng hướng Dương Phàm giải thích.
Lúc này, yêu yêu ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Phàm, tràn ngập hiếu kỳ.
Nhược Lạc tỷ, vị này là
một người bằng hữu của ta.
Triệu Nhược Lạc trả lời.
Tiểu tử, nhìn ngươi tựa hồ không phải cổ tộc người, ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng?
Âm Dương Tông tà tu nhắm lại mở mắt, xâm nhiên uy hiếp.
Dương Phàm lười nhắc nói nhảm một câu, ngón trỏ trái vừa nhấc.
Siêu.
Sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên.
A.
Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng trong rừng.
Nơi xa, vừa còn một mặt tà ác, khắc khắc cười bị hồi Âm Dương Tông tà tu cánh tay liền bị chém đứt một đầu.
Máu tươi như chú.
Bị hù gọi yêu yêu cổ tộc nữ hải, khẽ run rẩy.
Triệu Nhược Lạc cũng tê cả da đầu.
Bất quá,
nàng so với yêu yêu, dù sao gặp qua không ít sự kiện lớn,
biểu hiện ngược lại là tương đối yên tĩnh.
Ngươi hắn a là ai?
Vì cái gì cùng ta Âm Dương Tông không qua được?
Áo bào tím tà tu sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt phẫn nộ vừa sợ sợ.
Dương Phàm triển lộ ra thực lực, để hắn tuyệt vọng.
Hắn cảm giác Dương Phàm bóp chết hắn, so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản.
Giao người.
Dương Phàm biểu lộ bình tĩnh nhìn xem áo bào tím tà tu, thản nhiên nói.
Cái gì?
Áo bào tím tà tu sắc mặt cứng đờ, trừng to mắt, hoài nghi nghe lầm.
Đem các ngươi Âm Dương Tông tất cả cường giả cao thủ, toàn bộ giao tới.
Dương Phàm mở miệng lần nữa, nghe mộng yêu yêu.
Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Nhược Lạc, nhỏ giọng nói, Nhược Lạc tỷ, ngươi
người bạn này, phách lối như vậy sao?
Nha đầu chết tiệt kia, cái này không gọi phách lối.
Triệu Nhược Lạc trợn trắng mắt, cười mắng một câu.
Không gọi phách lối, gọi là cái gì?
Yêu yêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ.
Gọi thực lực.
Yêu yêu trợn trắng mắt, trực tiếp bó tay rồi.
Sau đó,
nàng ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên mặt, trong lòng càng phát ra hiếu kỳ thân phận của hắn.
Tiểu tử, ngươi thật làm cho ta giao người.
Không đổi ý.
Áo bào tím tà tu giật cả mình, đống nhiên lấy lại tinh thần.
Cho ngươi một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ nếu là giao không đến người, tiễn ngươi lên đường.
Dương Phàm không nhiều nói nhảm, ở nơi đó chờ đợi.
Hắn sở dĩ không coi ai ra gì, phách lối để áo bào tím tà tu giao người, là muốn đem những thứ này rác rưởi một mẹ hốt gọn.
Dù sao, hắn từng bước đi tìm, quá phiền toái.
Mà lại, hắn quay đầu còn phải đi thần bí kim tự tháp di tích cổ, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở Thương Mãng Sơn.
Tốt tốt tốt,
đủ loại. Lao tử hiện tại liền giao người.
Áo bào tím tà tu nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái tiểu năng.
Mẹ nó,
vậy mà trang bước đến để hắn giao người, sợ là không biết chết chữ, làm sao cách biết?
Chương 637, Thiên Cơ Các Tam Trưởng Lão tìm tới cửa, đối mặt đòi tiền. Chương 637, Thiên Cơ Các Tam Trưởng Lão tìm tới cửa, đối mặt đòi tiền Nhược Lạc tỷ.
Ừm,
hắn đến tột cùng cảnh giới gì a?
Yêu yêu gặp Dương Phàm thật làm cho áo bào tím tà tu giao người, trong lòng có chút khẩn trương.
Áo bào tím tà tu thế nhưng là Âm Dương Tông người,
mà Âm Dương Tông làm Bắc Bực đại lục tam đại đỉnh cấp tài phiệt một trong, phong cách hành sự tương đương tà ác. chờ một lúc vạn nhất tới viện quân quá mức cường đại, vậy bọn hắn liền phải thật xong đời.
Lô đỉnh, phàm là rơi xuống Âm Dương Tông nữ tính, không có một cái có kết cục tốt. Muốn sống không thể, muốn chết không được, sẽ bị sống sờ sờ hành hạ chết. Ngẫm lại đều kinh khủng. Cảnh giới của hắn, nhưng rất khó lường, là Triệu Nhược Lạc hướng nơi xa tên kia áo bào tím tà tu mắt nhìn, bám vào Yêu Yêu bên thai giản thuật.
A,
Yêu Yêu kinh hô một tiếng, trừng to mắt. Hiển nhiên Triệu Nhược Lạc thì thầm hù đến nàng. Sau đó nàng gặp Triệu Nhược Lạc không giống nói đùa, đôi mắt đẹp đống nhiên rơi xuống đứng sừng sững ở đó Dương Phàm trên thân, dị sắc liên tục.
Một bên khác, cổ tộc tộc trưởng Cổ Thiên chính xuất linh tộc nhân cùng Âm Dương Tông tà tu giằng co.
Song phương Dương cung bạc kiếm, một trận thảm liệt đại chiến, hết sức căng thẳng.
Đột nhiên, Âm Dương Tông tà tu nhóm nhận được cao cấp nhất cầu cứu trợ giúp tin tức. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao quay người rút lui.
Tình huống như thế nào?
Cổ tộc tộc dân một mặt một bước, nửa ngày không bình tĩnh nổi.
Cổ Thiên trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu.
Đối với bọn này Âm Dương Tông tạp toái tính cách, Cổ Thiên trong lòng lại hiểu rõ bất quá.
Trừ phi xảy ra đại sự gì tình, bằng không bọn hắn sẽ không đột nhiên toàn bộ rút lui.
Tộc trưởng, làm sao bây giờ?
Bên cạnh, một tên cổ tộc tộc dân nhìn về phía Cổ Thiên, mở miệng hỏi thăm.
Đi qua nhìn một chút.
Cổ Thiên nghĩ nghĩ, quyết định theo tới nhìn xem.
Cứ việc, bởi vì mê vụ ảnh hưởng, những Âm Dương Tông đó các cường giả đã biến mất vô tung vô ảnh.
Nhưng Thương Mãng Sơn là cổ tộc lãnh địa, bọn hắn muốn tìm một nhóm người, quá đơn giản.
Sau 10 phút,
Cổ Thiên mang người tìm được đám kia Âm Dương Tông các cường giả.
Cái quái gì?
Một cái bức con non,
hai cái tiểu nương môn.
Âm Dương Tông phó tông chủ hồi hùng, gào thét gào thét.
Cổ Thiên nghe sững sờ, đi theo chuyển di ánh mắt.
Sau đó, hắn liền thấy được Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu, sắc mặt biến hóa.
Nhược Lạc, Yêu Yêu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cổ Thiên lập tức dẫn người chạy tới, trầm giọng hỏi thăm.
Tộc trưởng,
tộc trưởng, là Nhược Lạc tỷ đã cứu ta.
Hai người vội vàng hướng Cổ Thiên hành lễ.
Yêu Yêu càng đem lúc trước lọt vào Âm Dương Tông tà tu truy sát, kém chút bị bắt trở về làm lô đỉnh sự tình, giảng thuật một lần.
Cổ Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm khó coi xuống tới.
Song phương bầu không khí lần nữa dương cùng bạc kiếm.
Phó
tông chủ, cái này bức con non mặc dù là một người, nhưng phách lối cực kỳ.
Lúc trước hắn không chỉ có chém đứt ta cánh tay, còn cố ý để cho ta giao người, tuyên bố tới một cái giết một cái.
Áo bào tím tà tu tranh thủ thời gian hướng Hồ Hùng giải thích, đem lúc trước Dương Phàm trang bức hành vi thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần.
Cái gì?
Cái này bức con non như thế không coi ai ra gì.
Hồ Hùng nổi giận, khuôn mặt xâm nhiên xanh xám rơi xuống Dương Phàm trên thân.
Hào hào,
hào hào.
Làm Hồ Hùng muốn dẫn lấy Âm Dương Tông cường giả, đạo thủ đem Dương Phàm chém thành muôn mảnh lúc, Cổ Thiên bỗng nhiên tiến lên trước một bước.
Theo hắn động tác, cái khác cổ tộc tộc dân cũng đi theo tiến về phía trước một bước.
Chỉ cần Cổ Thiên ra lệnh một tiếng, bọn hắn ngay lập tức sẽ đạo thủ.
Cổ Thiên, ngươi muốn cùng ta Âm Dương Tông đối nghịch?
Hồ Hùng khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ.
Ha ha, vị bằng hữu này là ta cổ tộc quý khách, đồng thời Thương Mãng Sơn cũng là ta cổ tộc lãnh địa, dung ngươi không được nhóm Âm Dương Tông đến Dương Ai.
Vừa mới Triệu Nhược Lạc đã đem đại khái sự tình giảng thuật một lần.
Dương Phàm sở dĩ xuất thủ cũng là vì cứu Yêu Yêu.
Hiện tại Âm Dương Tông các cường giả muốn vây công hắn, hắn làm cổ tộc tộc trưởng, há có thể ngồi nhìn mặc kệ?
Cái kia,
tộc trưởng, Dương Phàm hẳn là
giống như không sai biệt lắm không cần ngươi hỗ trợ.
Triệu Nhược Lạc gặp Cổ Thiên vị tộc trưởng này can thiệp vào, sắc mặt vi vi xấu hổ.
Người khác không biết Dương Phàm thực lực, nàng có thể không biết sao?
Mấy tháng trước, hắn liền có thể liên chạm mấy tên lục địa thần tiên,
liền ngay cả Bắc Vực Thiên bảng trước ba kiếm thánh đều thành hắn vong hồn dưới kiếm.
Bây giờ, không ai biết thực lực của hắn đến cỡ nào độ cao.
Tộc trưởng Cổ Thiên cứng rắn ra mặt, thực sự để gò má nàng nóng lên.
Bên cạnh,
Yêu Yêu cũng đội vàng phụ họa, nói: "Tộc trưởng, vị đại ca ca này rất lợi hại."
Ngậm miệng.
Hai người các ngươi tiểu nha đầu, biết cái gì?
Lòng dạ đàn bà.
Vị tiểu huynh đệ này, như thế có tình có nghĩa, ta Cổ Thiên ha có thể làm thứ hèn nhát.
Cổ Thiên không nghe khuyên bảo, ngược lại nô lên lưng hùm vai gấu, đem hai người cỡ mắng một trận.
Lập tức,
Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu sắc mặt càng thêm lúng túng.
Khu khu.
Cổ tộc giải, ta một người có thể ứng phó.
Dương Phàm nhìn không được, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên.
Hắn một mắt liền nhìn ra, Cổ Thiên cảnh giới chỉ có hợp thể kỳ.
Hắn một cái đại thừa kỳ lục địa thần tiên, để cái hợp thể kỳ trí cường giả hỗ trợ.
Tiểu huynh đệ, có quyết đoán can đảm là sự tình tốt, nhưng không thể khoe khoang tự phụ.
Bọn này Âm Dương Tông xuất sinh, không phải dễ dàng đối phó như vậy, vẫn là ta tới đi.
Cổ Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, cũng đem hắn giáo dục một trận.
Dương Phàm một mặt im lặng.
Cái này giúp đỡ,
thế nào càng giúp càng bận rộn đâu.
Siêu siêu,
siêu siêu.
Ngay tại song phương tranh chấp không hạ lúc, một tràng tiếng xé gió truyền đến.
Nơi xa, một tên tròm râu dê lão giả, mang theo mười mấy tên cường giả chạy đến.
Người tới chính là Thiên Cơ Các Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão,
ngươi tới nơi này làm cái gì?
Hồ Hùng vi vi bận lên lông mày, nhịn không được hỏi thăm.
Thiên Cơ Các cùng Âm Dương Tông, mặc dù là Bắc Vực Tam Đại tài phiệt một trong, nhưng bọn hắn ở giữa cũng có mâu thuẫn,
bình thường cực ít vắng lai.
Lần này tới Thương Mãng Sơn tầm bảo, mọi người cũng là các tìm cát, nước giếng không phạm nước sông.
Lúc trước tại Thương Mãng Sơn cửa bảo, ai ăn cướp ta người, còn phách lôi giết ta Thiên Cơ Các đệ tử.
Tam trưởng lão sắc mặt tâm trầm, xâm nhiên chất vấn.
Soạn.
Hắn vải âm rơi xuống, hiện trường xôn xao âm thanh một mảnh.
Một đám người mở to hai mắt, lộ ra giật mình, vẻ không thể tin được.
Ăn cướp Thiên Cơ Các,
đồng thời còn sát Thiên Cơ Các đệ tử. cái này hắn a, điên rồi sao? 100 vạn điểm công hân, nhanh như vậy liền gom góp rồi. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Tam trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngoài ý muốn. Tính toán ra, cũng liền rời đi 1 giờ đi. Lúc trước, hắn cùng cái kia Thiên Cơ các đầu chọc căn dặn, quay đầu hắn ra ngoài thời điểm đến gom góp 100 vạn điểm công hân cho hắn. Lúc này mới bao lâu, tiền liền gom góp rồi. Xem ra, hắn muốn tiền, có chút ít ta. Dương Phàm thoại âm rơi xuống, một đám người ánh mắt tề tề rơi xuống trên người hắn. Có ngợp bức, có hai nhiên, cũng có nhìn đồ đần. Liền ngay cả Cổ Tiền cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Thiếu niên này, là đầu bị lừa đá, vẫn là bị khe cửa kẹp. Không nất cơ các đệ tử, cũng dám ăn cướp. Ăn cướp còn chưa tính, trực tiếp giết người. Cái gì 100 vạn? Tam trưởng lao sắc mặt âm trầm, lạnh giọng chất vấn. Lúc trước cái kia đầu trọc, không có nói cho ngươi. Nói cái gì? Ta để hắn sẽ tiến vào Thương Mãng Sơn phí qua đường, tăng giá đến 1 vạn, quay đầu ta đi lấy tiền, thấp nhất 100 vạn. Dương Phàm lời nói, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Giờ phút này, không chỉ có là Cổ Tiền, trừ Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác Dương Phàm đầu có vấn đề, chưa chừng có bệnh nặng. Chương 638, biến cố đột phát, cấm địa ma long phá vỡ phong ấn. Chương 638, biến cố đột phát, cấm địa ma long phá vỡ phong ấn. Phúc, chết cười ta, Tam trưởng lao các ngươi Thiên Cơ các, cái này cũng không được a. Không chỉ có bị người ăn cướp giết người, còn phải bồi thường 100 vạn, ngươi sẽ không phải thật sự là đưa tiền tới a. Hồ Hùng nơi nào sẽ buông tha cười trên nỗi đau của người khác cơ hội, lúc này Phúc cười chảo phúng. Cái này bức con non về ta, những người khác về ngươi. Ta ngược lại muốn xem, cái này bức con non có gì thực lực, ngông cuồng như thế. Tam trưởng lao sắc mặt tựa như an phân giống như khó coi. Dương Phàm không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ lời nói, triệt để khí đến hắn. Cổ Tiên, nghe được không? Không muốn các ngươi cổ tộc hôm nay diệt tộc, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Mặt khác, ta cũng không cần nhiều, đem các ngươi cổ tộc cực phẩm lô đỉnh, đưa 20 cái cho chúng ta Âm Dương Tông. Ha ha ha. Hồ Hùng ánh mắt rơi xuống Triệu Nhược Lạc có lồi có lõm dáng người bên trên, một mặt thèm nhỏ dãi. Đối với Âm Dương Tông cái này tà ác tông môn tới nói, không có cái gì so cổ tộc nữ tử càng cực phẩm lô đỉnh. Cổ tộc nữ tử trời sinh có được cường đại huyết mạch, cực kỳ ưu tú thể chất. Các nàng một người mang tới hiệu quả, so ra mà vượt 10 tên phổ thông nữ tính. Sợ rằng chúng ta cổ tộc hôm nay liền diệt tộc, ta Cổ Thiên cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Cổ Thiên khuôn mặt dữ tợn, cho thấy thái độ. Cứ việc trước mắt cục diện đối bọn hắn cổ tộc tới nói 10 phần bất lợi, nhưng cho dù bọn hắn lùi bước, lấy Âm Dương Tông nước tiểu tính, cũng sẽ không như vậy coi như thôi. Huống chi hắn vừa mới vô sỉ lời nói đã nói rõ ràng, đến miễn phí cho bọn hắn 20 tên cổ tộc nữ tính, ám toán Dương Tông làm lô đỉnh. Loại này táng tận thiên lương sự tình, Cổ Thiên làm tộc trưởng tuyệt không đáp ứng. Nếu như thế, như vậy, Hồ Hùng cười tàn nhẫn. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ là, trong miệng hắn nói còn chưa dứt lời, một trận ngột ngạt tiếng oanh minh vang lên. Sau một khắc, Thương Mãng Sơn nội địa phương hướng, trong lúc đó sáng lên một đạo quang trụ. Cột sáng kia phóng lên tận trời. Ngay cả bốn phía nồng đậm mê vụ đều không ngăn cản được. Doa ngươi khí thế, Cổ lão, Tang Hương, Hạ Hãn. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ chấn kinh. Cố khí tức này, viễn siêu đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Hẳn là cái này Thương Mãng Sơn phía trên còn có bán tiên cảnh tu sĩ tồn tại, càng hoặc là nói là món kia người người thèm nhỏ dãi dị bảo xuất thế dấu hiệu. Nguy rồi, có người trộm sông cấm địa, nhanh lên trở về. Cổ Thiên sắc mặt đổi biến, là thất thanh. Sau một khắc, hắn không lo được sẽ cùng Âm Dương Tông các cường giả giằng co, lập tức phóng lên tận trời cấp tốc chạy về cổ tộc nơi ở. Siêu 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 siêu, cái khác cổ tộc tộc dân thấy thế cũng nao nao đuổi theo. Dương Phàm, chúng ta cũng đi mau. Triệu Nhược Lạc trên mặt xuất hiện sầu lo, thúc giục Dương Phàm mau chóng tới. Dương Phàm hướng lên trời cơ các cùng Âm Dương Tông 27 người quét mắt, đi theo. Tam trưởng lão cùng Hồ Hùng không có ngăn cản, so sánh hiện tại giết chết Dương Phàm. Cái này Thương Mãng Sơn dị bảo, đối với bọn hắn lực hấp dẫn càng lớn. Đi, đuổi theo. Thiên Cơ các Tam trưởng lão cùng Hồ Hùng gần như đồng thời mở miệng, mang người đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, một đám người đi vào Thương Mãng Sơn cổ tộc cấm địa. Cô sáng, là từ tiền phương một ngụm đường kính đếm xem 100 mét giếng cạn bên trong truyền đến. Cách rất gần, cái kia Cố Hạo Hán dọa người khí tức đập vào mặt. Ma khí. Dương Phàm từ cố khí tức này bên trong cảm nhận được không giống đồ vật, trong lòng trầm xuống. Ma khí, hắn lúc trước tại Cổ Kiếm Mộ gặp qua. Những vực ngoại thiên ma đó mang theo khí tức, chính là loại này quỷ dị ma khí. Xong, cái này toàn xong. Là ai? Cái nào xuất sinh trộm sông ta cổ tộc cấm địa, phá hư phong ma giếng phong ấn? Cổ Thiên bước nhanh chạy đến chiếc kia cự hình bên giếng cổ bên trên, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trận trận chí cường giả khí tức quét sạch chung quanh hết thảy. Phong ma giếng, hẳn là trong này trấn áp chính là tà linh ma sủng. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, nhớ tới lúc trước Triệu Nhược Lạc cùng hắn nói lời. Trước đó, Triệu Nhược Lạc nói rất rõ ràng, cổ tộc sở dĩ chúng nguyên rủa là bởi vì tà linh nguyên nhân, mà bọn hắn chỗ trấn áp quái vật là tà linh lúc trước nuôi ma sủng. Cứ như vậy, cái này miệng giếng cổ bên trong tại sao lại toát ra ma khí, liền có thể giải thích. Giống một tiếng to rõ long ngầm, mang theo vô song long uy từ trong giếng cổ vang lên. Hào hào, hào hào, chín cái kéo dài đến dưới đáy cự hình xích sắt phát ra trận trận chập đụng. Phong ma giếng trên vách đá điêu khắc cổ lão hoa văn cũng tỏa ra ánh sáng. Cổ Thiên thấy thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn lập tức bay đến phong ấn vết nước chỗ, nếm thử chữa trị. Bành, bành. Cũng vào lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. Cự hình xích sắt đột nhiên kéo căng, một cây tiếp lấy một cây đứt gãy. Phúc. Cổ Thiên lọt vào phản vệ, trực tiếp bị một cỗ dọa người lực lượng, oanh thổ huyết bay rất ra ngoài. Giống. Tiếng long ngâm tái khởi, trên bầu trời cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Lập tức, một đạo to lớn bóng đen từ phía dưới phong ma trong giếng phóng lên tận trời. Ha ha ha. Bản long gia, 2000 năm. Lão tử bị vây ở cái này chim không thèm bị địa phương, dòng dã 2000 năm. Cổ tộc tiểu nhi, các ngươi mạn nhập đến. Run rẩy đi. Bóng đen bên cạnh phóng lên tận trời vừa cùng tiếng gào thét. Cổ Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt đều là hãi nhiên cùng hoảng sợ. Xong, cái này bọn hắn cổ tộc muốn triệt để xong. Cái này đáng sợ quỷ đồ vật đột phá phong ấn ra, tại cái này Bắc vực đại lục, tuyệt đối không ai có thể đối phó được. Chớ nói Bắc vực đại lục, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hạ giới, cũng không thể là nó đi thủ. Hoa tắc, thật lớn một đầu sâu gióm. Nhỏ lọ lì đột nhiên từ long mạch mẫu thai nhà mới bên trong chạy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đầu kia hình thể chừng 400-500 mét màu đen cự long, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Dương Phàm im lặng nhìn xem nàng. Cái này nhỏ lọ lì não mạch kín, thật sự là không tầm thường. Thực lực viễn siêu đại thừa kỳ lục địa thần tiên màu đen cự long, đến trong miệng nàng thành sâu gióm. Dương Phàm, ngươi không phải còn thiếu cái tọa kỵ sao? Đồng nhiên, nhỏ lọ lì quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, chân thành nói, tọa kỵ. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, trong lòng đống nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này nhỏ lọ lì sẽ không phải để hắn hàng phục đầu này màu đen cự long thu làm tọa kỵ a. Cái này hình thể 400-500 mét đại gia hỏa, dù là hắn có thể hàng phục, làm sao mang theo? Về cái nhà đều muốn cưới đầu cự long, chẳng phải là đem người hủ chết? Mà lại, lúc trước Triệu Nhược là nói, đầu này ma long là tà linh ma sủng, xem xét liền khó đối phó. Ngươi hệ thống trong thương thành không phải có bán linh thú hoàn sao? Sau đó thì sao? Con linh thú này vòng có thể thuần phục nó. Nghe ta, chuẩn không sai. Mà lại ngươi long mạch mẫu thai muốn trưởng thành, cũng cần đầu này sâu gióm hỗ trợ. Dương Phàm nhìn vẻ mặt hưng phấn nhỏ lọ ly, đối với nàng nói biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Dù sao, cái này nhỏ lọ ly là có tiền qua người, lúc trước hô hắn không chỉ một lần. Lại nói là nói như vậy, sẽ không phải là chính nàng muốn tọa kỵ, lắc lư hắn làm lao động tay chân thuần phục a. Dương Phàm mở ra hệ thống cửa hàng. Linh thú hoàn 220 vạn điểm tích lũy. Linh thú hoàn có thể cưỡng chế khế ước linh thú. 220 vạn điểm tích lũy, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Hắn đem trên thân còn sót lại những cái kia bản nguyên, toàn diện hối đoái thành điểm tích lũy. Ngược lại là có thể miễn cưỡng mua được. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, cái này nhỏ lọ lì nói lời đáng tin cậy không. Chương 639, Chiến Trung Yên Ma Long, Bi Minh Kiếm Ca Uy Lực Nịch Thiên. Chương 639, Chiến Trung Yên Ma Long, Bi Minh Kiếm Ca Uy Lực Nịch Thiên Uy. Người tại sao không nói chuyện? Nhỏ lọ lì mặt mũi tràn đầy hưng phấn sức lực, ở nơi đó các loại đường này. Nàng phát hiện Dương Phàm một điểm phản ứng không có, bất mãn ồn ào câu. Ta đang suy nghĩ. Dương Phàm mắt nhìn nhỏ lọ lì, chậm rãi nói. Suy nghĩ gì? Nghĩ ngươi nói lời, dựa vào không đáng tin cậy. Dương Phàm trở về câu. A. Ngươi cái này thối rùa đen vương bắt đạn, sao có thể như vậy không tín nhiệm cô nãi nãi đâu? Cô nãi nãi đáng yêu như vậy người, nếu không phải thanh đế cái kia xú nữ nhân. Trong ngay mắt, nhỏ lọ lì phát điên, vén tay háo lên liền muốn đánh người. Bất quá, nàng nói được nửa câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức dừng lại. Thanh đế thế nào? Dương Phàm đội vàng truy vấn. Ai cần ngươi lo? Đừng nghĩ lôi kéo ta nói. Nhỏ lọ lì trợn trắng mắt, trong ngay mắt lui về lòng mạch mẫu thai nhà mới, không để ý tới Dương Phàm. Dương Phàm một mặt im lặng. Cái này nhìn rất đáng yêu yêu, một bụng ý đồ xấu nhỏ lọ lì. Tuyệt đối có chuyện gì giấu giếm hắn. Hẳn là nàng cùng thanh đế ở giữa có cái gì đổ ước. Đây cũng không phải không có khả năng, nếu không nàng cùng thanh đế cùng một thời kỳ người, thanh đế đều phi thăng thượng giới hơn ngàn năm, nàng vì sao còn muốn tiếp tục đợi tại Táng Kiếm Cốc kiếm trùng bên trong? Dương Phàm vừa mới kia là Triệu Nhược Lạc đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm. Vậy nhưng đang yêu yêu cũng giống như nhỏ lọ ly, nàng chưa bao giờ thấy qua. Là dễ thấy nhất chính là nàng là chân trần nha tử, chân không chạm đất tung bay ở giữa không trung, một người bạn. Dương Phàm đơn giản trở về câu. Lúc này, ánh mắt của hắn lại rơi xuống đầu kia hình thể to lớn, nhìn tương đương cản rỡ ma long trên thân. Cuối cùng, Dương Phàm khẽ cắn môi, đem gần nhất mấy ngày nay thật vất vả dung luyện bản nguyên, toàn diện hối đoái thành điểm tích lũy. 220 vạn điểm tích lũy, miễn cưỡng đủ. Cái này linh thú hoàn, làm sao sử dụng? Dương Phàm dùng tâm niệm cùng long mạch mẫu thai bên trên nhỏ lọ lì đường rẽ. Đánh nó. Đánh nó là được. Đầu này sâu gióm, thật là phách lối dáng vẻ, trước tiên đem nó đánh cụ. Được. Dương Phàm gật gật đầu, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ừm. Trung Yên Ma Long đột nhiên nhìn thấy một bóng người bay về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, phía dưới trên mặt đất, những thứ này bò sát giống như nhân loại tu sĩ, không nên cùng chó nhà có tang giống như đào tẩu sao? Đến chiến. Dương Phàm giơ tay lên, hướng Trung Yên Ma Long ngắt ngón tay. Cái gì? Điên. Điên rồi sao? Hắn muốn đơn đấu đầu này Ma Long. Dương Phàm lời nói, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người ngẩng đầu, chấn kinh lại khó có thể tin nhìn xem. Ngay cả Triệu Nhược Lạc cũng ngộng. Nàng biết Dương Phàm dũng mãnh phi thường, nhưng nàng thật không nghĩ tới dũng manh đến loại trình độ này. Đơn đấu trong truyền thuyết tà linh ma sủng, phải biết đầu này Trung Yên Ma Long phong ấn chấn áp tại Thương Mãng Sơn mấy ngàn năm, cho dù là bọn hắn cổ tộc, kiệt toàn tộc chi lực chấn áp cũng muốn mỗi cách một đoạn thời gian ra cố phong ấn. Mà bây giờ Ma Long từ trong phong ấn tránh thoát. Dương Phàm muốn đơn đấu. Lao thiên gia của ta, mau giết nàng, trợ trợ hứng đi. Nhân loại, ngươi rất dũng cảm, cũng dám khiêu chiến bản tôn. Bất quá, dũng khí cùng thực lực, thành có quan hệ trực tiếp mới được. Thôi được, hôm nay liền dùng máu của ngươi, đến hiến tế ta ngàn năm không có thưởng thức qua máu tươi răng. Ma Long đối với Dương Phàm khiêu chiến hành vi, chẳng thèm ngó tới. Đồng thời, nó còn tán thưởng Dương Phàm can đảm lắm. Sau một khắc, nó bỗng nhiên nâng lên vài trăm mét long trảo, mang theo khai sơn bổ hải chi uy hướng Dương Phàm chụp tới. Dương Phàm thân thể tại trung yên Ma Long long trảo phía trước, tựa như hạt mè. Cẩn thận! Cổ Thiên tuyệt vọng kinh hô, ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Phúc! Quả nhiên là một cái ngu ngốc, vậy mà đơn đấu đầu này đáng sợ Ma Long. Cũng không phải, khó trách dám đánh cướp ta Thiên Cơ Các, đầu tuyệt đối bị khe cửa kẹp, dám định hoàn thất. Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ Các các cường giả, nhao nhao phốc cười chào phúng. Nhưng mà, không chờ bọn hắn nụ cười trên mặt nở rộ ra, ngoài ý muốn biến cố đột nhiên dâng lên. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ gặp trung niên Ma Long thân hình khổng lồ, như là sao chổi va chạm làm tinh, hung hăng đánh tới hướng phía dưới mặt đất. A! Liên tiếp kinh hô, tất cả mọi người bị sợ choáng váng, không có ai biết chuyện gì phát sinh. Chớ, không phải là đầu kia Ma Long chân đột nhiên căng gân, bằng không thì ở trên bầu trời bay hảo hảo, làm sao đột nhiên rớt xuống nơi xa bên trong dãy núi rồi? Đang nhìn Dương Phàm, một tay phụ lập thân về sau, đứng sừng sững giữa không trung. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương. Hắn là thân phận gì? Không rõ ràng. Cổ Thiên, tiểu tử này lai lịch gì? Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ các chúng cường giả, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Sau đó, bọn hắn ánh mắt tề tề nhìn về phía Cổ Thiên, lạnh giọng truy vấn. Cổ Thiên một mặt ngộp bức, đầu ong ong. Hắn lần thứ nhất gặp Dương Phàm thiếu niên này, hắn thế nào biết thiếu niên này thân phận gì lai lịch? Thế là, Cổ Thiên lại quay đầu nhìn về phía Triệu Nhược Lạc chờ đợi nàng giải hoặc. Dương Phàm là? Triệu Nhược Lạc vừa muốn giải thích. Giống một tiếng long khiếu cửu thiên, chấn xuyên người màng nhĩ gào thét truyền đến. Trung yên Ma Long thân hình khổng lồ, lần nữa bay vào giữa không trung. Phàm nhân, ngươi dám lấy sâu kiến thân thể làm tức giận thiên cung. Hôm nay, bản tôn liền để ngươi kiến thức, như thế nào tuyên cổ phần tịch. Như thế nào? Trung yên Tế Minh. Trung yên Ma Long lần nữa nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, long đồng bên trong bốc cháy lên màu u lam liệt diễm. Hàm hạ vậy ngược đống nhiên vỡ toang, quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Kinh khủng dọa người long uy, tứ ngược tàn phá lấy bốn phía hết thảy. Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Cố lực lượng này đã siêu việt nhân loại cực hạn, cho dù là lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng đến chạy chối chết. Nhưng mà, Dương Phàm thiếu niên kia lang vẫn như cũ đứng sừng sững giữa không trung. Thân ảnh của hắn tựa như bình tĩnh mặt hồ tạo nên gợn sóng giống như đung đưa không ngừng. Ầm vang, một tiếng to do kiếm minh tấn cấp làm tiên khí kinh thiên của kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một cỗ dọa người kiếm khí tung hoành giữa thiên địa. Uy thế bên trên, vậy mà không chút nào thua Trung Yên Tổ Long. Chấn kinh, hãi nhiên, hoảng sợ, tất cả mọi người bị một màn này dọa ngộng. Đặc biệt là Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ các đám người, chỉ nhìn tê cả da đầu, hai chân run rẩy. Đến thời khắc này, bọn hắn trong lòng mới đột nhiên tỉnh ngộ, trêu chọc như thế nào tồn tại đáng sợ. Kiếm này, tên Kinh Thiên. Hôm nay, ta lợi dụng kiếm này chẳng ngươi. Dương Phàm chậm rãi mở miệng, sau đó vận chuyển Bi Minh kiếm ca tổng quyết. Đây là hắn lĩnh ngộ bản đầy đủ thanh đế kiếm kinh về sau, lần đầu thi triển. Kiếm tâm rên rỉ lúc, tất cả thiên địa thành kiếm. Một đường hàn quang lên, vạn cổ đêm giải phá. Theo hắn cao vút ngâm tụng kiếm biết, thiên địa rung chuyển. Một cỗ không cách nào hình dung kiếm ý từ hắn thân thể bên trên nộn nhạo lên. Ngươi nơi xa trung yên Ma Long con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút. Lần thứ nhất nó từ Dương Phàm cái này nhỏ bé bỏ sát giống như nhân loại trên thân cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đó là một loại làm nó trong lòng run rẩy đáng sợ khí tức. Cái này sát thần lai lịch gì? Vì sao có được trảm tiên chi lực? Thứ nhất cô hồng khắp huyết thức, mũi kiếm lược ảnh giống như cô hồng, ba tấc bi ý thấu thương cùng. Dương Phàm cổ tay chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên lắc một cái. Sau một khắc, một đạo cạ lật bột khí phóng lên tận trời. Giống cổ kiếm kinh thiên phát ra giống như lôi long gào thét, giống như kiếm mình, mũi kiếm rung động như đầy huyết, cực kỳ kinh người. Chương 640, bạo ngược trung yên Ma Long, đánh phục thu làm ma sủng. Chương 640, bạo ngược trung yên Ma Long, đánh phục thu làm ma sủng. Cái kia cố cạ lật bột khí đâm thẳng nơi xa trung yên Ma Long, tốc độ nhanh đến đâm xuyên không khí, xé rách hư không. Trung yên Ma Long hoảng hốt vậy ngược nổ lên, điên cuồng vặn vẹo thân thể khổng lồ trốn tránh. Vâng. Một tiếng không cách nào hình dung trầm đủ, giang giác trên người nó kiên cố vảy đen trong nháy mắt vỡ tan, đáng sợ kiếm khí trực tiếp xuyên thủng nó một con long chảo, máu tươi như suối tuôn, rất có đánh vào thị giác. Giống trung yên Ma Long thống khổ gào thét, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt như nhìn ma quỷ. Cái này hắn a, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, bị phong giếng ma chấn áp mấy ngàn năm, vừa ra liền gặp được cái đồ biến thái, nó hiện tại trốn về phong ma giếng còn kịp sao? Tại phong ma trong giếng chí ít có thể cầu thả mạng sống. Trước mắt cái này biến thái có được thí tiên chi lực, là thật có thể giết nó. Nhỏ tiểu huynh đệ có chuyện hào hào nói. Trung yên Ma Long sợ hãi, xưng hô cũng thay đổi thành tiểu huynh đệ. Đáng tiếc, Dương Phàm căn bản không để ý tới. Thứ hai, Hàn Tinh Táng Hồn Thức. Cửu Tiêu Lạc Tinh Ngưng Kiếm Phách, Táng Tận Phong Lưu Không Lưu Vấn. Dương Phàm khoảng trừng vẫn như cũ phụ lập thân về sau, chậm nhất tay phải. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh treo ngược thân thể của hắn bốn phía, dẫn động thiên địa hàn khí. Kiếm khí hóa thành tinh vũ bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Bịch, bịch. Một chút thực lực thấp võ giả tu sĩ đã bị chèn ép hai chân như nhũ ra, ngã ngồi tới đất bên trên.
Tiền,
tiền bối,
tay.
Thủ hạ Lưu Tỉnh. Trung Yên Ma Long hoảng sợ muốn dạng, xưng hô từ tiểu huynh đệ biến thành tiền bối. Đáng tiếc, Dương Phàm quyết tâm muốn ngược nó một trận. Phương biên hơn 10 dặm kiếm khí, đột nhiên như cự long hút nước hội tụ, đánh phía Trung Yên Ma Long.
Oeng.
Trung Yên Ma Long thân hình khổng lồ, bị khủng bố kiếm khí lần nữa hung hăng đánh tới hướng dãy núi. Dọa người một màn phát sinh. Dương Phàm một kích này lực lượng, trực tiếp đem dãy núi kia san bằng.
A.
Đám người bên hai, truyền đến một tiếng lại một tiếng Trung Yên Ma Long kêu thê lương thảm thiết.
Hiển nhiên,
Dương Phàm tiện tay vung lên kiếm thứ hai, đưa nó trọng thương. Nơi xa, tất cả mọi người ánh mắt tề rơi xuống giữa không trung, lơ lửng ở nơi đó Dương Phàm trên thân. Dù là ngay cả Cổ Thiên, trong mắt cũng tận là sợ hãi.
Như,
nhược nặng, vị này,
tiền bối là
Cổ Thiên lắp bắp hỏi thăm.
Vừa mới, hắn cũng hỏi thăm Triệu Nhược Lạc.
Đáng tiếc, Triệu Nhược Lạc không kịp trả lời, Trung Yên Ma Long liền cùng hắn đưa trước tay.
Mờ mờ tờ.
Thế này sao lại là giao thủ à? Hoàn toàn chính là nghiêng về một bên bạo ngược, đây là nhân loại có thể đạt tới lực lượng sao? Thiếu niên trước mắt này, sẽ không phải là thượng giới giáng lâm thượng tiên a?
Đúng,
nhất định là như vậy. Bằng không thì, hạ giới võ giả tu sĩ, sao có thể đem lực lượng tu luyện tới loại độ cao này? Hắn là Hoa Hạ một đời mới siêu cấp chiến thần.
Một đời mới siêu cấp chiến thần.
Bây giờ Hoa Hạ nhất nhân chi hạ thần hạ phù đồ thống lĩnh.
Cái gì?
Hắn? Hắn chính là vị kia chém Bắc vực kiếm thánh truyền kỳ thiếu niên.
Cổ Thiên kinh hô, hãi nhiên hoảng sợ.
Cứ việc, cổ tộc đại bộ phận tộc nhân không cách nào rời đi Thương Mãng Sơn, nhưng vẫn là có một phần nhỏ huyết thống công thuần, có thể ra ngoài.
Chính như đây, liên quan tới gần nhất Bắc vực đại lục phát sinh sự tình, hắn cũng biết một chút.
Bắc vực kiếm thánh cùng Bắc vực Thương Vương thờ rằng, bị Hoa Hạ truyền kỳ thiếu niên trỗi chạm sự tình, có thể nói kinh thiên lớn tin tức.
Nguyên bản,
Cổ Thiên trong lòng còn có chút không tin.
Hiện tại, khi hắn nhìn thấy thiếu niên này, vậy mà có được chém giết ma long lực lượng,
hắn tin.
Nơi xa,
Âm Dương Tông cùng Thiên Cơ các đám kia các cường giả cũng bình thanh nghe.
Khi bọn hắn nghe được Dương Phàm là cường quốc quốc chiến lược trần nhà lúc, do ngộng.
Cái này ôn thần, tại sao chạy tới bọn hắn Bắc vực đại lục?
Bọn hắn Bắc vực đại lục gần nhất trong khoảng thời gian này có thể trung thực,
không có đi treo chọc thần châu đại địa Hoa Hạ quốc gia tộc trưởng, hiện tại còn muốn hỗ trợ sao?
Triệu Nhược Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được hưng phấn.
Sau đó, nàng nhìn xem choáng váng Cổ Thiên, nhịn không được trêu chọc câu.
Ê!
Cổ Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nghĩ đến lúc trước muốn cùng Dương Phàm cùng tiến tối lời nói, hắn không thể tìm hang chuột chui vào.
Quá mất mặt.
Đi!
Thiên Cơ các cùng Âm Dương Tông hai phe thế lực, thấy tình thế không ổn lập tức muốn chạy trốn.
Nhưng mà,
Cổ Thiên lập tức dẫn người ngăn lại đường đi.
Đi!
Ta cổ tộc cấm địa, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao?
Cổ Thiên cười lạnh niệm ai?
Cứ việc.
Hắn không rõ lắm, phong ma riêng phong ấn, là ai phá bỡ.
Nhưng tuyệt đối cùng hai phe này thế lực có quan hệ.
Hôm nay Ma Long như thế, nếu không phải Dương Phàm cái này thần đồng dạng thiếu niên ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ cổ tộc mấy ngàn tên tộc dân phải chết tuyệt.
Hiện tại, bọn này đến gây chuyện tạm thoái muốn chạy, Cổ Thiên chỗ nào nguyện ý?
Cổ Thiên,
ngươi hắn a muốn chết.
Âm Dương Tông phó tông chủ Hồ Hùng Sâm nhiên uy hiếp.
Siêu.
Đột nhiên, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống.
Phốc.
Sau một khắc, Hồ Hùng còn không có kịp phản ứng, cuồn cuộn đầu lâu rơi xuống đất.
A.
Còn thừa Âm Dương Tông đệ tử, bị hù hoảng sợ thét lên, sắc mặt như cho tàn. Thiên Cơ các tam trưởng lão hai chân khẽ run rẩy, đặt mông ngồi sập xuống đất.
Giờ phút này,
môi hắn phát tím, mồ hôi lạnh như mưa.
Chết,
chết.
Hồ Hùng không có kích một tiếng, liền bị một đạo đáng sợ kiếm khí gọt sạch đầu.
Thực lực của hắn so sánh Hồ Hùng còn không bằng.
Xong,
cái này bọn hắn Thiên Cơ các thật nâng lên hợp kim titan thép tấm.
Vốn là muốn đào tẩu hai phe thế lực các cường giả, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, nơi nào còn dám sinh ra đào tẩu suy nghĩ.
Hống hống hống.
Ngươi,
trên người ngươi tại sao có thể có tiên đế khí tức?
Ngươi,
ngươi đến tuột cùng là ai?
Ta cùng ngươi không oán không cửu.
Ta thừa nhận ta vừa mới thanh âm nói chuyện hơi bị lớn, ta xin lỗi ngươi.
Trung Yên Ma Long lần nữa gào thét, thanh âm đều run rẩy.
Giờ phút này, nó nơi nào còn có tử phong ma trong giếng tránh thoát phong ấn, phóng lên tận trời lúc hăng hái.
Thân thể bên trên, khổng lồ bảy rồng đứt thành từng khúc.
Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu huyết long.
Trong không khí, tràn ngập gây mũi mùi máu tươi.
Trên mặt đất,
đám người nghe được Dương Phàm trên thân lại có tiên đế khí tức, càng bị hù đại khí không dám thở dốc.
Tiên đế,
tiên nhân,
chính là bọn hắn ngưỡng vọng siêu cấp đại lão.
Tiên đế là cái quỷ gì?
Bất học cũng không dám như thế mở đi.
Dương Phàm không để ý tới, lại là ra tay độc gác đem gào thét luyện một chút Trung Yên Ma Long cho ngược một trận.
A!
Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, nghe đám người run rẩy, tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ.
Không mang theo như thế tra tấn người.
Dương Phàm nhìn xem thoi thóp Trung Yên Ma Long, không tiếp tục công kích.
Hắn đứng sừng sững Trung Yên Ma Long phía trên, cúi đầu quan sát, nói, có phục hay không?
Phục.
Phục phục phục.
Thượng tiên thực lực thông thiên, tiểu long phục.
Trung Yên Ma Long gặp Dương Phàm tra hỏi, một giây cũng không dám trì hoãn, vội vàng nhận sợ cầu xin tha thứ.
Đem cái này linh thú hoàn đeo lên, sau này ngươi liền làm ta linh sủng tọa kỵ.
Dương Phàm không nói nhảm, đem 220 vạn điểm tích lũy hồi đoái linh thú hoàn lấy ra, ném cho Trung Yên Ma Long.
Linh thú hoàn.
Ma Long nhìn trước mắt tung bay linh thú hoàn, ngộp bức.
Không nguyện ý.
Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, đáy mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm sắc cơ. nếu như đầu này ma long không biết điều, hắn thật không ngại làm thịt nó.
Thượng tiên, ngươi hiểu lầm ta.
Ta
làm sao lại không muốn chứ? Ngươi nhỏ hơn long cho ngươi làm trâu ngựa, ngươi sớm một chút hỏi a.
Làm gì đem ta đánh thảm như vậy, sắp bị ngươi đánh chết.
Trung niên ma long ủy khuất muốn khóc.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Lần này giới đều là những người nào a?
Thu linh sủng liền thu linh sủng, làm sao còn muốn đánh gần chết ta, không đánh không được sao?
Chương 641, dọa kẻ ra quần, hoa 100 vạn công văn mua mệnh. Chương 641, dọa kẻ ra quần, hoa 100 vạn công văn mua mệnh. Giống.
Trung niên ma long ngửa mặt lên trời phát ra đình thai nhức óc long ngầm.
Lập tức, linh thú hoàn phát ra chướng mắt biến sắc qua mang, hướng nó thân hình khổng lồ lướt tới.
Đối mặt linh thú hoàn quang mang bao phủ, trung niên ma long không có dám phản kháng.
Dù sao, làm dương phàm cái này phàm nhân tỏa giá, so mạng nhỏ không có mạnh 10 vạn lần. Chỉ một lát sau công phu, linh thú hoàn liền hóa thành một đạo trùng sáng, đeo lên trung niên ma long trên cổ.
Lúc này, làm chủ nhân dương phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng trung niên ma long ở giữa vi diệu liên hệ.
Đó là một loại cùng loại với khế ước đồ vật, bất quá loại khế ước này cần linh thú hoàn làm chất môi giới.
Thu phục trung niên ma long về sau, dương phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi xa thiên cơ các cùng âm dương tông cường giả.
Trong mấy mắt, tất cả mọi người sắc mặt xanh lét, bọn hắn không đợi dương phàm mở miệng, liền vội vàng cầu xin tha thứ nhận lầm.
Bên trên,
thượng tiên, chúng ta cũng chịu phục.
Chúng ta cũng chịu phục.
Đúng, chúng ta tương đương chịu phục.
Ngay cả đầu này hình thể 500m, thực lực thâm bất khả chắc trung niên ma long, đều bị trước mắt cái này ôn thần, ngược như chó giống như thế thảm.
Bọn hắn những tôn cái này, dám không phục sao?
Ta hỏi các ngươi sao?
Dương Phàm cười lạnh một tiếng.
Hán, tựa như bùa đòi mạng.
Trong ngay mắt, hai phe thế lực các cường giả, sắc mặt như cho tàn.
Run lẩy bẩy.
Đối mặt thực lực thông thiên, có thể chạm tiên Dương Phàm.
Bọn hắn ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không có.
Dù sao, lúc trước thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn hồi hùng.
Hiện tại đã tại mạnh bà nơi đó, uống xong thuốc lú,
đem bọn hắn toàn bộ giết sạch.
Dương Phàm quay đầu mắt nhìn trung niên ma long, nhàn nhạt mở miệng.
Được rồi, chủ nhân.
Trung niên ma long hung tàn cười một tiếng.
Bị trấn áp ngàn năm, thật vất vả thoát ly phong ấn.
Nguyên bản, hắn là muốn từ Dương Phàm cái này phách lối trên người thiếu niên, nếm miệng tươi.
Kết quả, vị tươi không còn nếm đến, ngược lại bị một trận đánh cho tê người.
Hơi kém bị tại chỗ đánh chết.
Hiện tại, chủ nhân hạ lệnh có thể giết người.
Trung niên ma long trong lòng, làm sao có thể không kích động vui vẻ.
Giống.
Trung niên ma long từng tiếng chân khắp nơi gào ghét, đồng nhiên nhào về phía âm dương tông đám người kia.
Trong mấy mắt, âm dương tông đám kia các cường giả sắc mặt như cho tàn, chạy trốn từ phía, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên tai không dứt.
Bọn hắn đối mặt trung niên ma long thực lực cường đại, ngay cả phản kháng tư cách đều không có.
Chỉ một lát sau, bọn hắn liền bị ăn sạch sẽ.
Như thế dọa người một màn, thẳng đem tiên cơ các đám kia các cường giả bị hủ thẻ ra quần.
Bên trên,
thượng tiên, tha mạng a,
tha mạng a,
chúng ta không có làm cái gì thương tiên hại lý sự tình.
Tam trưởng lão phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng Dương Phàm điên cuồng cầu xin tha thứ.
Cứ việc,
vừa mới trung niên ma long không có công kích bọn chúng đám người này, nhưng cũng không đại biểu Dương Phàm sẽ bỏ qua cho bọn hắn.
Giờ phút này, Dương Phàm đứng sừng sững ở giữa không trung, tựa như tiên đế giáng lâm.
Trung niên ma long quận tại hắn hậu phương bầu trời, từ xa nhìn lại,
tựa như một cái cự đại hắc kim ánh sáng màu vòng vần quanh, bước cách kéo căng.
Lộc cộc,
lộc cộc.
Cổ tộc đám kia tộc dân nhóm ngẩng đầu lên nhìn xem, điên cuồng nuốt nước miếng.
Dương Phàm chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía Tam trưởng lão.
Cầu xin tha thứ Tam trưởng lão càng là khẽ run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Lúc này, một tên tiểu đệ đội vàng run rẩy nói,
"Ba,
Tam trưởng lão, chúng ta không phải đến đưa tiền sao?"
"Đưa tiền?"
"100 vạn."
"Đúng."
"Thượng tiên, chúng ta là đến đưa tiền, chúng ta đem tiền gom góp. Có thể lăn lộn đến thiên cơ các Tam trưởng lão chức vị, há có thể là chờ nhàn hạ người."
Trải qua tiểu đệ một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức khai khiếu.
Dương Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hắn.
Tam trưởng lão thấy thế, lộn nhào từ dưới đất đứng lên bỏ tiền.
Tiếp lấy,
Tam trưởng lão cảm giác trời sập, hắn không có nhiều tiền như vậy.
100 vạn điểm công văn a, đây cũng không phải là 100 vạn linh tệ.
Thảo nê mã,
đều thất thần làm gì, nhanh lên đem trên thân tất cả tiền móc ra.
Thượng tiên, ngươi
tuyệt đối đừng sinh khí, chúng ta lập tức đem tiền vào gót.
Tam trưởng lão quay đầu hướng sau lưng đám kia ngu xuẩn gầm thét.
Sau đó, hắn sợ thanh âm quá lớn, chọc giận Dương Phàm vị này ôn thần.
A phi,
vị này thượng tiên sinh khí, túi đầu không lưng lấy lòng.
Dương Phàm vẫn như cũ không nói chuyện, chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống tới.
Một lát sau,
thiên cơ các Tam trưởng lão đem tự mình pháp bảo đều áp lên, thật vất vả gom góp 100 vạn điểm công văn.
Bên trên,
thượng tiên,
đây là
100 vạn.
Tam trưởng lão run rẩy tới, khẩn trương mở miệng.
Lúc này, hắn nhìn về phía Dương Phàm biểu lộ, tựa như chuột thấy mèo.
Nơi nào còn có lúc trước ngang ngược cản rỡ biểu lộ.
Nhược Lạc, cái này,
đây là mà tình huống.
Cổ Thiên nhìn một mặt một bức.
Hắn đi vào Triệu Nhược Lạc bên người, hạ giọng truy vấn.
Tộc trưởng, chuyện là như thế này.
Triệu Nhược Lạc sắc mặt có chút cổ quái.
Nàng gặp tộc trưởng Cổ Thiên hỏi thăm, đem lúc trước phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần.
Cổ Thiên nghe trợn mắt hốt mồm, da đầu trận trận run lên.
Trước đó, hắn nghe người ta nói, Hoa Hạ hiện tại là cường quốc quốc gia, hắn còn chưa tin.
Nhưng nhìn Dương Phàm thiếu niên này phong cách hành sự, hắn tin.
Cường quốc?
Đây là cường quốc sao?
Cái này hoàn toàn là cứng rắn đoạt a.
Ta người này liền thích dị thế với người, có vấn đề sao?
Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói:
"Không có,
không có vấn đề." Tam trưởng lão nhanh khóc, run rẩy trả lời:
"Mọi người nghe một chút, cái này nói là tiếng người,
ý thế hiếp người, cũng có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng sao?
Trước kia, hắn không phải nghe nói, Hoa Hạ là lễ nghi chỉ bằng, thích lấy đức phục người sao? Làm sao cùng trong truyền thuyết không giống? Quay lại các ngươi thiên cơ các nhiều chuẩn bị chút bốn kim, ta tại Bắc vực trong khoảng thời gian này, tùy thời qua đi lấy, có vấn đề sao?"
Dương Phàm đem nhận được tiền, trực tiếp ném cho một bên Triệu Nhược Lạc. Đến hắn hiện tại cấp độ này, điểm công văn đã không có gì dùng.
Dù sao, chỉ là một cái thiên cơ các tài lực, há có thể so ra mà vượt Tô gia thương hội.
Tô gia thương hội mậu dịch, có thể xuyên qua toàn cầu. Tại rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều có phần đà.
Không có,
không có vấn đề.
Tam trưởng lão khỏe mắt cơ bắp hung hăng một rút, nào dám phản đối.
Cách đó không xa, cổ tộc đám người thì nghe trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau.
Thiếu niên này, tình cảm là đem thiên cơ các làm máy rút tiền a.
Mặt khác, giao cho các ngươi thiên cơ các một cái nhiệm vụ.
Nguyên bản, Dương Phàm là muốn đuổi đi Tam trưởng lão đám người, chợt nhớ tới một sự kiện.
Bên trên,
Thượng Thiên, ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó.
Tam trưởng lão gặp mạng nhỏ bảo vệ, thật to thở phào.
Giờ phút này, trong lòng hắn lại hiếu kỳ, Dương Phàm dạng này siêu cấp đại lao có chuyện gì, muốn bọn hắn hỗ trợ.
Quay lại ngươi mang ít người, đi đem Âm Dương Tông cái này tà giáo diệt.
Dương Phàm nhàn nhạt mở miệng nói,
Bắc vực tam đại siêu cấp tài phiệt thế lực, trước đó Triệu Nhược Lạc có nói lên qua.
Một cái là Thiên Cơ Các, một cái là Âm Dương Tông, cái cuối cùng là Quỷ Y Địa Cửa.
Thiên Cơ Các thấy qua, mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng còn có thể cứu giúp một chút để cho hắn sử dụng.
Nhưng Âm Dương Tông đám kia võ giả, là thực sự tâm thuật bất chính tà tu. Lấy nhân loại nữ tử vì lô đỉnh, tu luyện tà ác âm dương công pháp. Loại này tà đạo yêu nghiệt chưa trừ diện, cổ tộc há có thể sống yên ổn.
Bên trên,
Thượng Tiên,
cái này,
chỉ sợ,
chỉ sợ.
Tam trưởng lão khẽ run rẩy, sắc mặt đều tái rồi.
Bà mẹ ngươi chứ gâu à?
Để hắn mang ít người đi làm chết Âm Dương Tông.
Đây là để mắt hắn đâu?
Vẫn là thay cái biện pháp, muốn hắn đi chết ta.
Chương 642, kinh khủng nhỏ loli, một bàn tay đánh cho tàn phế ma long. Chương 642, kinh khủng nhỏ loli, một bàn tay đánh cho tàn phế ma long. Bắc vực tam đại tài phiệt trong thế lực, bàn về thực lực tổng hợp.
Quỷ Y Y môn đệ nhất, Âm Dương Tông thứ hai, bọn hắn thiên cơ các chỉ có thể sắp xếp cuối cùng.
Mà lại,
Âm Dương Tông bên kia, chí ít có 4 tên trở lên lục địa thần tiên tọa trấn. Bọn hắn thiên cơ các chỉ có 2 vị, trong đó một vị còn đang bế quan, làm sao diệt?
Đừng Âm Dương Tông không có diệt thành, bọn hắn thiên cơ các trước không có.
Lại nói, hắn vẹn vẹn thiên cơ các tam trưởng lão à, cho dù vì Dương Phạm như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có các chủ bọn hắn, cũng sẽ không nghe hắn.
Chỉ sợ cái gì?
Âm Dương Tông thực lực, so với chúng ta thiên cơ các cường đại hơn rất nhiều.
Mà lại, ta cũng vẹn vẹn tam trưởng lão.
Có ta ở đây, yên tâm to gan đi làm xong lấy hậu thiên cơ các chính là của ngươi.
Dương Phạm quét mắt tam trưởng lão, hứa hẹn khi hắn hậu trưởng.
Thật sao?
Ta ơn thượng tiên.
Tam trưởng lão gặp Dương Phạm vì hắn chỗ dựa, kích động run rẩy.
Phắt,
phắt.
Về sau chưa chừng hắn bị này tam trưởng lão lắc mình biến hóa trở thành các chủ.
Như bức ca dạng.
Đi thôi.
Dương Phạm giao phó xong, khoát khoát tay ra hiệu tam trưởng lão đám người có thể rời đi.
Vâng, thượng tiên.
Tam trưởng lão cung kính hành lễ, tranh thủ thời gian mang người rời đi.
Cổ tộc tộc trưởng Cổ Thiên khấu tạ thống lĩnh đại nhân ân cứu mạng.
Cổ Thiên mang theo tộc nhân tới, tại chỗ liền muốn quỳ xuống khấu tạ Dương Phạm ân tình.
Bàn về bối phận, hắn làm Dương Phạm ra ra đều dư xài.
Nhưng bàn về thực lực, hắn chỉ sợ cho Dương Phàm xét dạy, đều không đủ tư cách.
Mà thế giới này, thực lực vi tôn.
Dù là Dương Phàm chỉ có 20 tuổi, nhưng hắn thực lực sánh vai tiên nhân, Cổ Thiên cũng phải cung kính hô một tiếng tiền bối đại nhân.
Cổ tộc giải, khách khí.
Ta cùng Nhược Nặc là bằng hữu, ngươi gọi ta một tiếng tiểu phàm là được.
Dương Phàm không có loại kia siêu cấp đại lao giá đỡ, lập tức đỡ lấy muốn quỳ xuống Cổ Thiên.
Hậu phương, những cái kia cổ tộc tộc nhân muốn quỳ xuống, nhưng đầu gối cũng bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế, làm sao đều bốn lượn không xuống.
Cổ tộc tộc dân ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn, cảm xúc kích động.
Bởi vì dòng máu của bọn họ chúng nguyên rủa, cùng đầu này ma long có quan hệ.
Hiện tại, ma long bị Dương Phàm thu làm tọa giá,
không chỉ có hóa giải bọn hắn cổ tộc nguy cơ, còn phá giải bọn hắn cổ tộc thể nội nguyên rủa chi lực.
Cái gọi là nguyên rủa, kỳ thực nguyên lý chính là dùng bọn hắn cổ tộc kỳ lạ huyết thống áp chế ma long thoát khốn.
Hiện tại, không còn cần áp chế, nguyên rủa chi lực cũng liền biến mất không thấy gì nữa.
Sau này, bọn hắn cũng không cần đời đời tiếp đều đợi tại Thương Mãng Sơn, có thể đi ra bên ngoài càng rộng lớn hơn thế giới dạo chơi.
Vô Cực đâu?
Dương Phàm ánh mắt nhìn quanh một vòng bốn phía, không có phát hiện Triệu Vô Cực.
Sau đó, hắn mang theo nghi hoặc hỏi thăm về tới.
Lúc trước, Triệu Nhược Lạc nói Triệu Vô Cực tại cổ tộc, chính là bởi vì ca ca của nàng ở chỗ này, nàng mới có thể trở về.
Vô Cực đi thần bí di tích cổ.
Thần bí di tích cổ,
chính là cái kia Vân La dãy núi nước gãy, xuất hiện thần bí kim tự tháp.
Một mình hắn đi.
Nơi đó từng có chúng ta cổ tộc tiên tổ, lưu lại một kiện trấn áp phong ma giếng chí bảo.
Lúc trước phong ma giếng phong ấn núi lòng.
Cổ Thiên đang khi nói chuyện, nhìn không được hướng Trung Yên Ma Long xem xét mắt, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều.
Thanh âm hắn thanh âm lớn, bị Trung Yên Ma Long nghe được, một móng vuốt đem hắn trục chết.
Chỉ là,
thế sự vô thường, Triệu Vô Cực còn chưa có trở lại đâu.
Kết quả, đầu này Trung Yên Ma Long liền xông phá phong ma giếng phong ấn, mà lại bị Dương Phàm thiếu niên này cho hàng phục.
Thì ra là thế.
Dương Phàm ngược lại không muốn nhiều như vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu.
Dương Phàm, Lúc này, Triệu Nhược Lạc mang theo Yêu Yêu cũng đến đây.
"Ừm,
thế nào?" Dương Phàm nhìn xem sắc mặt cổ quái Triệu Nhược Lạc, nghi hoặc hỏi thăm câu.
"Ngươi nhỏ mê muội?"
"Nhỏ mê muội?"
"Yêu Yêu, nàng phi thường sùng bái ngươi, muốn làm ngươi nhỏ mê muội."
Triệu Nhược Lạc đang khi nói chuyện, hướng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Yêu Yêu mắt nhìn.
"Nguyên bản,
Yêu Yêu trên mặt cũng là có hồ điệp văn đơn ký. Đó là bởi vì huyết mạch áp chế phong ma giếng tạo thành. Hiện tại, phong ma giếng phong ấn biến mất, trên mặt nàng cái kia hồ điệp văn ấn ký cũng biến mất không thấy. Rất đáng yêu Yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trắng mềm mềm, phi thường thanh thuần đáng yêu.
Thống,
thống lĩnh đại nhân,
tốt.
Yêu Yêu có chút hơi khẩn trương, nói chuyện cả lăm.
Ngươi tốt, không cần khẩn trương như vậy.
Dương Phàm cười cười.
Lúc này,
Cổ Thiên hướng Yêu Yêu mắt nhìn, lại đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân.
Thống lĩnh đại nhân, Yêu Yêu đưa ngươi làm thị nữ a?
Cái gì?
Dương Phàm sắc mặt cứng đờ.
Yêu Yêu lại bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong vừa khát nhìn nhìn về phía Dương Phàm.
Bọn hắn cổ tộc phi thường sùng bái cường giả,
đặc biệt là Dương Phàm dạng này lớn lên đẹp trai khí, lại siêu cấp lợi hại đại lão, đơn giản chính là cổ tộc thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử.
Không cần không cần.
Cổ tộc dài nói đùa. Ta người này độc lai độc vãng đã quen, bên người nhiều cái thị nữ, ngược lại không quen.
Huống chi, Yêu Yêu tiểu nha đầu này thiên phú tư chất không tệ, nên có tốt hơn tương lai.
Dương Phàm đội vàng cự tuyệt.
Nói đùa cái gì?
Hắn lập tức liền là muốn đi thượng giới người, trước khi phi thăng.
Có thể nào lưu lại nhiều như vậy lo lắng.
Yêu Yêu gặp Dương Phàm không nguyện ý thu nàng làm thị nữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm thất vọng.
Cái này Thương Mãng Sơn dị bảo, là chuyện gì xảy ra?
Hẳn là, chính là cái này miệng phong ma giếng tạo thành.
Bầu không khí có chút xấu hổ, Dương Phàm đội vàng nói sang chuyện khác.
Không kém bao nhiêu đâu, mấy cái kia tại phiệt thế lực hùn bốn khiến cho một cái âm mưu.
Nếu như ta suy đoán không sai, phong ma giếng phong ấn bị phá hủy, cũng là bọn hắn làm ra.
Nhưng đến tột cùng là phương nào thế lực làm, ta không được rõ lắm.
Cổ Thiên tức thời không nhắc lại lên Yêu Yêu làm thị nữ sự tình, giải thích lên chính sự tới.
Lúc này,
lúc trước Kim Cương về Dương Phàm thể nội long mạch mẫu thai nhà mới nhỏ lọ ly, lại ra.
Nàng sau khi ra ngoài, ai cũng không có phản ứng, hai mắt sáng lên nhìn xem Trung Yên Ma Long.
"Sâu nhỏ, mau tới đây tỉ tỉ bên này."
Nhỏ lọ ly nâng lên trắng non nà tay nhỏ, hướng lên bầu trời trung bàn nằm ở nơi đó Trung Yên Ma Long vẫy vẫy tay.
Nàng lập tức gây nên đám người chú ý, một đám người ánh mắt tề tề nhìn qua, lộ ra giật mình.
Dương Phàm còn tốt,
Triệu Như Lạc, Yêu Yêu, Cổ Thiên đám người, mặt mũi tràn đầy mộng bức.
Cái này nhỏ lọ ly, lai lịch gì?
Phách lối như vậy sao?
Vậy mà xưng hô đầu này đáng sợ ma long là sâu nhỏ.
Giống.
Tiểu nha đầu, người muốn chết hay sao?
Trung Yên Ma Long nổi giận, gào thét một tiếng.
To lớn long đồng bên trong, tràn đầy hung lệ.
Cái này nhỏ lọ lì ỉ vào tự mình dài đáng yêu, liền có thể muốn làm gì thì làm sao?
Dương Phàm là nó chủ nhân, dù là cưỡi tại trên đầu nó đi ỉ đi tiểu, nó cũng không dám lên tiếng.
Dù sao, nó lúc trước hơi kém bị Dương Phàm giết đi, thật sợ hai chủ nhân này dưới cơn nóng giận đưa nó làm thịt.
Nhưng là,
cái này nhỏ lọ lì từ đâu xuất hiện?
Đối với nó vị này Ma Long đại nhân, một điểm lòng kính sợ đều không có.
Có phải hay không quá làm cản?
Ngươi nói ai muốn chết?
Nhỏ lọ lì sắc mặt lạnh lẽo, lập tức bay đến giữa không trung.
Ngươi!
Trung Yên Ma Long phi thường phách lối, phản phất sau một khắc liền muốn mở ra huyết buồn đại khẩu, đem cái này lại bạch lại non nhỏ lọ lì một ngụm nuốt vào.
Nhỏ lọ lì nâng lên trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, hướng nó bố.
Chuyện kinh khủng phát sinh.
Trung Yên Ma Long thân hình khổng lồ, một tiếng ầm vang đánh tới hướng phía dưới mặt đất.
Bụi đất tung bay.
Mặt đất ném ra cái gần ngàn mét hố to.
Chương 643, ngươi là nghị cô hương, vẫn là nghị cô hương người. Chương 643, ngươi là nghị cô hương, vẫn là nghị cô hương người. Trấn kinh,
hãi nhiên,
hoảng sợ,
đủ loại cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập đầy buồng tim mọi người.
Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn giáng động.
Sẽ xảy ra sự tình gì?
Không,
không biết.
Dương Phàm, là ngươi xuất thủ sao?
Ta không có.
Cái đó là.
Đám người cả lâm nghị luận một lát, ánh mắt lại nhìn về phía giữa không trung, để trần bàn chân nhỏ nhỏ lọ ly.
Cái này nhỏ lọ ly dài xinh xắn lanh lợi, rất đáng yêu yêu.
Hoàn toàn chính là người vật vô hại loại hình a.
Làm sao trắng nón nà tay nhỏ, nhẹ nhàng gỗ, có được như thế dọa người lực lượng.
Trung Yên Ma Long vậy mà gánh không được nàng một kích.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai tin tưởng.
Chớ nói người khác, cho dù Dương Phàm trong lòng cũng rời sông lấp biển, tràn ngập hãi nhiên.
Lúc trước,
hắn tại Táng Kiếm Cốc lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhỏ lọ ly, cũng cảm giác nàng phi thường thần bí.
Thậm chí, thực lực của nàng,
Dương Phàm cũng hoàn toàn nhìn không thấu.
Bất quá,
lúc ấy Dương Phàm trong lòng cũng không nghĩ, thẳng đến về sau xác định nàng cùng Thanh Đế là cùng một thời kỳ siêu cấp đại lão,
trong lòng hắn mới khẳng định thực lực của nàng
tuyệt đối thâm bất khả chắc.
Hôm nay Trung Yên Ma Long làm phát bực nàng, bị nàng một bàn tay đập bay trên mặt đất.
Dương Phàm mới rõ ràng cảm nhận được thẻ này và y nhỏ lõ ly đến tột cùng khủng bố cỡ nào.
Mãi mãi cái chân
nàng cùng Thanh Đế ở giữa đến tột cùng có cái gì ước định.
Lấy nàng thực lực, rất không cần phải đợi tại Táng Kiếm Cốc kiếm chủng bên trong a.
Chỉ cần nàng muốn,
kia cái gì Vạn Kiếm Ma Tôn đoán chừng một chiêu đều gánh không được, liền phải về từ trong bụng mẹ chúng tạo.
Lúc này, bị nhỏ lọ ly đập đầu ông Trung Niên Ma Long, rốt cục lấy lại tinh thần.
Ánh mắt nó hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía nhỏ lọ ly, thanh âm đều đang run rẩy.
"Ngươi,
ngươi là?"
"Chưa."
Nó tựa hồ nhận ra nhỏ lọ ly thân phận, lập tức muốn mở miệng.
"Cho cô nãi nãi ngậm miệng."
Nhỏ lọ ly một tiếng quát lớn, trắng nón nà ngón tay ngọc một chỉ,
bị Hù Trung Yên Ma Long đội vàng đóng chặt miệng, không còn dám lên tiếng.
Vì cái gì?
Dương Phàm bay tới, một mặt hồ nghi.
Ai cần ngươi lo?
Nhỏ Lọ Lì trừng mắt nhìn Dương Phàm, chính là không chịu nói. Dương Phàm một mặt im lặng, hắn nhìn cái này nhỏ Lọ Lì, chính là thích ăn đòn.
Bất quá,
lấy nàng vừa mới triển lộ ra thực lực đến xem, chỉ sợ Dương Phàm bật hết hỏa lực, cũng không phải nàng đối thủ. Vẫn là trước nhịn một chút chờ quay đầu thực lực vượt qua nàng, tại đưa nàng thu thập một trận.
Sâu nhỏ, cùng ta về Long Mạch, ta có chút việc tốn thể lực muốn ngươi làm.
Nhỏ Lọ Lì ánh mắt rơi xuống câm như hến, mặt mũi tràn đầy sợ hãi Trung Yên Ma Long trên thân. Cái kia mập tốt tốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa tách ra sán lạn tiểu dung.
Chỉ là,
nụ cười này rơi xuống Trung Yên Ma Long trong mắt, so địa ngục tới bạo long.
A phi,
so ma quỷ tới từ địa ngục còn đáng sợ hơn. Cổ thiên các loại cổ tộc tộc dân, cũng tê cả da đầu. Trước đó, hắn còn tưởng rằng cái này tướng mạo cột nhỏ Lọ Lì là cái bình hoa đâu.
Qua loa,
chủ nhân. Trung Yên Ma Long ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Phàm, nó thật sợ hãi.
Ngươi hẳn là cảm kích nàng, nếu không phải nàng đề nghị ta thu ngươi làm ma sủng, ta đã đưa ngươi làm thịt.
Trung Yên Ma Long khẽ run rẩy, to lớn long đồng bên trong đều là bất lực, nhìn thật đáng thương dáng vẻ.
Cái này khiến Cổ Thiên trong lòng không khỏi không cảm khái, cái này hắn á thật là bọn hắn cổ tộc, phong ấn trấn áp ngàn năm ma long.
Thế nào cảm giác cùng ngốc điêu đồng dạng đâu?
Trung Yên Ma Long đối mặt nhỏ Lọ Lì người vật vô hại ánh mắt, nơi nào còn có vừa mới phách lối khí diễm, ngoan ngoãn theo nàng về Long Mạch Mẫu Thai.
Long Mạch Mẫu Thai, mặc dù cùng Dương Phàm thân thể hòa làm một thể, nhưng nó nội bộ tự thành càn khôn thiên địa. Hoàn toàn chính là một cái linh khí vô cùng vô tận độc lập tiểu thế giới.
Nhỏ Lọ Lì sắp hết chỗ này Ma Long mang vào Long Mạch Mẫu Thai bên trong, đến tột cùng muốn làm gì, Dương Phàm cũng không rõ ràng.
Thống lĩnh đại nhân, cái này,
vị này thượng tiên là?
Nhỏ Lọ Lì cùng Trung Yên Ma Long biến mất về sau, Cổ Thiên khẩn trương truy vấn.
Nàng là ta một người bạn, về phần thân phận,
ngươi cũng nhìn thấy, căn bản không nguyện ý để cho ta biết.
Dương Phàm sắc mặt vi vi xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ.
Sau đó, hắn nhớ tới vừa mới Trung Yên Ma Long bị đánh gãy.
Chưa,
vì cái gì?
Trung Yên Ma Long muốn nói là tên người, vẫn là những vật khác.
Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng tính toán, quay đầu có thời gian, đến tìm Trung Yên Ma Long hỏi một chút.
Sau đó,
một đám người đi vào cổ tộc nơi ở so với Thương Mãng Sơn bên ngoài phồn hoa đại đô thị, cổ tộc nơi ở tương đương đơn sơ.
Bất quá,
bởi vì bọn hắn trên người nguyền rủa chi lực hoàn toàn biến mất.
Bất luận nam nữ, người người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tiêu dung.
Dương Phàm, cho.
Đang nghỉ ngơi lúc, Triệu Nhược Lạc đi vào Dương Phàm bên người.
Sau đó, nàng đem lúc trước Tam trưởng lão cho tiền, lấy ra còn cho Dương Phàm.
Các ngươi giữ đi, cũng không thể cả một đời đợi tại Thương Mãng Sơn a.
Sau khi rời khỏi đây, thế giới bên ngoài đi nơi nào đều muốn tiền.
Dương Phàm khẽ lắc đầu, cự tuyệt.
Cổ Thiên nghe vậy, trong lòng càng cảm động.
Sau đó, hắn nhịn không được nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta cổ tộc có cái yêu cầu quá đáng.
Cổ tộc dài, có chuyện gì mời nói.
Chúng ta cổ tộc đám tiền bối, trước kia cũng là đến từ Thần Châu đại địa.
Chỉ là năm đó nguy cơ, bất đắc dĩ mới bắt rời đến Bắc vực đại lục.
Dùng trong cơ thể của chúng ta cổ tộc huyết mạch, phong ấn trấn áp Ma Long.
Hiện tại, Ma Long đã bị đại nhân thu phục, chúng ta muốn
hoàn hồn Châu đại địa.
Cổ Thiên nói đến cuối cùng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Dương Phàm.
Hắn lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cầu thu lưu.
Cái này như lang thang bên ngoài hải tử, muốn trở lại mẫu thân ôm ấp giống như khát vọng tâm tình.
Nếu như không phải trấn áp Ma Long, lại thụ huyết mạch nguyền rủa ảnh hưởng, bọn hắn tội gì ở chỗ này thủ vệ ngàn năm lâu.
Đây là chuyện tốt ta, quay đầu ta đi cùng vương nói.
Dương Phàm sảng khoái đáp ứng.
Cổ tộc tộc dân thể chất phi thường đặc biệt.
Bọn hắn trời sinh chính là tu tiên thánh thể, so với người bình thường tu hành,
làm ít công to.
Nếu bọn họ trở về Hoa Hạ, cái kia Hoa Hạ thực lực tổng hợp sẽ thu hoạch được tăng lên.
Tạ ơn thống lĩnh đại nhân.
Cổ tộc dài, gọi ta tiểu Phàm liền tốt.
Vâng, thống lĩnh đại nhân.
Dương Phàm im lặng nhìn xem Cổ Thiên, lão nhân này thế nào không biết biến báo đâu.
Một ngày thời gian, vội vàng qua đi.
Trạng vạng tối,
vì hảo hảo chiêu đãi Dương Phàm, cũng bị chúc mừng huyết mạch nguyền rủa biến mất.
Cổ Thiên cử hành một trận long trọng đống lửa tiệc tối.
Dương Phàm ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, nhìn qua vũ trụ mênh mông, tâm tình hơi có vẻ phiền muộn.
Hiện tại,
hắn rốt cục cảm nhận được vì sao cổ nhân thích hoài niệm quê quán.
Các lao tổ tông giảng cứu lá dụng bề tội.
Suy nghĩ gì?
Triệu Nhược Lạc cầm hai ấm cổ tộc bí chế rượu đi tới, ngồi vào Dương Phàm bên người.
Làn gió thơm đập vào mặt.
Dương Phàm quay đầu nhìn một chút, phát hiện đống lửa quang mang làm nổi bật dưới, nàng hồng hồng gương mặt xinh đẹp tương đương mê người phong tình.
Đang suy nghĩ phi thăng lên giới về sau, có thể hay không nghĩ cố hương.
Dương Phàm cười giải thích, từ trong tay nàng tiếp nhận một bầu rượu.
Ngươi là nghĩ cô hương đâu, vẫn là nghĩ cố hương người?
Triệu Nhược Lạc minh lượng mắt to, rơi xuống Dương Phàm bên mặt bên trên.
Dưới bầu trời đêm, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tràn ngập lực hút vô hình.
Đây.
Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía cô nàng này.
Không biết có phải hay không Dương Phàm ảo giác, hắn thử cô nàng này trong mắt, thấy được kéo.
Kéo?
Nàng muốn làm gì?
Chương 644, Tam trưởng lão sự tình làm hư hại, tới cầu cứu. Chương 644, Tam trưởng lão sự tình làm hư hại, tới cầu cứu. Ta hiểu được.
Cái gì?
Ngươi vừa mới nhìn lên bầu trời ngẩn người, hẳn là nghĩ ngươi bay hướng thượng giới tiểu tình nhân đi.
Triệu Nhược Lạc ngữ khí u u, thu hồi ánh mắt.
Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem Triệu Nhược Lạc, tiểu nương bị này thế nào như vậy sẽ nghĩ đâu.
Bất quá, Dương Phàm trong lòng xác thực thật tò mò, Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ bây giờ tại thượng giới, ra sao?
Bầu không khí có chút ngột ngạt.
Dương Phàm lắc đầu không có đón thêm vừa mới chủ đề, uống một ngụm rượu. Liệt tiểu cửa vào, mang theo một vòng nhàn nhạt mùi rượu, phi thường tốt uống. Mà lại, cùng Dương Phàm trước kia uống qua mùi rượu đạo không giống. Cái này rượu gì? Dương Phàm túi đầu mắt nhìn bầu rượu, ngạc nhiên nói: "Tiên nhân say." "Tiên nhân say? Chúng ta cổ tộc lợi dụng bí pháp ủ chế rượu ngon, dễ uống a." Triệu Nhược Lạc đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đắc ý tuy nói, bọn hắn cổ tộc phương diện khác không ra thế nào tích, nhưng ở cất rượu phương diện, tuyệt đối là độc nhất ngăn tồn tại. "Rượu ngon." Dương Phàm tán thưởng một câu, lại nhâm nhi thưởng thức. "Thật uống rất ngon, mà lại càng uống càng muốn uống. Uống ít một chút, rượu này uống nhiều quá ngay cả tiên nhân đều sẽ say." Triệu Nhược Lạc hảo tâm nhắc nhở. "Phúc, tiểu tiểu một bầu rượu, cũng có thể đem ta uống say." Dương Phàm căn bản không tin, tiếp tục uống. Một lát sau, hắn cảm giác đầu có rất nhỏ chóng mặt cảm giác. "Uống say a?" Triệu Nhược Lạc mắt nhìn Dương Phàm trạng thái, mang theo nhìn có chút hạ hế nói. "Làm sao có thể?" Dương Phàm mạnh miệng không thừa nhận. Hắn muốn thôi động thể nội linh lực, hóa giải cỗ này chóng mặt say rượu cảm giác, phát hiện không dùng được. Cũng vào lúc này, một trận gió đêm thổi tới. "Không được." Đầu hắn choáng lợi hại hơn, ngồi ở chỗ đó thân thể cũng đi theo lay động. Càng về sau, Dương Phàm không thể kiên trì được nữa, trực tiếp đổ vào Triệu Nhược Lạc trong lực. "A." Mơ hồ trong đó, Dương Phàm nghe được Triệu Nhược Lạc trầm thấp tiếng kinh hô. Đáng tiếc, chóng mặt đầu, để hắn đã mất đi năng lực suy tính. Sau đó, hắn say bất tỉnh nhân sự. Thật mềm. Đây là Dương Phàm say ngã về sau, cái cuối cùng suy nghĩ. Sáng sớm, Dương Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn mở to mắt về sau, đầu còn có chút trống không. Nửa ngày, hắn mới nhớ tới tối hôm qua uống say sự tỉnh. Tựa hồ say đến về sau, còn va vào Triệu Nhược Lạc trong lực. Nơi này là? Dương Phàm một cái giật mình, vội vàng vén chăn lên, hướng về trong chăn mắt nhìn. Còn tốt, còn tốt. Tỉnh ngủ. Đột nhiên, một tiếng nhàn nhạt chào phúng tiếng hỏi truyền đến. "Ê." Dương Phàm quay đầu nhìn lại phát hiện là Kiếm Linh Cô Loan, chẳng biết lúc nào chạy ra. Nhìn xem cùng Thanh Đế bảy phần tương tự khuôn mặt Cô Loan, Dương Phàm sắc mặt có chút xấu hổ. "Ngươi thế nào ở chỗ này?" Dương Phàm hiếu kỳ hỏi một câu. "Tối hôm qua, cái kia cổ tộc tiểu nha đầu muốn đào quần áo ngươi, bị ta đuổi chạy." Cô Loan lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ rất chân thành rất nghiêm túc. Dương Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, người đều choáng váng. Triệu Nhược Lạc tại hắn sau khi say rượu, muốn đào hắn quần áo. Sau đó, cô Loan đột nhiên xuất hiện, đưa nàng đuổi chạy. Cứ việc, Dương Phàm không có thấy tận mắt đến hình ảnh kia, nhưng trong đầu đã có thể tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình, có bao nhiêu lúng túng. Triệu Nhược Lạc cô nàng kia, lớn gan như vậy làm vậy, vô pháp vô thiên sao? Ngươi không nên cảm tạ ta sao? Cô Loan gặp Dương Phàm không lên tiếng, nói lần nữa. Cảm tạ. Dương Phàm mắt nhìn cô Loan, đã không muốn đang cùng nàng nói chuyện. Hắn thế nào cảm giác kiếm này linh trí thương, cùng lúc trước khôi lỗi thiền không sai biệt lắm đâu. Mặt ngoài là kinh thiên cổ kiếm kiếm linh, sẽ không phải là Thanh Đế phái tới giám thị hắn đi. Sau đó, Dương Phàm từ trên giường đứng lên, mở cửa ra ngoài. Kẹt kẹt. Cửa vừa mở ra, hắn liền thấy xa xa Triệu Nhược Lạc. Triệu Nhược Lạc nghe được tiếng mở cửa, cũng quay đầu nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí, mắt trần có thể thấy xấu hổ. Triệu Nhược Lạc gương mặt xinh đẹp, lập tức đỏ đến bên hai, lộ vẻ đặc biệt chột dạ. Khụ khụ. Cái kia, ta phải đi. Dương Phàm dẫn đầu đánh vỡ không khí lung túng, không có nói tối hôm qua cô nàng này vụng trộm đào hắn quần áo sự tình. Đi kim tự tháp di tích cổ sao? Triệu Nhược Lạc truy vấn một câu. Ừm, ta đi chung với ngươi. Ngươi cũng đi. Dương Phàm trừng to mắt, một mặt ngượng ngùng nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là đi tìm ta ca ca. Triệu Nhược Lạc đội vàng rào biện. A Phi. Đội vàng giải thích. Dương Phàm dở khóc dở cười, hắn có hiểu lầm sao? Thế nào như vậy đội vã giải thích? Vậy được đi, cùng một chỗ. Dương Phàm không có cự tuyệt. Dù sao, người ta là đi tìm lão ca, Dương Phàm cũng không lý tới từ không cho đi á thống. Thống lĩnh đại nhân, ta cũng nghĩ đi. Lúc này, Yêu Yêu lấy giúp ký, đi tới. Dương Phàm người choáng váng. Yêu Yêu cùng Triệu Nhược Lạc, đây là đem hắn xem như đi du lịch. Không, không được sao? Yêu Yêu gặp Dương Phàm không nói lời nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Khô khụ. Cái kia, ngươi hỏi một chút ngươi Nhược Lạc tỷ đi. Dương Phàm trong lòng khó xử, chỉ có thể đem cái này cục diện rối rắm giao cho Triệu Nhược Lạc. Nhược Lạc tỷ, ta cũng nghĩ đi. Yêu Yêu nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Sau một khắc, nàng lập tức chạy đến Triệu Nhược Lạc bên người, ôm nàng cánh tay, nũng nịu. Dương Phàm mở bước. Tình huống này, hắn thế nào cảm giác hai nữ bạn, hồ hắn đâu? Trước kia, ngươi một mực đợi tại Thương Mãng Sơn, thật vất vả có thể đi ra. Vừa vặn có thể mượn cơ hội, ra ngoài thấy chút việc đời, vậy liền cùng đi chứ. Triệu Nhược Lạc sảng khoái đáp ứng. Dương Phàm khóc. Thật bị cái này hai nữ nhân hố. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy Triệu Nhược Lạc sẽ có nhủ, kết quả, trực tiếp đáp ứng. Cứ việc, Dương Phàm trong lòng không tình nguyện, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể than thở mang theo cùng nhau. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng cũng phi thường tò mò, bởi vì địa mạch đứt gãy xuất hiện thượng cổ kim tự tháp di tích cổ, là nơi quái quỷ gì? Lại cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật? Một nhóm ba người không có tại Thương Mãng Sơn chờ lâu, cáo biệt cổ thiên gia. Bởi vì lần đầu rời đi Thương Mãng Sơn, Yêu Yêu lộ vẻ hưng phấn dị thường. Trên đường đi, nàng cùng Triệu Nhược Lạc liễu díu, nói không ngừng. Siêu siêu, siêu siêu. Ba người rời đi Thương Mãng Sơn về sau, vừa bay ra không xa, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Tam trưởng lão. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, hơi nhíu lên lông mày. Nơi xa, máu me khắp người, chật vật như chó chạy tới người, lại là Thiên Cơ Các Tam trưởng lão. Mà sau lưng hắn, còn có một đám vết thương chồng chất tiểu đệ. Bên trên, Thượng Tiên, ngươi phải làm chủ cho ta a. Tam trưởng lão mang người bay tới, không đợi Dương Phàm mở miệng, trước vẻ mặt cầu xin kêu khổ. Thế nào? Dương Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. Về Thượng Tiên, lúc trước ta mang người trở lại Thiên Cơ Các, nói lên Thượng Tiên ý chỉ. Kết quả, những lao giả kia, không có một người nghe. Về sau trực tiếp động thủ vây công ta, đem ta đả thương. Tam trưởng lão càng nói càng bị quất, sắp khóc. Tam lão chó, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nhìn ngươi trốn nơi nào? Một tiếng gầm thét, như quần quận kinh lôi từ đằng xa mà tới. Lập tức, mấy chục đạo bóng đen cấp tốc mà tới. Cầm đầu là hai tên lão giả, niên kỷ cùng Tam trưởng lão tương tự lão giả. Một người trong đó, thân mang đạo bào màu tím, không giận tự uy. Từ khí tức đến xem, là một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Chương 645, nhà ta giữ cửa ma đồng, đều là đại thừa kỳ. Chương 645, nhà ta giữ cửa ma đồng, đều là đại thừa kỳ đại trưởng lão. Ngươi lão giả này, đừng khinh người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Lão tử không sợ. Tam trưởng lão hướng Dương Phàm mắt nhìn, quay người nhìn về phía hậu phương theo đuổi hắn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Kiên Cường. Lúc trước, hắn sợ dĩ sợ, cùng chó nhà có tang giống như là cậu. Là hắn thực lực, căn bản không phải đại trưởng lão, nhị trưởng lão đi thủ. Đặc biệt là đại trưởng lão, lão thất phu này cảnh giới đã đột phá đại thừa kỳ, danh phủ kỳ thực lục địa thần tiên cảnh. A, ngươi ỷ vào chính là cái này giấy kệ ra quần cũng không mặc minh bạch tiểu tử. Đại trưởng lão gặp Tam trưởng lão ánh mắt, thấp nập nhìn về phía Dương Phàm, cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Phàm, tràn đầy khinh thường, như nhìn bò sát sâu kiến. Đại trưởng lão, ngươi ta đồng sự một trận, ta khuyên ngươi thật dễ nói chuyện. Thượng tiên thực lực, ngươi ngay cả sách giày cũng không xứng, đừng bởi vì miệng tiện mất mạng. Tam trưởng lão một mặt trang bức quyên bảo, trong lòng vui nở hoa. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Lập tức liền có trò hay để nhìn. Phúc, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Tam trưởng lão, ngươi quá làm ta thất vọng. Đại trưởng lão cười khúc khích, ngữ khí càng phát ra miệng ai. Hắn hậu phương theo tới đám kia tiên cơ các cường giả, cũng đầy mặt phách lối. Triệu Như Lạc, yêu yêu hai nữ, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Các nàng biểu hiện trên mặt, tựa như đang nhìn một đám trên sân khấu, ra sức biểu diễn kỳ con. Tiếng chiêng trống một vang, tất cả mọi người bị bọn chúng buồn cười hành vi chọc cười. Bồi thương tiền. Dương Phàm mở miệng. Cái gì? Nơi xa, Thiên Cơ các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, trừng to mắt, hoài nghi nghe lầm. Tam trưởng lão cũng bay đầu nhìn về phía Dương Phàm, một mặt ngộp bức. Cái này cường quốc nước đại lão, kim cương tiền trong mắt sao? Hôm qua, hắn gia nhập câu lạc bộ lúc, không phải vừa giao nạp 100 vạn câu lạc bộ phí sao? Nhanh như vậy liền đã xài hết rồi. 200 vạn cùng các ngươi mệnh, tự chọn một cái đi. Dương Phàm lười nhác nói nhảm, cho cái phi thường đồng lựa chọn. Tiểu tử, phách lối như vậy. Đại trưởng lão biểu lộ sâm nhiên, không che giấu chút nào nồng đậm sắc cơ. Tiểu tử này, đem bọn hắn Thiên Cơ Các trở thành máy rút tiền. Há miệng liền 200 vạn, làm sao dám a? Vâng. Dương Phàm tiến lên trước một bước, thả ra lục địa thần tiên khí tức. Cái gì? Ngươi cũng là lục địa thần tiên? Đại trưởng lão la thất thanh. Lúc trước, hắn thật không có nhìn thấu Dương Phàm thực lực, cũng không có đem hắn coi ra gì. Hiện tại, Dương Phàm triển lộ ra đại thừa kỳ lục địa thần tiên cảnh giới, đem Thiên Cơ các vị cường giả giật mình. Thế nào, các ngươi bọn này lao thất phu, sợ không? Tam trưởng lão nhìn xem đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người trên mặt chấn kinh, lần nữa chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng càng rỡ. Người thân phận gì? Đại trưởng lão không để ý đến Tam trưởng lão tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lạnh giọng chất vấn Dương Phàm. Bầu không khí đột ngạt kiềm chế, mà trên người đại trưởng lão một cỗ hùng hậu khí tức đã khóa chặt Dương Phàm. Nói ra hù chết các ngươi bọn này ngu ngốc. Thượng tiên, chính là Hoa Hạ thần hạ phù đồ thống lĩnh. Dương Phàm còn chưa mở miệng, Tam trưởng lão đã xung làm quan phiên dịch, giải thích: "Thần hạ phù đồ thống lĩnh, ngươi chính là cái kia chém giết ta Bác Vực kiếm thánh cùng Thương Vương Hoa Hạ con rể." Tam trưởng lão lời nói, để Thiên Cơ các cường giả con ngươi bỗng nhiên có rút lại một chút. Giờ phút này, đại trưởng lão biểu hiện trên mặt ngưng trọng lên, lại không lúc trước khinh thị. "Thời gian của ta rất quý giá, đưa tiền vẫn là phải mệnh." Dương Phàm không kiên nhẫn mở miệng, lạnh lùng ngữ khí nghe ra đầu run lên. Có lẽ, người khác cho là hắn đang trăm bước, nhưng Tam trưởng lão, Triệu Nhược Lạc đám người, trong lòng phi thường rõ ràng. Dương Phàm có thực lực này. Hừ, Hoa Hạ truyền kỳ lại như thế nào? Nơi này là chúng ta Bắc Vực, không phải Hoa Hạ. Người tới nơi này, là long cho ta nằm lấy, là hổ cho ta nằm sấp. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, lần nữa cường ngạnh. Lúc trước, tuy có nghe đồn, Dương Phàm cái này Hoa Hạ truyền kỳ thiếu niên, đem Bắc Vực kiếm thánh cùng Bắc Vực thương vương toàn bộ chém giết, nhưng đại trưởng lão cũng không tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là không thể nào tin được. Mà lại, trước mắt cái này càn rỡ thiếu niên, há miệng chính là 200 vạn, thực sự khinh người quá đáng. Hắn cùng nhị trưởng lão mang đến cường giả càng nhiều, cho dù Dương Phàm thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, chỉ cần hắn cùng nhị trưởng lão liên thủ, cũng tuyệt đối có thể cầm xuống. Nếu là có thể tìm cơ hội chém giết, đây tuyệt đối là hành động toàn cầu sự tình. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhà ta giữ cửa đều mạnh hơn các ngươi. Dương Phàm bị bọn hắn rổ kẹ giống như hành vi, chọc cười. Muốn chết. Lớn, hai lượng vị trưởng lão giận tím mặt, trong nháy mắt muốn động thủ. Giống. Đột nhiên, một tiếng to rõ long ngầm, vang vọng chân trời. Đến rồi. Tam trưởng lão nghe được đinh thai nhức góc tiếng long ngầm, máu trong cơ thể đều sôi trào lên. Đầu kia thân dài 500 mét đáng sợ ma long, sắp đăng tràng. Cái này hai người chó, muốn dọa kẻ ra quần. Đầu này trung niên ma long, thực lực nhưng so sánh đồng dạng lục địa thần tiên mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, còn là Dương Phàm sủng vật tọa kỵ, cũng không phải thượng tiên chó giữ nhà a chủ nhân, ta tới thu thập cái này hai phế vật trứng. Trung niên ma long từ long mạch mẫu thai bên trong ra, miệng nói tiếng người. Vô song long uy, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Trong nháy mắt, trên bầu trời Thái Dương đều bị che kín. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão ngạnh sinh sinh dừng lại động tác ra tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ muôn dạng. Long, một đầu màu đen, hình thể che kín trời trăng cự long. Ngoạ tào nê mã, đây là thứ quái quỷ gì, lại từ đâu bên trong xuất hiện? Đối phó cái này hai phế vật, không cần dùng ngươi xuất thủ. Dương Phàm hướng phía muốn tranh công, biểu hiện hạ tự mình trung niên ma long mắt nhìn. Ê, trung niên ma long tâm tình kích động, im bặt mà dừng. Những người khác trên mặt cũng nhao nhao lộ ra nghi hoặc. Dương Phàm lời này ý gì? Hẳn là muốn đích thân xuất thủ. Không đúng, thực lực của hắn mạnh hơn trung niên ma long, không cần thiết kéo thân phận thấp ra tay đi. Quỷ mạng đồng, ra làm việc. Dương Phàm tại mọi người nghi ngờ trong lòng ở giữa, vung tay lên. Giống, giống. Liên tục hai tiếng trầm thấp gào thét. Sau đó, một vàng một đen hai tên quỷ mạng đồng bị Dương Phàm triệu hoán đi ra. Bọn chúng trên thân bành trướng khí tức, nhìn tất cả mọi người tê cả da đầu. Đại thừa kỳ, ta dựa vào cái này, đây là thứ quái quỷ gì? A, khôi lỗi. Cái gì? Đại thừa kỳ khôi lỗi. Một đám người nổ kinh hô tiếng thét chói tai một mảnh. Cho dù Tam trưởng lão cũng giật nảy mình, một mặt tựa như gặp quỷ giống như biểu lộ, nhìn chằm chằm hai con quỷ mạng đồng mắt nhìn. Cái này hai con quỷ mạng đồng trên thân cùng trên mặt đều có ghép lại đường vân. Nói cách khác, bọn chúng cũng không phải là sinh mạng thể, mà là khôi lỗi. Có thể khí tức của bọn nó. Đại thừa kỳ phía trên, lục địa thần tiên, mà lại còn lập tức hai con. Lao thiên gia của ta, đây là vị này cường quốc nước truyền kỳ thiếu niên trong miệng, thủ đại môn bảo an sao? Tốt, thật là khủng khiếp. Như thế đến xem, hắn vị này vừa gia nhập câu lạc bộ thiên cơ các tam trưởng lão, ngay cả cho thiếu niên này làm đầu chó giữ nhà tư cách đều không có. Quá đả kích người lòng tự tin. Giết sạch bọn hắn. Dương Phàm cũng mặc kệ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người, trong lòng khiếp sợ đến mức nào. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một phen đám người, vung tay lên hạ đạn sát lệnh. Tiền, tiền bối, tha mạng, tha mạng. Chúng ta đưa tiền, chúng ta đưa tiền. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong nháy mắt không có tính tình, cả lâm cầu xin tha thứ. Không phải bọn hắn không muốn kiên cường một chút, mà là kiên cường không nổi a mượn. Dương Phàm lạnh lùng ngữ khí, tựa như vừa đòi mạng. Chương 646, thực lực tuyệt đối trước mặt, đại năng đều phải cầu xin tha thứ. Chương 646, thực lực tuyệt đối trước mặt, đại năng đều phải cầu xin tha thứ. Bịch, bịch. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không lo được mặt mũi, lúc này bịch bị giảm xuống đất. Tiền bối, chúng ta biết sai, chúng ta thật biết sai. Lão Tam, đồng sự một trận phân thượng, nhanh, mau giúp ta nhóm văn mải. Ngươi không phải thích ta tôn nữ sao? Quay đầu ta liền đem nàng đưa đến nhà ngươi. Đại trưởng lão sắc mặt xanh lét, đâu còn có một tia đại thừa kỳ lục địa thần tiên tôn nghiêm, tựa như chỉ chó sủ. Hắn gặp Dương Phàm quyết tâm muốn giết hắn, vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão, để hắn hỗ trợ cầu tình. Ai ai ai, chớ nói lung tung, ta người này rất chính trực. Tam trưởng lão nhãn tình sáng lên, bất quá mặt ngoài vẫn là một mặt đứng đắn. Sau đó, ánh mắt của hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dương Phàm. Thượng tiên, cái này hai người đồ vật mặc dù tội đáng chặt đầu, nhưng quay đầu diệt âm Dương Tông còn phải bọn hắn xuất lực. Nếu không, tạm thời tha cho bọn hắn mạng chó, cho bọn hắn lập công chuộc tội cơ hội. Nếu là biểu hiện không tốt, quay đầu ngài tại đem bọn hắn chặt, cũng không muộn. Vì đại trưởng lão tôn nữ, a không phải, vì câu lạc bộ sự nghiệp, tam trưởng lão rốt cục mở miệng thay đã từng đồng sự cầu tình. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy, khoái cảm động khóc, đầu nhỏ gà mổ thóc giống như điểm. Vậy được đi, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, tha cái này hai người đổ vật lần này. Dương Phàm liếc mắt nhanh dọa tè ra quần đại trưởng lão, coi như thôi muốn bẻ gãy bọn hắn đầu sự tình. Trên thực tế, Dương Phàm cũng không có thật muốn giết bọn hắn, chỉ là hù dọa một chút. Dù sao, âm Dương Tông đám kia tạp thoái, còn phải người đi xử lý. Hắn phải đi kim tự tháp di tích cổ, không có công phu đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Tự nhiên, để tam trưởng lao nhóm này tiên cơ các người đi làm chuyện này, phi thường thích hợp. Mà lại, Dương Phàm trong lòng cũng sinh ra một cái kế hoạch. Tại Bắc Vực làm một cái câu lạc bộ, cái này câu lạc bộ mặc dù không thuộc về Hoa Hạ, lại có thể vì hắn sử dụng, trở thành hắn tại Bắc Vực siêu cấp tay chân. Trước mắt bọn này bản tính không phải quá xấu, còn có thể cứu giúp một chút tiên cơ các, phi thường thích hợp. Tạ ơn thượng tiên, tạ ơn thống lĩnh đại nhân. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão phanh phanh dập đầu cảm tạ. Vừa mới có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn đều cảm giác chết chắc. Hiện tại mạng nhỏ từ quỷ môn quan đi một vòng lại trở về. Đột nhiên đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người cảm giác còn sống. Thật tốt, ta cho ngươi một tuần thời gian, một tuần sau không diệt được Âm Dương Tông, ta liền đem các ngươi tiền cơ các diện. Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão, ra lệnh. Thượng tiên, ta cũng nghĩ lập tức diệt Âm Dương Tông, có thể Âm Dương Tông bên kia chí ít bốn tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, chúng ta thiên cơ các chỉ có hai vị, mà lại các chủ còn đang bế quan, rất khó a. Tam trưởng lão sắc mặt cứng đờ, không cười được. Một tuần diệt Âm Dương Tông dù là giấy cũng không thể nhanh như vậy a. Huống chi cứ việc đại trưởng lão, nhị trưởng lão đầu nhập vào câu lạc bộ, nhưng bế quan các chủ không nhất định cũng đáp ứng a, chưa chừng nội bộ còn phải có một trận đánh ác liệt mới có thể ý kiến thống nhất. Dương Phàm vi vặn lên lông mày, suy tư một chút. Tam trưởng lão đám người gặp Dương Phàm nhíu mày, đại khí không dám thở. Chỉ một lát sau công phu, bọn hắn liền mồ hôi lạnh như mưa.
Nếu như thế, như vậy, bên trên, thượng tiên, tha mạng a. Không đợi Dương Phàm nói cho hết lời, Tam trưởng lão phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Giờ phút này, trong lòng hắn vô ý thức coi là Dương Phàm cảm giác hắn vô dụng, muốn bóp chết hắn. Ngươi làm gì? Dương Phàm im lặng nhìn xem dọa khóc Tam trưởng lão, lão tiểu tử này là gan nhỏ như vậy sao? Hắn giải có dọa người như vậy? Thượng tiên, ta nhất định cố gắng vì câu lạc bộ làm việc. Mặc dù thực lực của ta chẳng ra sao cả, nhưng ta đối với ngài tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Cầu ngươi đừng có giết ta, không muốn chê ta vô dụng. Tam trưởng lão đau khổ năn nỉ, cho thấy thái độ. Chúng ta cũng trung thành tuyệt đối. Chúng ta toàn tâm toàn ý vì câu lạc bộ làm việc. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng tranh thủ thời gian cho thấy thái độ. Dù sao, nếu như Dương Phàm thật dưới cơn nóng giận, đem Tam trưởng lão xử lý, bọn hắn cũng tuyệt đối chịu không nổi. Đừng như vậy khẩn trương, ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Thiên cơ các đám người im lặng nhìn xem hắn, rất dễ nói chuyện. Tốt bao nhiêu nói chuyện. Một lời không hợp liền muốn bóp nát người ta đầu loại kia phương thức. Cái này hai con quỷ mạng đồng, ta tạm thời cho ngươi mượn thúc đẩy. Lấy bọn chúng thực lực, đơn đấu phổ thông đại thừa kỳ lục địa thần tiên, dư xài. Dương Phàm nói trong tay một đạo bạch quang sáng lên, rót vào Tam trưởng lão mi tâm. Trong mấy mắt, Tam trưởng lão trong đầu liền tràn vào khống chế hai con quỷ mạn đồng phương pháp. Cảm ơn thượng tiên. Tam trưởng lão kích động nghĩ ngao ngao gọi, quá hắn á cảm động. Hắn cũng liền hôm qua vừa mới gia nhập câu lạc bộ, nghĩ không ra đã là nguyên lão cấp nhân vật. Mà lại, Dương Phàm tín nhiệm hắn đến đem hai con đại thừa kỳ thực lực quỷ mạn đồng đều cho hắn mượn thúc đẩy. Bên cạnh, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hâm mộ ghen tị ngụm nước chảy ròng. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng phi thường ảo não. Vì sao không có trước Tam trưởng lão lao thất phu này gia nhập câu lạc bộ? Không được, bọn hắn quay đầu cũng phải cố gắng gấp bội biểu hiện, thu hoạch được Dương Phàm vị này đại lao thưởng thức mới được. Thượng tiên yên tâm, có cái này hai con quỷ mạn đồng hỗ trợ, ta nhất định đem Âm Dương Tông tông chủ đầu bạn xuống tới, cho ngươi làm cái bô. Tam trưởng lão vỗ ngực, hướng Dương Phàm đánh cược. Về phần đang lúc bế quan thiên cơ các chủ, nếu như lão già kia không biết điều, liền đừng trách hắn Tam trưởng lão trở mặt chơi hắn. Dù sao, bây giờ tại Tam trưởng lão trong lòng, câu lạc bộ hết thảy. Rất tốt, đi thôi. Quay lại đem ta bản giao sự tình làm tốt, người người đều có ban thưởng. Dương Phàm hài lòng gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn có thể đi. Rõ. Tam trưởng lão cung kính hành lễ. Sau đó, tâm tình của hắn kích động mênh mông thôi động thần khôi quyết. Trong mấy mắt, hắn liền cảm giác được cùng hai con quỷ mạn đồng gặp liên hệ. Quỷ mạn đồng hướng Dương Phàm mắt nhìn, theo Tam trưởng lão bọn hắn rời đi. Dương Phàm, hỏi ngươi vấn đề. Triệu Nhược Lạc nhìn xem rời đi thiên cơ các đám người, lập tức mở miệng nói. Chuyện gì? Dương Phàm nghi ngờ nói. Ngươi cũng không phải là muốn đem bắt bực, thu làm hóa hạ cương thổ a? Triệu Nhược Lạc sắc mặt cổ quái mở miệng, không phải là không có loại khả năng này. Dù sao, lấy ra hỏa này thực lực bây giờ, quét ngang toàn cầu trừ mấy cái siêu cường quốc bên ngoài cái khác quốc gia, không thành vấn đề. Bắc vực địa khu, không có gì mạnh thực lực quốc gia, thậm chí rất nhiều quốc gia, chấn giữ mạnh nhất võ giả, chỉ có hợp thể kỳ. Dương Phàm tùy tiện giữ cửa quỷ đồng, đều là đại thừa kỳ thực lực. Đây quả thực thật là đáng sợ. Chỉ cần hắn nguyện ý, thật có thể trong lúc giơ tay nhấc chân, diệt đi Bắc vực bất kỳ bên nào thế lực. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có một thân phận khác, thần hạ phủ đồ thống lĩnh. Hắn ra lệnh một tiếng, thần hạ phù đồ dẹp điên toàn bộ Bắc vực các quốc gia độ, thật không gọi vấn đề. Chớ nói lung tung, chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi chi bang, không phải cường quốc quốc gia. Triệu Nhược Lạc im lặng nhìn về phía Dương Phàm. Lễ nghi chi bang, không phải cường quốc. Chữ nàng đều nhận biết, liền cùng một chỗ thế nào đọc không hiểu đâu. Hiện tại toàn thế giới, cái nào quốc gia không sáo lưng, vụ trộm mắng Hoa Hạ là cường quốc. Nghe nói Anh Hoa quốc tám kỳ, bị cái này sát thần chặt chỉ còn lại hai người. Trọng yếu nhất chính là, Anh Hoa quốc đám kia các đại lão, còn phải cười theo nói tiếng tạ ơn. Chương 647, tiến về Vân La dãy núi. Ma Long dọa sợ võ giả chương 647, tiến về Vân La dãy núi, Ma Long dọa sợ võ giả một bên khác. Rời đi thiên cơ các ba vị trưởng lão, trong lòng tính toán. Các ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không gia nhập cường quốc nước quốc tịch? Gia nhập cường quốc nước, chính là Đông Đại. Long ca nhà a, ta thực lực này, thượng tiên có thể hoặc là trên lý luận hẳn là không đủ tư cách, nhưng chúng ta hiện tại là câu lạc bộ Tam Nguyên lão, cố gắng một chút vẫn rất có cơ hội. Hắc, có. Cái gì có rồi? Chúng ta nếu là làm một món lớn, đem Hoa Hạ cột mốc biên giới trong được, gắn ở Bắc vực đại lục, có phải hay không đại biểu chúng ta cũng là Long ca người nhà rồi? Đó là cái ý kiến hay. Chờ diệt Âm Dương Tông, ta liền đi trộm cột mốc biên giới, thả chúng ta thiên cơ các sau phòng mặt. Cái này ba cái kẻ ra đời, nói liền cười bị ổi. Trước kia bọn hắn là khinh thường gia nhập Đông Đại quốc tịch, hiện tại không giống, hiện tại Long ca thành cường quốc, ai nhìn đều sợ. Thừa dịp gia nhập câu lạc bộ cơ hội, bọn hắn khẳng định muốn vì tự thân mưu cái tốt đi một chút quốc tịch thân phận. Hát gì? Tiến về Vân La dãy núi Dương Phàm nhịn không được hát hơi một cái. Tình huống gì? Ta làm sao đột nhiên cảm giác thời tiết có chút lạnh đầu? Dương Phàm quay đầu mắt nhìn bốn phía, cảm giác cái nào không thích hợp. Có sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Thống lĩnh đại nhân, ngươi sẽ không phải muốn bị cảm a? Lục địa thần tiên cũng sẽ cảm mạo. Hai nữ ánh mắt tề tề xem ra, liễu diễu nghị luận. Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem hai nữ, hai người này tư duy ý nghĩ thế nào như thế thanh kỳ đâu? Giống. Ba người vừa bước vào Vân La dãy núi Phàm Bì, trận trận tiếng thú gào truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là hình thể so yêu thú càng lớn hoang thú. Hoang thú. Dương Phàm mở to hai mắt, lộ ra giật mình. Bình thường tới nói, dã ngoại dãy núi khu vực
không nên xuất hiện hoang thú. Hoang thú nơi ở bình thường là thâm viên phụ cận khu hoang dã. Vân La dãy núi phương hướng tây bắc có một chỗ thâm viên khe hở. Những thứ này hoang thú đều là từ chỗ kia trong cái khe bỏ lên. Dần dà, Vân La dãy núi liền thành hoang thú nhóm nơi ở. Triệu Nhược Lạc từ tiểu sinh sống ở Thương Mãng Sơn cổ tộc, đối với bắc vực tình huống so Dương Phàm hiểu rõ. Thì ra là thế. Dương Phàm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Thâm viên khe hở cũng không phải là Hoa Hạ ở tại Thần Châu đại địa độc hữu. Các nơi trên thế giới, mỗi một khối đại lục đều có. Những thứ này khe hở từ thâm viên tình trạng như là giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài, quán thông mỗi một khối đại lục, thậm chí hải dương chỗ sâu. Rất nhiều hoang thú sẽ dọc theo khe hở leo ra thâm viên. Một lúc sau, liền tạo thành mọi người trong miệng hoang thú nơi ở khu hoang dã. Về phần thâm viên tình trạng, không có ai đi qua. Bất quá, lúc trước Dương Phàm tại vô chủ chi địa cùng tiền tiếp xúc, cũng từ trong miệng nàng từng có hiểu rõ. Thâm viên là toàn bộ hạ giới kén chưa ấp hỗn độn khu nguyên thủy vực. Đồng thời, căn cứ thiền thuyết pháp, thâm viên cũng là có thuộc về tự thân ý thức. Nó khát vọng đạt được nhân loại tán thành. Vô chủ chi địa xuất hiện, thôn vệ lấy chung quanh hết thảy, chính là nó cụ tượng hóa thể hiện. Chẳng biết tại sao, Dương Phàm trong lòng chợt nhớ tới trở thành hoang thú nữ vương Tiểu Hân giao tới. Cũng không biết tiểu nha đầu kia trở lại thâm viên về sau, hiện tại trôi qua chắc dạng. Có đôi khi, Dương Phàm trong lòng thật rất muốn tiến về thâm viên tình trạng, nhìn xem cái kia phiến chưa ấp khu nguyên thủy vực, đến tột cùng bộ răng gì. Dương Phàm lắc đầu, không có nghĩ thêm nữa, mang theo hai nữ hướng Vân La dãy núi chỗ sâu tiến lên. Trên đường, bọn hắn gặp rất cường đại hoang thú, còn có những võ giả khác tu sĩ. Những võ giả này tu sĩ đều là đến Vân La dãy núi di tích cổ tầm bảo. Bất quá, bởi vì trong dãy núi hoang thú thực sự quá mức cường đại, bọn hắn thực lực bản thân không mạnh, chỉ có thể bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, khó mà tiến vào. Mau nhìn, lại tới ba cái không biết sống chết ra hỏa. Làm sao? Ở nơi đó, phúc, còn phi hành bảo nhập, lập tức những cường đại đó hoang thú dạy bọn họ làm người. Trên mặt đất, rất nhiều tổ đội tiến lên võ giả, đột nhiên thấy bầu trời bên trong bay đến ba người, nhao nhao chế giễu. Tiến về Vân La dãy núi chỗ sâu, phi hành xa so với trên mặt đất hành động, nguy hiểm hơn nhiều. Trên bầu trời phi hành, ai cũng không biết khi nào, trong rừng đột nhiên xông tới một đầu hoang thú tập kích ngươi. Chính như đây, Dương Phàm một nhóm ba người trang bức hành vi, gây nên đám người chú ý giống. Nhắc Tào Tháo đến, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Một đầu cấp 2 hoang thú phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Dương Phàm ba người đánh tới. Ha ha ha, cấp 2 hoang thú, cái này ba trang bức hộ phải gặp tai ương. Bọn hắn là đầu góc heo sao, liền không suy nghĩ chúng ta cũng biết bay đi, tại sao muốn trên mặt đất đi? Một nam hai nữ, rõ ràng là cái kia điêu tiên muốn trang cái bức, hướng cái kia hai cô nàng vui vẻ chứ sao? Cái này chứa trong khe, chưa chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Đám người cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Giống. Chỉ là, không chờ bọn hắn tiếng nghị luận rơi xuống, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chân trời. Sau một khắc, một đạo to lớn bóng đen, tựa như vòng ánh sáng giống như trong lúc đó xuất hiện tại Dương Phàm hậu phương trên bầu trời. Che kín trời trăng to lớn hình thể, đem trên bầu trời Thái Dương đều che lại. Vô Song Long Uy, bị hù đầu kia vừa hung thần ác sát đánh tới cấp 2 hoang thú, quay đầu liền chạy, nhanh như chớp chạy mất dạng. Hoang thú cứ việc trí thông minh không cao, phi thường hung tàn, nhưng chúng nó không đốc. Long, vạn thú chi vương. Chớ nói chi là Trung Yên Ma Long, vẫn là trong Long tộc đại lao cấp tồn tại. Bọn chúng điểm này con tôm nhỏ thực lực, nếu là mắt bị mù tới trêu chọc, không phải thỏa thỏa chịu chết nha. Ta dựa vào. Cái kia, đó là cái gì quỷ đồ vật? Ngươi mắt mù a, đây không phải là đầu cự long sao? Long, màu đen cự long. Không chỉ là hắc long đơn giản như vậy, nó lân thiến, còn hiện ra kim sắc quang mang. Cái này, thiếu niên này lai lịch ra sao, làm sao lại mang theo trong người một đầu cự long? Ngươi hắn á hỏi ta hỏi ai? Một đám chờ đợi chế rêu đám võ giả, phá phòng. Bọn hắn kinh hô liên tục, suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất. Đi thôi. Dương Phàm không để ý đến đám kia sâu kiến nghị luận, chào hỏi hai nữ rơi xuống Trung Yên Ma Long to lớn trên đầu. Sau một khắc, Trung Yên Ma Long đống nhiên phóng lên tận trời, cấp tốc hướng Vân La dãy núi chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, trên người nó phát ra viễn siêu cấp 9 hoang thú chi vương long uy, để núi rừng bên trong phổ thông hoang thú run lẩy bẩy. Đừng nói xông tới công kích, từng cái hoang thú hận không thể đào hố, tiến vào lòng đất 100 mét chỗ trốn. Nhanh, nhanh, chúng ta cũng đuổi theo. Đúng đúng đúng. Những thứ này hoang thú sợ tè ra quần, chúng ta chỉ cần không thoát ly long uy phạm vi, bọn chúng cũng không dám công kích chúng ta. Ý kiến hay. Trước một khắc còn cười trên nỗi đau của người khác sát mặt, trao phúng Dương Phàm đám kia võ giả. Nhao nhao phóng lên tận trời, sử xuất bú sữa khí lực theo sau. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, núi rừng bên trong những cái kia hoang thú, bởi vì long uy áp chế, căn bản không dám công kích bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến thần bí kim tự tháp di tích cổ. Bất quá, Trung Yên Ma Long tốc độ phi hành cực kỳ khoa trương, cho dù bọn này võ giả sử xuất bú sữa khí lực, cũng rất khó đuổi theo bộ pháp. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cách càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, ngay cả đèn sau đều bị quăng nhìn không thấy. Núi rừng bên trong những cái kia dọa nước tiểu hoang thú, cảm nhận được long uy dần dần biến mất, lại cảm thấy tự mình đi. Bọn chúng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bay qua đám võ giả, nhìn chằm chằm. Chỉ chờ long uy triệt để tiêu tán, liền xông tới chơi hắn nhóm. Chương 648, Xà Thần Lăng Mộ. Kim tự tháp cửa đá mở ra chương 648, Xà Thần Lăng Mộ. Kim tự tháp cửa đá mở ra ước chừng một giờ. Dương Phàm trong tầm mắt, xuất hiện một tòa chiếm diện tích cực kỳ to lớn thần bí kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp tọa lạc tại Vân La dãy núi đứt gãy long mạch phía trên. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu cự mãng đầu. Dương Phàm từ trung niên ma long trên đầu xuống tới, vừa muốn đưa nó thu hồi long mạch mẫu thai bên trong. Há biết, nó hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái khôi ngô đại hán hình thái. Bất quá, đầu hắn phía trên mọc ra một đôi sừng rồng. Ngươi có thể hóa hình thành người hình thái? Dương Phàm kinh ngạc nhìn về phía trung niên ma long, hôm qua thu phục làm tọa kỵ về sau, không gặp nó hóa hình thành người hình thái a hồi chủ nhân, ta cái này hóa hình thuật là cô nãi nãi dạy ta. Cô nãi nãi? Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, sắc mặt cổ quái. Nhìn xem trung niên ma long lúc nói chuyện, cười lấy lòng bộ dáng. Dương Phàm biết cái thằng này tại long mạch mâu thai bên trong, không ít bị nhỏ lọ lì đánh. Hôm qua, ngươi nói nhỏ lọ lì là chưa cái gì? Dương Phàm nhớ tới một sự kiện, hiếu kỳ hỏi thăm. Bịch. Há biết, Dương Phàm vừa dứt lời dưới, trung niên ma long đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ừm. Dương Phàm mộng bức nhìn xem hắn, không rõ ràng giá hỏa này trong đầu cái nào gần dựng sai. Chủ nhân, ngươi tha cho ta đi, ta cái gì cũng không biết. Ngươi muốn biết cô nãi nãi thân phận, ngươi bản thân đến hỏi nàng tốt. Ta nếu là nói, ngươi không đem ta đánh chết, nàng tuyệt đối cũng sẽ đem ta làm thịt. Trung niên ma long nhanh khóc. Dương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn quỳ gối ở nơi đó thân thể đều tại run lẩy bẩy. Đây là một loại đến từ linh hồn phương diện sợ hãi. Thân phận nàng rất lợi hại. Dương Phàm chưa từ bỏ ý định, lần nữa hỏi một câu. Là. Đúng thế. Trung niên ma long nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí trở về câu. Nhưng đến tột cùng ra sao thân phận, nó là thật không dám nói, cũng không thể nói. So với ngươi chủ nhân đời trước tà linh như thế nào? Dương Phàm lần nữa truy vấn một câu. Cứ việc. Cái này trung niên ma long không muốn nói nhỏ lọ lì thân phận, nhưng Dương Phàm cũng nghĩ thông qua hắn, có cái đại khái hiểu rõ. Tà linh cháu trai kia chính là cái đệ đệ. Không. Đệ bên trong đệ. Không xứng cùng cô nãi nãi so. Trung niên ma long sắc mặt cứng đờ, lúc này liền xem thường trào phúng lên tà linh tới. Dương Phàm im lặng nhìn xem hắn. Xem ra nhỏ lọ lì thân phận, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng cường đại gấp 10. Được thôi. Quay đầu ta tự mình hỏi nàng. Dương Phàm biết được đại khái về sau, gặp trung niên ma long mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không còn khó xử. Ta ơn chủ nhân ân không giết. Trung niên ma long thật to thở phào, chân chu từ dưới đất bò dậy. Hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ, nhìn Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu trợn mắt hốt mồm. Cái kia nhỏ lọ lì, dài không phải thật đáng yêu nha. Có đáng sợ như vậy? Đi, tiến về kim tự tháp di tích cổ nhìn xem. Dương Phàm chào hỏi đám người, bay tới đằng trước. Cách rất gần, Dương Phàm trong lòng càng thêm rung động. Tòa này cổ lão kim tự tháp di tích cổ, cùng hắn trong ấn tượng xuyên qua trước thế giới kim tự tháp khác biệt. Mặc dù tạo hình không sai biệt lắm, nhưng cái này kim tự tháp mặt ngoài là từ một loại màu đen cự thạch xây thành. Ở trên bầu trời ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra một chủng loại giống như vảy rắn giống như yếu ớt đường vân. Ầm ầm. Mấy người còn không có bay đến kim tự tháp di tích cổ phía trước, một trận tiếng oanh minh truyền đến. Lập tức, cả vùng đều tại run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Dương Phàm sắc mặt biến hóa, nghi ngờ nói: "Chúng ta tới đúng dịp." Triệu Nhược Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ kích động. "Ừm, cái gì đến đúng dịp?" Căn cứ chúng ta cổ tộc cổ lão văn hiến ghi chép, tòa này kim tự tháp cách mỗi 48 giờ mở ra một lần. 48 giờ? Đúng. Nói cách khác, nếu như chúng ta bỏ qua lần này tiến vào thời gian, cần đợi thêm 2 ngày. Lập tức, Triệu Nhược Lạc đem tự mình biết sự tình, giảng thuật cho Dương Phàm nghe. Dương Phàm trên mặt lộ ra giật mình, tăng thêm tốc độ tiến lên. Một lát sau, một nhóm mấy người đi vào to lớn kim tự tháp phía trước. Dương Phàm ngắm nhìn một phía, phát hiện chỗ này kim tự tháp di tích cổ bên ngoài, vây quanh rất nhiều võ giả tu sĩ. Những tu sĩ này không chỉ có là bắc vực người địa phương, còn có như Dương Phàm đồng dạng cái khác quốc gia. Thống lĩnh đại nhân, Nhược Lạc tỷ, nơi đó có tấm bia đá. Yêu Yêu mắt sắc, chỉ vào một chỗ nhiều người địa phương nói. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tấm bia đá kia một người cao. Thân bia mặt ngoài, ghi lại viễn cổ bi văn. Ừm, lại là Hán ngữ ghép vần. Dương Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ, thế giới này tất cả cổ lão thần văn đều là Hán nguyên lai ở tại thế giới Hán ngữ ghép vần. Cái này thú vị. Hai thế giới ở giữa, đến tột cùng có gì liên hệ? Hẳn là, hắn xuyên qua tiền thế giới, là sau khi xuyên biệt thế giới lao tổ tông. Không thể nào. Dù sao, Dương Phàm xuyên qua tiền thế giới, phát triển là khoa học kỹ thuật, mà thế giới này phát triển là tu tiên ngộ đạo. Hoàn toàn không tại một cái đường đua. Ta xem một chút thần văn viết những gì. Thật thâm ảo khó hiểu. Triệu Nhược Lạc đi vào trước tấm bia đá, trừng to mắt nhìn xem. Nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ đối với những thứ này cổ lão thần văn có chút nghiên cứu. Dương Phàm cũng nhìn xem. Cán nạ xịt chi lăng, trong truyền thuyết xà thần cạ dạ xịt nơi ngủ say, phàm nhân cấm nhập. Trên tấm bia đá ghi lại tòa này cổ lão kim tự tháp di tích cổ lai lịch, cùng mộ chủ thân phận. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Thẻ. Nạp tây chờ một chút. Dương Phàm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi biết những thứ này cổ lão thần bí thần văn? Triệu Nhược Lạc nghiên cứu nửa ngày, vừa muốn phiên dịch một chút thần văn nội dung. Nàng liền nghe được Dương Phàm cô lỗ nói lời. Đương nhiên. Triệu Nhược Lạc quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, con mắt trừng thật to, lộ ra chấn kinh khó có thể tin. Nhận biết một chút xíu. Uy, ngươi kia cái gì ánh mắt? Không giả, ta biết những thứ này thần văn, không phải thật đơn giản nha. Dương Phàm vốn định khiêm tốn hai câu, nhưng làm sao Triệu Nhược Lạc không tin. Vì vậy, Dương Phàm dứt khoát không giả, trực tiếp ngả bài. Thần văn, đơn giản. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Nhược Lạc có loại biệt khuất thổ huyết xúc động, ra hỏa này, thế nào như vậy muốn ăn đòn đâu? Khó sao? Dương Phàm hướng đám người hỏi ngược một câu. Lúc này đừng nói Triệu Nhược Lạc, ngay cả hóa hình thành người trung niên Ma Long cũng nghĩ chơi hắn cái này trang bức hộ. Thần văn không khó. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người. Thế nào như thế có thể giả bộ đâu? Mau nhìn, di tích cổ cửa vào mở ra. Cũng vào lúc này, không biết là ai kinh hô một tiếng. Trong mấy mắt, tất cả mọi người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện thẻ này nạp Tây Tư Chi Lăng lối vào cũng không phải là trên mặt đất, mà là một cái thông hướng lòng đất nghiêng cửa đá. Cửa đá mở ra trong nháy mắt, một cỗ tràn ngập cát bụi cùng cổ lao hương liệu mùi từ trong cửa vào phiêu tán ra. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí đều hương thơm. Xuyên thấu qua chiếc xạ đi vào tia sáng, miễn cưỡng nhìn thấy cửa vào bốn phía trên vách đá khắc đầy tranh vẽ trên tường. Bởi vì góc độ vấn đề, không cách nào thấy rõ những cái kia tranh vẽ trên tường toàn cảnh. Lại hướng phía trước nhìn, là một mảnh thông hướng chỗ sâu hắc ám bóng ma. Bóng ma bên trong tựa hồ có đồ vật gì, tại thỉnh thoảng núp đích, nhìn khá quỷ dị doan người. Dương Phàm cũng không đi quan tâm những hắc ám đó bên trong bóng ma, cùng cửa vào trên vách tường tranh vẽ trên tường. Ánh mắt của hắn rơi xuống nghiêng cửa vào hai bên trên vách đá. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì, cùng phong hóa vách đá hòa làm một thể. Chương 649, Kim tự tháp lăng mộ thủ vệ, Thánh giáp trùng cự tượng. Chương 649, Kim tự tháp lăng mộ thủ vệ, Thánh giáp trùng cự tượng. Di tích cổ cửa vào mở ra, tựa hồ không có nguy hiểm, chúng ta xông. Đúng. Bên trên một nhóm võ giả đã hai ngày trước tiến vào, nếu ngươi không đi bảo bối nhưng là không còn chúng ta phần. Mọi người trong nhà, ta đi trước vì tính. Cỏ. Ngươi cái này A Tam, ai cùng ngươi là người nhà? Loạn bầu víu quan hệ, chẳng biết xấu hổ. Đám kia đến từ các nơi trên thế giới võ giả cũng không phát hiện nguy hiểm. Bọn hắn tại di tích cổ nghiêng hướng phía dưới kéo dài cửa đá mở ra trong nháy mắt, tranh nhau chen lấn tràn vào. Triệu Nhược Lạc thấy thế, cũng nghĩ đi theo qua đi, nhưng bị Dương Phàm níu lại. Thế nào? Triệu Nhược Lạc quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, nghi hoặc không hiểu. Đầu tiên chờ chút đã, không có đơn giản như vậy. Dương Phàm từ cửa vào trên vách đá thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Phúc. Sợ hãi liền sợ hãi thôi, làm ra vẻ thâm trầm. Chính là a. Xem bọn hắn mặc, là cường quốc quốc hoa hạ võ giả. Hoa hạ. Tại chúng ta bạch tượng nước xem ra, bất quá chỉ là hư danh. Đồng ý. Chúng ta bạch tượng nhân tài của đất nước là đông phương đệ nhất nhân miệng đại quốc, danh phủ kỳ thực cường quốc nước. Có chút võ giả nhận ra Dương Phàm mặc, nghị luận ầm ĩ lúc này, những cái kia còn không có tiến vào bạch tượng quốc võ đám người, không vui. Cùng là đông phương đại quốc, so với người miệng, bọn hắn chưa hề sợ qua ai. Dựa vào cái gì hoa hạ có thể xưng là cường quốc nước, bọn hắn bạch tượng nước bị không để ý tới. A. Nhanh. Mau trốn. Cái này. Vách đá này sống. Đây là thứ quỷ gì? Côn trùng. Đột nhiên, một trận hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ an tĩnh. Đám người không lo được nghị luận nữa, ai là cường quốc nước. Bọn hắn ánh mắt tê tê nhìn về phía cản nạ xịt chi lăng cửa vào. Nơi đó, cửa vào hai bên vách đá đột nhiên sống lại, hóa thành hai con cự hình giáp sắt trùng tập kích đám người. Lúc trước tự cho là thông minh, cảm giác không có nguy hiểm đám võ giả, nhất thời vô ý tình huống phía dưới, tử thương mấy cái. Cái này, đây là thánh giáp trùng cự tượng. Có người nhận ra cái này hai con cự hình giáp sắt trùng lai lịch, kinh hô liên tục. Dương Phàm ánh mắt cũng rơi xuống thánh giáp trùng cự tượng trên thân. Nếu như Dương Phàm không có đoán sai, cái này hai con cự hình thánh giáp trùng hẳn là lăng mộ thủ vệ linh gác. Theo bọn nó khí tức đến xem, cũng không phải là sinh vật, mà là một loại từ hắc diệu thạch cùng hoàng kim chế tạo pho tượng. Dương Phàm, ngươi làm sao biết gặp nguy hiểm? Triệu Nhược Lạc gặp những cái kia chật vật chạy trốn trở về, trên quần áo vết máu loang lổ các quốc gia độ võ giả, choáng váng nhìn về phía Dương Phàm. Lúc trước, nếu như không phải Dương Phàm kịp thời ngăn lại, nàng cũng muốn đi theo đi qua. Nếu là như vậy, chỉ sợ tình huống của nàng cũng chưa chắc có thể tốt ở đâu. Trực giác. Dương Phàm trở về câu. Hắn lời này, thật không có nói hiệu nói bựa. Đến hắn cấp độ này, đối với nguy hiểm dị thường mẫn cảm. Nơi này là xà thần Cản Nạ Xịt lăng mộ. Cứ việc, cái này xà thần Cản Nạ Xịt khẳng định không phải chân chính thần linh tiên nhân. Nhưng như thế quy mô to lớn, lại tiềm ẩn ở địa mạch đứt gãy bên trong lăng mộ, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Làm không tốt, cái này kim tự tháp lăng mộ là cựu văn minh lưu lại sản phẩm. Cái này hai con cự hình thánh giáp trùng trông coi, làm sao đi vào a? Ngươi hắn á hỏi ta hỏi ai? Trước một đợt đám võ giả, bọn hắn là thế nào đi vào? Không rõ ràng. Đám người sổ mượn, nhao nhao thảo luận. Một đám phế vật. Đột nhiên, một tiếng lãnh nạo trào phúng âm thanh truyền đến. Ai phách lối như vậy? Xuýt xuýt xuýt. Nhỏ giọng một chút, là ngươi phương Tây cha. Bà cả dịu. Chúng ta không có phương Tây cha, Đông Đại mới là chúng ta cha ruột. Đông Đại. Nói là chúng ta bạch tượng nước sao? Bạch tượng mẹ ngươi, các ngươi A Tam xứng sao? Có người giận dữ mắng mỏ ai phách lối như vậy, làm phát hiện là phương Tây ác bá lão ứng quốc đại lão lúc, nhao nhao ngậm miệng. Thậm chí, còn có võ giả trêu chọc là anh hoa quốc phương Tây cha. Cái này anh hoa quốc võ giả không vui, gào thét giận mắng. Trước kia, lão ứng quốc đích thật là bọn hắn phương Tây cha. Nhưng từ khi thái sư họa loạn triều cương, lão ứng quốc thờ ơ, không quan tâm sau. Bọn hắn liền không nhận cái tầng quan hệ này. Ngược lại là láng giềng Đông Đại Long Ca nhà, không chỉ có vì bọn họ anh hoa quốc hóa giải nguy cơ, còn đem con chó kia thái sư làm thì rồi. Đơn giản so cha ruột còn thân hơn. Lúc này, cái kia mấy tên lão ứng quốc đại lão, nhấc chân đi hướng di tích cổ cửa bảo. Trong mấy mắt, cái kia hai con thánh giáp trùng thủ vệ bị kích hoạt. Bọn hắn tiến lên bộ pháp, bỗng nhiên trầm xuống. Phản phất trong không khí, có vô hình lực trường trở ngại bọn hắn tiến lên, mà bọn hắn không chỉ có động tác biến cực kỳ chậm chạp, mỗi đi một bước đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ. T. Không chỉ có như thế, thánh giáp trùng thủ vệ phát ra bén nhọn tê minh, giơ lên to lớn sừng hàm, tiến hành trọng trang cùng chia cắt. Động tác mặc dù đơn giản thô bạo, uy lực lại hết sức dọa người. Cái kia một vùng không gian đều mơ hồ có xé rách xu thế. Nơi xa nhìn võ giả, da đầu trận trận run lên. Một kích này, nếu là rơi xuống trên thân người, đủ để đem một người trong nháy mắt oanh thành thịt muối. Mấy tên lão ứng quốc võ giả, đối mặt thánh giáp trùng tiến công, cũng không lộ ra bối rối. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, bắt đầu công kích. Cứ việc, cái kia phiến tính trệ lực trường lực càng to lớn, ảnh hưởng bọn hắn động tác. Nhưng bọn hắn thực lực còn tại đó, một kích phía dưới uy lực cực mạnh. Oanh! To lớn oanh minh, hai con thánh giáp trùng cự tượng công kích, cũng không đối bọn hắn tạo thành thực chất tổn thương. Ta dựa vào, cái này mấy tên lão ứng quốc võ giả, mạnh như vậy sao? Lão ứng quốc làm phương Tây thứ nhất cường quốc nước, há có thể yếu đi? Cũng đúng. Các ngươi nói lão ứng quốc cùng Đông Đại đánh một trận, ai lợi hại hơn? Trước kia khẳng định lão ứng quốc mạnh hơn, hiện tại nói không chính xác. Nói không chính xác mẹ ngươi, khẳng định chúng ta phương Tây cha mạnh. Ngươi cái này đồng tử đừng nói chuyện. Không ai hỏi ngươi. Ngươi có tin ta hay không gọi ta Đông Đại cha là ngươi? Tiểu Nhật Tử, các ngươi muốn chút mặt đi, người ta Đông Đại thừa nhận các ngươi làm con trai rồi. Làm sao không có thừa nhận? Chúng ta Anh Hoa quốc cả xả qua xẻn bộ cụ, cùng thần hạ phủ đồ thống lĩnh quan hệ thân mật vô gian. Dương Phàm đứng ở đằng xa, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem. Nói chuyện về nói chuyện, không có việc gì luôn hướng về thân thể hắn kéo làm gì. Bên cạnh, Triệu Nhược Lạc một mặt muốn cười, lại đình chỉ vất vả biểu lộ. Cũng vào lúc này, thánh giáp trùng cự tượng gặp đợt công kích thứ nhất, chưa thể đánh giết mấy tên lão ứng quốc võ giả, phát động đợt công kích thứ hai. Ông, ông, liên tục hai tiếng bù bù, cặp mắt của bọn nó bên trong sáng lên quỷ dị hào quang màu đỏ thắm. Quang mang này tựa như kích quang bút tập trung thành một điểm, hướng lão ứng quốc đám võ giả đánh tới. Oeng! Đột ngột tiếng vang, một tên lão ứng quốc võ giả trong tay pháp bảo trực tiếp bị hòa tan đánh xuyên. Đừng ham chiến. Tên địa dẫn đầu lão ứng quốc võ giả, tựa hồ đối với thánh giáp trùng cự tượng tập tính hiểu rõ vô cùng. Hắn thúc giục đồng bạn bằng nhanh nhất tốc độ thông qua. Thoạt đầu, đám người cảm giác hành vi của bọn hắn hoàn toàn là muốn chết. Nhưng mà, khi bọn hắn từ hai con cự hình thánh giáp trùng bên người xuyên qua lúc, bị dị một màn phát sinh. Trước một khắc còn đang tiến hành công kích thánh giáp trùng cự tượng, đột nhiên ngừng lại. Ốc Nhật, cái này thánh giáp trùng thủ vệ chỉ thủ phía trước, không tuân thủ phía sau cái mông. Có người kinh hô một tiếng, phát hiện trong đó môn đạo. Nói cách khác, chỉ cần có thể căn dặn thánh giáp trùng thủ vệ một đợt hỏa lực công kích, theo bọn nó bên người tiến vào lăng mộ di tích cổ bên trong, liền an toàn. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu, chúng ta Đông Phương cường quốc nước đến. Theo lão ương quốc mấy tên võ giả thành công tiến vào lăng mộ, A Tam nhóm quét qua vừa mới thất bại vẻ lo lắng, cảm giác tự mình lại đi. Chương 650, A Tam nhóm cảm giác tự mình cũng được, bị bạo ngược. Chương 650, A Tam nhóm cảm giác tự mình cũng được, bị bạo ngược. Tại A Tam nhóm não mạch kín bên trong, lão ương quốc có thể làm được sự tình, bọn hắn bạch tượng nước vì cái gì làm không được? Các ngươi nói A Tam nhóm có thể vào sao? Đi vào cái lông gà, chỉ bằng bọn hắn, không thể coi thường bọn hắn. Dù sao bọn hắn nhân khẩu toàn cầu nhiều nhất, bọn hắn nếu có thể như lão ứng quốc nhẹ nhàng như vậy thông qua, ta trực tiếp giờ năm ngăn cột điện, ta trực tiếp dựng ngược gối đầu. Cỏ, các ngươi cái này hai nhỏ ma cà đông, chờ đó cho ta, ta nhất định khiến các ngươi hiện trường trực tiếp. A Tam nhóm lòng tin tràn đầy, nghe được một đám người nhìn suy giận tí mặt, sau đó bọn hắn cũng như lúc trước lão ứng quốc các cường giả ra dáng thông qua. Ngoa tạo, cái này lực trường lực cản làm sao như thế lớn? Cái này hắn a, ta cảm giác bốn phía không khí đều lặp lại, đi không được. Nhanh, mau mau cẩn thận, thánh giáp trùng công kích tới. Lao tử không sợ. Xem ta. A, nhanh, mau lui lại ra ngoài. Cái này thánh giáp trùng sừng hàm uy lực quá cường đại. Đối mặt thánh giáp trùng sừng hàm công kích, thoạt đầu bọn hắn còn một mặt tự tin. Kết quả, làm song phương công kích va chạm đến cùng một chỗ trong nháy mắt, bọn hắn trợn tròn mắt. Thánh giáp trùng cự tượng sừng hàm bên trên truyền đến lực lượng cực kỳ khủng bố. Tên địa tự tin ngăn cản A Tam, trong nháy mắt bị vênh thành thịt muối. Từ trạng thê thảm tới cực điểm, máu tanh như thế dọa người một màn, bị hù còn thừa A Tam nhóm kém chút kẹt ra quần. Bọn hắn nơi nào còn có tâm tư thông qua cửa hang, liều mạng ra bên ngoài trốn. Đáng tiếc, bốn phía tĩnh trệ lực trường, nghiêm trọng trở ngại bọn hắn thoát đi tốc độ. A, một lát sau, bọn hắn như chó nhà có tang giống như chỗ tới, lại có một tên thằng xui xẻo kêu thảm bị thánh giáp trùng cự tượng vây sát. Ha ha ha, ta liền nói bọn này A Tam nhóm, ngoại trừ khoác lác, căn bản không được đi. Ai, thật tiếc đuối, lúc đầu ta là nghĩ thể nghiệm hạ L5 ngăn quạt điện cảm giác, kết quả A Tam nhóm không được a. Sông Hằng nước uống ít, uống nhiều một chút liền vô địch. A Tam nhóm chật vật thoát đi, gây nên một mảnh cười vang. Đám người xem bọn hắn ánh mắt, tựa như nhìn thị tức giận đến bạch tượng quốc võ đám người ngao ngao giận mắng. Đi, ca của ngươi hẳn là ở bên trong, chúng ta cũng đi vào. Náo nhiệt nhìn đủ rồi, Dương Phàm không có tiếp tục trì hoãn thời gian. Sau đó, hắn chào hỏi hai nữ, hướng về lăng mộ cửa vào đi đến. Mau nhìn, có bao nhiêu không biết sống chết. Đây không phải là Đông Đại Long ca nhà võ giả sao? Cường quốc quốc võ người lại như thế nào? Trên đầu sừng dài sao? Chúng ta bạch tượng nước không được. Bọn này Đông Á ma bệnh khẳng định càng không được. Dương Phàm mang theo hai nữ cùng Ma Long đi thẳng về phía trước, gây nên một đám nước khác võ giả thảo luận. Đặc biệt là đám kia bạch tượng nước A Tam nhóm, bọn hắn cái gì đều muốn tranh thứ nhất. Trước kia là nhân khẩu không sánh bằng Hoa Hạ, hiện tại tốt, nhân khẩu vượt qua Đông Đại. Bọn hắn lại tiếp tục Hoa Hạ được người xưng là cường quốc nước. Vì vậy, bọn hắn liều mạng muốn chứng minh, bọn hắn mới là Đông Phương Đại Lục chân chính cường quốc quốc gia. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Dương Phạm mấy tên Hoa Hạ võ giả, không biết sống chết muốn đi vào lăng mộ, có thể nào buông tha trào phúng cơ hội. T. Dương Phạm mấy người vừa tới lăng mộ cửa vào phụ cận, cái kia hai con thủ vệ thánh giáp trùng liền phát động công kích. Mà lại, một cỗ vô hình tĩnh trệ lực trường cũng trói buộc chặt bọn hắn bốn phía không khí, để bọn hắn động tác biến vô cùng chậm chạp. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này đối với Triệu Nhược Lạc, Yêu Yêu tới nói, ảnh hưởng to lớn. Đối với Dương Phạm cùng Trung Yên Ma Long, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dương Phạm nhìn xem hướng bọn hắn phát động sừng hàm công kích thánh giáp trùng, chậm rãi giơ tay lên. "Chủ nhân, ta đến, ta đến." Loại chuyện nhỏ này, há có thể cần ngài xuất thủ? Trung Yên Ma Long chạy chậm đến Dương Phạm phía trước, muốn biểu hiện hạ chính mình. Dù sao, nó vừa gia nhập câu lạc bộ, nếu là không hảo hảo cố gắng, quay đầu Dương Phạm cảm giác nó vô dụng, đưa nó đá ra câu lạc bộ, hoặc là trực tiếp làm thịt. Nó muốn khóc cũng không kịp. Hôm qua, nó đeo lên linh thú hoàn lúc ấy, là bởi vì bị Dương Phạm đánh sợ, không thể không đeo lên linh thú hoàn, trở thành Dương Phạm mà sủng tọa kỵ. Trên thực tế, nó trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, không phục. Bất quá, về sau, khi nó bị nhỏ Lọ Lì làm một trận, nhận ra nàng lai lịch sau, nó liền thật doan động, cũng chịu phục. Ngay cả nhỏ Lọ Lì vị tia siêu 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 cấp đại lao, đều ỷ lại Dương Phạm bên người không đi. Nó có thể trở thành Dương Phạm tọa kỵ, đơn giản tám đời đã tu luyện vũ khí. Vâng, liên tục hai tiếng trầm đục, làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp Trung Niên Ma Long tay không tất sát, đón đỡ thánh giáp trùng sừng hàm một kích không nói. Kinh khủng lực đạo, trực tiếp đưa chúng nó chém sắt như chém bùn sừng hàm bẻ gãy. Ta dựa vào. Cái này, đầu này bên trên sừng dài ra hỏa, lai lịch gì? Tay của nó là hợp kim titan thép tấm làm sao? Làm sao so với cái kia cực phẩm linh bảo còn lợi hại hơn? A Tam nhóm, muốn gọi cha mẹ. Bảo ngươi mẹ. Đám người ngoác mồm kinh ngạc, tê cả da đầu. Đặc biệt là vừa mới điên cùng nhà danh trào phúng A Tam nhóm, mặt trong nháy mắt biệt khuất thành màu gan heo. Bọn hắn giơ tay lên, dùng sức lau con mắt. Không có nhìn lầm. Cái kia lúc trước đem bọn hắn bạch tượng nước mấy tên võ giả, vênh thành thịt nát sừng hàm, trực tiếp bị đầu này bên trên sừng dài ra hỏa bẻ gãy. Như thế rất rưởi, còn dám tự xưng lăng mộ thủ vệ. Trung Yên Ma Long một kích trọng thương hai con thánh giáp trùng tự tượng về sau, khinh miệt trào phúng. Hành vi của hắn, triệt để chọc giận thánh giáp trùng thủ vệ. T. Bọn chúng trong miệng phát ra bén nhọn tê mình, hai mắt sáng lên trướng mắt kia hồng ngoại quan mang, muốn công kích. Bạo. Trung Yên Ma Long không sợ hãi chút nào, bước ra một bước, đã đi tới hai con thánh giáp trùng tự tượng trước người. Cái kia kinh khủng tĩnh trệ lực trường lực cản, đối với nó không cái gì trói buộc. Sau một khắc, hắn hai cánh tay hóa thành long chảo, như thiểm điện hướng thánh giáp trùng cự tượng đầu đánh tới. Vâng. Đáng thương thánh giáp trùng cự tượng, còn chưa kịp đem trong mắt hào quang màu đỏ thắm đánh ra, toàn bộ đầu liền bị vây bạo. Theo hai con thánh giáp trùng cự tượng ở ra giám, bốn phía lối vào tĩnh trệ lực trường, trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, ngài mời. Trung Yên Ma Long giơ tay lên, phủi xuống trên quần áo cho bụi, đối Dương Phạm tất cung tất kính nói. Hậu phương, đám kia các quốc gia đám võ giả, trực tiếp khám phá phòng. Úp Nhật đại gia ngươi, cái này cũng được, rất tốt. Dương Phạm khen ngợi một câu, sau đó hắn giơ tay lên nên ngang hướng phía trong lăng mộ đi đến. Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu hai nữ theo sát phía sau, các nàng đầu cũng là ông nửa ngày không bình tĩnh nổi linh. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Loại này thượng cổ di tích hung hiểm vật phần, hơi không cẩn thận đừng nói thu hoạch được bảo vật, chỉ sợ mạng nhỏ đều sẽ tại chỗ vứt bỏ. Kết quả hắn cùng nhà mình hậu hoa viên toàn bộ đồng dạng nhẹ nhõm, tự bế. Chúng ta cũng đi vào, nhanh đuổi theo. Được nhờ, không hổ là cường quốc quốc võ người, chính là điêu. Xuyệt. Nói nhỏ chút âm, nghe nói Hoa Hạ đám võ giả không thích người khác sau lưng để bọn hắn cường quốc nước. A Tam cùng đồng từ đâu? Bọn hắn trước đó không phải điên cuồng trào phúng sao? Cũng liếm lắc mặt tiến đến rồi. Tại mọi người nghị luận ở giữa, lại có một đám võ giả đuổi tới. Rốt cục đuổi kịp. Chúng ta lúc trước nhìn thấy một thiếu niên, triệu hắn đi ra một đầu 500 mét cự long, các ngươi thấy không? 500 mét cự long. Đúng. Vậy màu đen, lân phiến phản xạ kim quang loại kia. Chứa mẹ ngươi đâu? Nhà ngươi võ giả có thể triệu hoán 500 mét cự long. Long chính là vạn thú chi vương, nhân loại võ giả có thể hàng phục. Khoác lác có thể hay không đáng tin cậy điểm. Không ai tin tưởng, đám người còn đem bọn này vừa chạy đến võ giả, mang cái vòi phun máu chó. 500 mét cự long, đem bọn hắn làm tiểu nhật tử cả. Chương 651, di tích cổ hành lang, hàng trăm triệu sa phệ nhuyễn trùng. Chương 651, di tích cổ hành lang, hàng trăm triệu sa phệ nhuyễn trùng phía trước. Dương Phàm mấy người đã đi tới cản nạ xịt chi lang nội bộ thông đạo. Cái thông đạo này, 10 phần nhỏ hẹp, chỉ có thể cho phép tầm 2-3 người song song tiến lên, độ cao không đủ 3 mét, căn bản không cách nào phi hành. Mà lại, quỷ dị nhất chính là, lối đi này dưới chân mặt đất cũng không phải là kiên cố thạch đầu, mà là một tầng thật dày cát mịn, tựa như trong sa mạc hạt cát đồng dạng. Dương Phàm túi đầu hướng những cái kia cát mịn mắt nhìn, dưới chân không có ngừng. Siêu. Đột nhiên, một đạo ngón tay lớn nhỏ bóng đen hướng hắn tập kích tới. Chết. Trung Yên Ma Long trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem bóng đen kia ngăn lại, bóp nát. Dương Phàm một mặt im lặng nhìn xem hắn, cái thằng này biểu hiện như thế chịu khó làm gì? Hắn còn muốn nhìn xem là thứ quỷ gì tập kích hắn đâu. Siêu. Dương Phạm trong lòng ý nghĩ còn chưa tới cùng rơi xuống, lại có càng nhiều bóng đen từ cát mịn bên trong chui ra. Dương Phạm giơ tay lên, trong nháy mắt bắt lấy một con. T. Trận trận tê minh thanh truyền đến, con kia bị Dương Phàm chộp vào lòng bàn tay côn trùng, liều mạng dãy rủa. Đồng thời, mọc đầy sắc bén răng nhỏ miệng, lập tức liền muốn cắn hắn. Đáng tiếc, Dương Phàm cựu chuyển đoán thể quyết đã tu luyện đến viên mãn. Cái này tiểu côn trùng sắc bén răng, căn bản đâm không mặc hắn phòng ngự. Dương Phàm cúi đầu, tử tế quan sát kỹ. Đây là từng cái có lớn bằng ngón cái, thân thể hiện lên hơi mở nhan sắc xa trùng. Bọn chúng ở phía dưới cắt miệng bên trong, bởi vì thân thể hiện lên hơi mở nhan sắc nguyên nhân, rất khó phát hiện. Đồng thời, miệng của bọn nó hiện lên phong xạ hình, che kín bén nhọn răng nhỏ. Chỉ có xa trùng lực công kích cực yếu, nhưng là cái này phía trước trong thông đạo, tựa hồ ẩn nút hàng ngàn hàng vạn loại này xa trùng. Dương Phàm, cẩn thận một chút, đây là xa phệ nhuyễn trùng. Xa phệ nhuyễn trùng. Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Triệu Nhược Lạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng, bọn chúng hình thể nhỏ bé, không có con mắt, nhưng đối chấn động cực kỳ mất cảm. Am hiểu đánh lén, cùng chui vào võ giả quần áo, giày bên trong tập kích, gặm nuốt hết đủ. Một khi võ giả làn da thụ thương, tràn ra máu tươi, liền sẽ kích thích bọn chúng hung tính, sức chiến đấu gấp bội, thậm chí sẽ thông qua vết thương chui vào thể nội. Không chỉ có như thế, bọn chúng gặm nuốt huyết nhục tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi một phút đồng hồ liền có thể đem một bộ người trưởng thành thi thể hóa thành bạch cốt, chìm vào cát ngọn nguồn. Triệu Nhược Lạc đối loại này xa phệ nhuyễn trùng, tựa hồ hiểu khá rõ. Nàng kỹ càng hướng Dương Phàm giới thiệu. Dương Phàm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước, hắn còn tại nghi hoặc, vật nhỏ này không có con mắt, làm sao chuẩn xác tìm người xâm nhập vị trí, tập kích bọn họ đâu? Hiện tại xem ra, bọn chúng tính giác nhạy cảm. Siêu siêu, siêu siêu. Đám người vừa đánh giết một đợt xa phệ nhuyễn trùng, lại có càng nhiều nghe được chấn động, tụ tập tới. Thứ quỷ gì? Làm sao hướng ta trong quần kim cương? Ta dựa vào. Đang cắn ta. Cứu mạng. Cứu mạng a. Hậu phương, đi theo tới đám kia đám võ giả, nhưng là không còn Dương Phàm tốt như vậy vận. Có chút quỷ xui xẻo, nhất thời vô ý bị xa phệ nhuyễn trùng tiến vào ống quần, tại chỗ trên nhảy dưới tránh kêu to lên. A. Cũng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến. Một tên võ giả thân thể ngã xuống đất, sau một khắc vô số xa phệ nhuyễn trùng từ cắt mịn bên trong hiện, tranh nhau chen lấn cắn xé. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, trước một khắc còn sinh long hoạt hổ người sống sờ sờ, liền trở thành một bộ bạch cốt âm u. Kinh khủng. Doa người. Tất cả mọi người bị hù dọa, điên cuồng thôi động khởi linh lực vòng bảo hộ, phòng ngự những thứ này đáng sợ xa vệ nhuyễn trùng tập kích. Rất nhanh, các quốc gia võ giả các tu sĩ liền phát hiện dọa người một màn. Những thứ này xa vệ nhuyễn trùng không chỉ có vô khủng bất nhập, sẽ còn gắm nuốt thân thể bọn họ bốn phía linh lực vòng bảo hộ. Mặc dù bọn chúng thân thể nhỏ bé, chỉ có uy lực không mạnh, không cách nào trực tiếp phá vỡ linh lực vòng bảo hộ, nhưng một khi số lượng nhiều, thân thể bọn họ bốn phía vòng bảo hộ, linh lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không dùng đến vài phút liền sẽ bị cắn phá. Những này là xa phệ nhuyễn trùng, đối thanh âm chấn động phi thường mẫn cảm. Mọi người bay lên, chân không muốn tiếp xúc phía dưới các miệng. Trong đám người vẫn còn có chút có kiến thức võ giả, tại chỗ gào to đám người chớ tự loạn trật cướp. Đám người nghe vậy nhao nhao từ dưới đất phiêu khởi, bởi vì toàn bộ thông đạo chật hẹp, độ cao không đủ 3 mét nguyên nhân, vì vậy bọn hắn hai chân chỉ có thể rời đi mặt đất một chút xíu, lơ lửng ở giữa không trung, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Những xa phệ nhuyễn trùng đó thiếu khuyết đám võ giả hai chân tiếp xúc mặt đất chấn động, lập tức mất đi mục tiêu, lần nữa tiến vào cắt miệng dưới đáy. Bất quá, rất nhanh đám người lại phát hiện, để bọn hắn khó chịu sự tình. Cái này kim tự tháp trong cổ mộ, căn bản không có linh khí. Bọn hắn như thế phiêu phủ ở giữa không trung, chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể nội trong đan điền, chứa được linh khí. Mà lại, không biết có phải hay không là nhận chỗ này di tích cổ nội bộ một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng nguyên nhân, trong cơ thể của bọn họ linh lực tiêu hao tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Cái này hắn a khái niệm gì? Cho dù là bọn họ đều là các quốc gia đại lão cấp võ giả, như thế dông dài, lại phải không được bổ sung, cũng phải kiệt lực mà chết. Trọng yếu nhất chính là, trời mới biết cái này xa trùng thông đạo, đến tột cùng dài bao nhiêu. Vạn nhất mãi cho đến ngọn nguồn đâu. Đây chẳng phải là bảo vật không có tìm được, liền muốn ở ra giám A. Trong lúc nhất thời, những võ giả kia, đứng trước tiến thối lưỡng nan tình huống. Phía trước, Dương Phàm bọn hắn ngược lại là phi thường nhẹ nhõm, Trung Yên Ma Long đi ở đằng trước đầu, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Hắn làn ra mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng tinh mịn vảy rồng. Không chút nào khoa trương, hắn nằm tại cát mịn bên trong khiến cái này điều tia xa phệ nhuyễn trùng cắn, băng rơi bọn chúng đại nha cũng không cắn nổi. Về phần hậu phương, Dương Phàm bởi vì có long mạch mẫu thai, thể nội linh lực vô cùng vô tận. Hắn mở ra linh lực vòng bảo hộ, bao trùm Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu, mang theo hai người bọn họ phi hành, đơn giản không nên quá dễ chịu. Bên cạnh trên vách tường có leo lên điểm. Ta vừa mới thử qua, những thứ này leo lên điểm có thể đặt chân. Chỉ cần thuận những thứ này leo lên điểm tiến lên, cũng có thể ngăn chặn những xa phệ nhuyễn trùng đó tập kích. Lúc này, có võ giả phát hiện hai bên lối đi trên vách tường có thật nhiều cao thấp không đủ leo lên điểm. Trong mấy mắt, những cái kia trước một khắc còn lơ lửng tiến lên đám võ giả, như là thạch sủng giống như hút tại những cái kia leo lên đốt. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn, kém chút không có cười ra tiếng. Mấy cái này đậu bị võ giả, từng cái cung cấp, chọn ở nơi đó leo lên đốt bọn đi. Cần phải khoa trương như vậy sao? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi biến thái a? Triệu Nhược Lạc liếc một cái. Giờ phút này, nàng trong lòng không thể không thừa nhận một cái hiện thực. Nàng cũng yêu yêu hai người đi theo tới, hoàn toàn chính là bầu không khí tổ. Đại ca, tổ đội sao? Lúc này, mấy tên bạch tượng nước Ga Tam liếm lắc mặt thuận leo lên điểm bỏ qua đến, cười lấy lòng nói. Giờ phút này, bọn hắn trông mong chờ mong nhìn về phía Dương Phàm, nơi nào có lúc trước ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Chúng ta Hoa Hạ chính là lễ nghi trì bang, không cùng cường quốc nước tổ đội. Dương Phàm một mặt vô tội, từ chối A Tam bị liếm tổ đội. A Tam nhóm trực tiếp liền im lặng. Cường quốc nước? Ai nói ai cường quốc nước? Cứ việc, bọn hắn cố gắng muốn làm cường quốc, có thể cùng Lão Ưng quốc làm loại kia. Nhưng là, cái khác quốc gia không thừa nhận a. Chương 652, Trung Yên Ma Long hiện lộ chân thân, dọa sợ đám người. Chương 652, Trung Yên Ma Long hiện lộ chân thân, dọa sợ đám người. Xoay ca, chúng ta là đồ chua quốc võ giả, tổ đội sao? Kaka, chúng ta là lạp xưởng quốc võ người. Chúng ta là khoai tây nước. A Tam nhóm bị cự, cũng không ảnh hưởng cái khác quốc gia đến cọ đội xe. Một đám tự nhận là có chút tư sắc nữ võ giả, chủ động tới lôi kéo làm quen. Không tổ. Đúng. Chúng ta cự tuyệt. Dương Phàm còn chưa mở miệng, Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu Như Lâm đại địch trực tiếp cự tuyệt. Dương Phàm quay đầu nhìn xem hai nàng khí thế hùng hổ, tràn ngập địch ý bộ dáng, trận mắt hốt mồm, có cần phải khoa trương như vậy nha. Ầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên, xa trùng thông đạo chỗ sâu, truyền đến trận trận tiếng oanh minh. T. T. Xảy ra bất ngờ tiếng oanh minh, làm cho cả các mịn dưới đáy ẩn nút xa phệ nhuyễn trùng, trong nháy mắt hiện các mịn mặt ngoài. Lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết. Đám võ giả túi đầu nhìn về phía mặt đất, nhìn xem những cái kia nhúc nhích so cắt miệng còn nhiều xa trùng, kém chút dọa kẻ ra quần. Cái này hắn a nếu là rơi xuống, chỉ sợ 10 giây đồng hồ không muốn, liền phải ăn mảnh xương vụn không còn xuất lại. Ta dựa vào đầu kia bên trên sừng dài ra hỏa, đi như thế nào tại hạt cắt bên trong. Ta khang khang, thật đúng là hắn không sợ những thứ này xa phệ nhuyễn trùng cắn hắn. Da dày thôi, hắn sẽ không phải là một con hóa hình yêu thú a. Trên đầu mọc ra sừng, mặt ngoài thân thể còn giống như có tinh mịn lần tiến, 89/10. Ta trước đó tựa hồ nghe đến, nó hô tên kia Hoa Hạ thiếu niên chủ nhân. Ta cũng nghe đến. Thiếu niên kia thân phận gì? Không rõ ràng a. Sa phệ nhuyễn trùng tuyệt đối số lượng, cùng đi tại cắt miệng bên trong Trung Yên Ma Long, hình thành so sánh rõ ràng. Chính như đây, tất cả mọi người bị dọa ngộng, tiếng kinh hô một mảnh. Lúc này, có người nhớ tới lúc trước Trung Yên Ma Long tại tiến đến lăng mộ lúc, xưng hô Dương Phạm vì chủ nhân. Vì vậy, bọn hắn ánh mắt rơi xuống Dương Phạm trên người thiếu niên này, nhao nhao nghị luận lên thân phận của hắn. A, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Hắn chính là hắn lúc trước triệu hồi ra đầu kia 500m màu đen cự long. Tiểu tử này triệu hắn 500m màu đen cự long. Đúng. Thân mẹ ngươi 500m cự long, ngươi nói hắn cung cấp phục vụ dây chuyền, ta có lẽ còn có thể tin. Đều chớ quấy rầy, các ngươi không có phát hiện hắn. Giống một người. Giống một người. Giống ai? Hắn. Hắn sẽ không phải là cường quốc nước vị kia ôn thần a? Hoa Hạ ôn thần. Quốc Nhật. Ta khang khang. Tốt. Giống như thực sự là. Hắn. Hắn làm sao cũng tới Bắc vừa rồi. Rốt cục, một đám lốc bước nhóm nhận ra Dương Phàm thân phận. Trong chốc lát, bọn hắn sắc mặt đổi biến, run lẩy bẩy. Dương Phàm hung danh, thế nhưng là bên ngoài. Sa không nói, liền nói một tháng trước Anh Hoa quốc phát sinh sự tình đi. Tám tiên đại thừa kỳ Anh Hoa tám kỳ, bị chặt chỉ còn lại hai vị. Còn có Bắc vực kiếm thánh, Bắc vực tương vương. Cái này hắn a, cho ai không sợ. Chúng ta đổ chua quốc, hiện tại thành thật, hẳn là sẽ không nhìn chúng ta không vừa mắt. Chúng ta bạch tượng nước, cũng không có trêu chọc cường quốc. A phi, không có trêu chọc Hoa Hạ, chắc chắn sẽ không nhằm vào chúng ta. Ờ, các ngươi đây là nghĩ thông suốt. Không phải nghĩ thông suốt, là sợ chết. Cùng Hoa Hạ đã từng có chút khúc mắc mâu thuẫn quốc gia võ giả, bị hù run lẩy bẩy. Hiện tại, bọn hắn từng cái cùng khỉ con giống như ghé vào thông đạo hai bên trên vách đá, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Dương Phàm muốn giết chết bọn hắn, tuyệt đối so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Tương phản, những cái kia cùng Hoa Hạ quan hệ không tệ quốc gia, từng cái thần khí cản rỡ. Cũng vào lúc này, trên mặt đất hiện lên những sa phệ nhuyễn trùng đó, điên cuồng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu sông về phía trước động sa hạ. Sẽ xảy ra sự tình gì? Không rõ ràng a. Hoa Hạ đại lao đi qua, chúng ta cũng đuổi theo sát. Đám người nghị luận ở giữa, nhìn thấy Dương Phàm cùng Triệu Nhược Lạc đám người, ra tốc bay tới đằng trước. Bọn hắn từng cái vì tiết kiệm linh lực tiêu hao, cũng cùng khỉ con giống như dọc theo vách tường leo lên điểm, nhảy vọt tiến lên. Sau mười mấy phút, nguyên bản chật hẹp không gian, trong nháy mắt trống trải ra. Tựa như là một cái cự đại dưới mặt đất quảng trường. Phía trước, những sa trùng đó cấp tốc hướng cùng một chỗ hội tụ, cuối cùng hình thành một cá thể hình gần 300m sa trùng titan. Đây là sa thần đại nhân an táng cấm địa, tự tiện xông vào cấm địa người, giết không tha. Sa trùng titan trong hai mắt bước lên tinh hồng sắc quang mang, trong miệng nó thanh âm băng lãnh mà không mang theo tình cảm. Chỉ là một cái sa trùng titan cũng dám xua đuổi chủ nhân nhà ta. Trung Yên Ma Long đống nhiên tiến lên trước một bước, ngửa đầu nhìn về phía trước hình thể che kín trời trăng sa trùng titan. Ta dựa vào cái này bức vương là ai a? Không rõ ràng. Lúc trước sa trùng đều cắn không mặc hắn làn da, thực lực cũng không yếu, không kém cũng không thể nào là cái này sa trùng titan đối thủ. Cái này sa trùng titan hình thể gần 300m, đến hàng vạn mà tính sa trùng tụ tập mà thành. Thực lực tuyệt đối tại đại thừa kỳ lục địa thần tiên phía trên. Ta cảm giác chỉ có vị kia ôn thần tự mình xuất thủ mới có thể miễn cưỡng đối phó. Đồng ý. Trung Yên Ma Long càn rỡ hành vi, chẳng những không có để đám người chấn kinh, ngược lại mặt mũi tràn đầy xem thường trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hóa hình yêu thú trang bức hành vi thuần túy là muốn chết. Chết. Sa trùng titan gặp Trung Yên Ma Long ngông cuồng như thế, đột nhiên nâng lên chân to, hung hăng một cước hướng Trung Yên Ma Long đạp xuống. Bạo. Đối mặt sa trùng titan tập kích, Trung Yên Ma Long trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí nó đều không có khôi phục thành long hình chân thân. Nó bỗng nhiên tiến lên trước một bước, giơ cánh tay lên một quyền đánh phía rơi xuống xa trùng titan bản chân khổng lồ.
Bành!
Kinh thiên động địa tiếng vang, vô song sóng năng lượng tứ ngược lấy chung quanh hết thảy, đem cách gần đó những võ giả kia hất tung ở mặt đất, đầy bụi đất.
Ta dựa vào con yêu thú này,
cái gì thực lực?
Nhục thân lực lượng oanh bạo xa trùng titan,
lực lượng này tuyệt đối đại thừa kỳ lục địa thần tiên phía trên.
T. Trung niên ma long triển lộ ra thực lực cường đại, dọa mộng tất cả mọi người.
Để cho nhất trong lòng mọi người run rẩy là, xa trùng titan to lớn dọa người thân thể, bị trung niên ma long một quyền oanh bạo.
Vô số xa trùng tản mát tới trên mặt đất.
Một màn kia, rất có đánh vào thị giác.
Người xâm nhập, hành vi của ngươi chọc giận ta muốn ngươi chết.
Xa trùng titan cũng không như vậy ngã xuống.
Những cái kia lớn chừng ngón cái xa trùng, lần nữa hướng cùng một chỗ hội tụ.
Chỉ một lát sau công phu, xa trùng titan lại từ trên mặt đất bò lên.
Mà lại, so với vừa mới, biến càng lớn, càng hung mãnh.
Không chỉ có như thế,
xa trùng titan trong tay còn nhiều ra một kiện to lớn dọa người xa trùng tụ tập mà thành đại khảm đao.
Giống.
Trung niên ma long trong miệng phát ra một tiếng chấn sỏ lỗ hai màng long ngầm.
Sau một khắc,
nó trực tiếp hiện lộ ma long chân thân.
Trên bầu trời, một đầu 500 mét cự long xoay quanh tại cái này cổ mộ dưới mặt đất quảng trường trên không.
Nguyên bản, xa trùng titan 300 mét cự hình thân thể đã phi thường khoa trương biến thái,
nhưng là cùng thân dài gần 500 mét trung niên ma long so sánh, vẫn là tựa như không có lớn lên tiểu hải.
Long,
long.
Hơn nữa, còn là đầu hắc.
Hắc long.
Hắc cái đầu mẹ ngươi a.
Đây là một đầu đáng sợ ma long vương.
Lão tử lúc trước nói có đầu 500 mét tự lòng, ai nói ai không tin.
Hắc tử, nói chuyện.
Chúng ta có hay không coi các ngươi là tiểu nhật tử cả.
Chương 653, kính tượng mộ thất, bị kính tượng kẻ đánh lén tập kích. Chương 653, kính tượng mộ thất, bị kính tượng kẻ đánh lén tập kích. Giờ phút này,
đám người hất cằm lên, nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia che kín trời trăng hắc long vương, tê cả da đầu.
Hắn a, có cái này biến thái tại di tích cổ bên trong bảo vật, đến phiên bọn hắn những tôm cái này.
Mặt khác,
đây quả thật là một cái sùng vật.
Vạn thú chi vương, 500 mét dài cự long, tìm hiểu một chút.
Chúng ta đổ chua quốc không muốn lấy đến bất bảo, chỉ là dài mở mang hiểu biết.
Đúng đúng đúng.
Bảo vật không quan trọng, nặng tại tham dự nha.
Đồng ý.
Chúng ta A Tam.
A không phải.
Chúng ta bạch tượng nước, gần nhất phi thường thành thật.
Đổ chua quốc đông đảo võ giả, dẫn đầu sợ kẻ ra quần, vội vàng cho thấy thái độ.
Sau đó, cái khác quốc gia đám võ giả, cùng nhau nhau phụ họa.
Sợ Dương Phàm cái này ôn thần cảm thấy, bọn hắn là đến cùng hắn đoạt bảo vật, đem bọn hắn đánh chết ở nửa đường bên trên.
Giống.
Một lát sau, đầu kia lúc trước còn phách lối trang bức xa trùng titan phát ra trận trận gào thét.
Tại trung niên ma long nghiền ép thức công kích đến, nó cơ hồ ngay cả sức hoàn thủ đều không có.
Không chỉ có như thế,
trung niên ma long mở ra huyết buồn đại khẩu, kinh khủng màu đen long viêm đốt cháy hết thảy.
Những xa phệ nhuyễn trùng đó tại long viêm thiêu đốt dưới không chịu nổi một kích.
Trong nháy mắt, toàn bộ trong không khí tràn ngập khởi trận trận mùi thịt nói.
Như thế dọa người khoa trương một màn, để trong lòng mọi người đối Dương Phàm cái này biến thái sợ hãi kính sợ đạt tới cực điểm.
Lúc trước bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng, đầu này đáng sợ ma long vương thế nhưng là cùng kính xưng hô Dương Phạm vì chủ nhân.
Một cái sủng vật tiểu đệ đều như thế biến thái, Dương Phạm cái chủ nhân này đâu,
bọn hắn đã không dám tưởng tượng.
Tóm lại một câu, cho dù là đi chết cũng không thể trêu chọc tôn này sát thần.
Đi thôi.
Tiêu diệt xa trùng titan về sau, Dương Phạm không có dừng lại, nhấc chân hướng lăng mộ chỗ càng sâu đi đến.
Xuyên qua cái kia tràn đầy xa trùng thông đạo về sau, bọn hắn đi tới một cái quỷ dị mộ thất.
Cái này mộ thất cùng Dương Phạm lúc trước thấy qua tất cả cổ mộ địa cung mộ thất đều không giống nhau.
Nó là một cái cự đại hình tám cạnh gian phòng,
vách tường, trần nhà, sàn nhà tất cả đều là rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết hắc rượu thạch mặt kính.
Người tiến vào trong phòng, cái bóng lập tức bắn ra đến bốn phương tám hướng hắc rượu thạch trên mặt kính.
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong gương hắn cũng căng tới ánh mắt.
Tại cái này tia sáng lờ mờ trong lăng mộ, quỷ dị như vậy cảnh tượng, thực sự dọa người.
Hậu phương,
Triệu Như Lạc, Yêu Yêu đám người cũng đi theo tiến đến.
Nhìn trước mắt căn này hình tám cạnh kính chi mộ thất, tất cả mọi người một mặt ngộp bức.
Cái này kim tự tháp trong lăng mộ, còn có tấm gương gian phòng.
Công dụng đâu?
Này quỷ dị gian phòng, công dụng là cái gì?
Không rõ ràng.
Hậu phương tiến đến các quốc gia đám võ giả, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Dương Phàm giơ chân lên, đi thẳng về phía trước.
Theo hắn động tác, trong gương hình ảnh cũng động tác nhất trí đi về phía trước động.
Nhìn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm.
Nhưng
chẳng biết tại sao, Dương Phàm trong lòng luôn cảm giác chỗ nào không quá bình thường.
Phản phất, một cỗ vô hình tiềm ẩn nguy cơ, ngay tại bao phủ trong phòng tất cả mọi người.
Dương Phàm quay đầu mắt nhìn sau lưng Triệu Nhược Lạc, Yêu Yêu, cùng Trung Niên Ma Long.
Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không có cảm nhận được nguy hiểm.
Dương Phàm, thế nào?
Triệu Nhược Lạc gặp Dương Phàm sắc mặt không thích hợp, khẩn trương dò hỏi.
Không có việc gì,
chính là cảm giác cái nào không thích hợp.
Dương Phàm khẽ lắc đầu, giải thích một câu.
Sau đó,
hắn lần nữa quan sát, nhưng nhìn nửa ngày, ngoại trừ tám mặt trên gương, bắn ra hắn kính tượng, không cái gì chỗ đặc biệt.
Càng về sau, Dương Phàm dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những thứ này lãng phí tế bào nào sự tình.
Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù không thể nói tại cái này giới tung hoành vô địch,
nhưng đồng dạng cơ quan quái vật, thật không gây thương tổn được hắn.
Dù là chờ một lúc gặp được nguy hiểm, chỉ cần không phải tiên nhân trở lên thực lực, hắn cũng đủ để ứng phó.
Dương Phàm trong lòng nghĩ tới đây, nhấc chân đi thẳng về phía trước.
Những người khác thấy thế, nhao nhao đuổi theo.
Cái này tính tượng gian phòng, đến cùng mấy cái ý tứ a?
một đường đi xuống, giống như cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này không nói nhảm nha, đại lao đi chúng ta đằng trước, những cái kia A Miêu A Cẩu dám tập kích hắn. Điều này cũng đúng. Xem ra, là chúng ta được nhờ. Ồ, trong gương kính tượng, làm sao đang nhìn ta? Ngươi cùng kính tượng tất cả động tác là đảo ngược, ngươi nhìn hắn lúc. Hắn chẳng phải đang nhìn ngươi rồi. Không đúng. Không phải nguyên nhân này. Hắn. Ánh mắt của hắn thật là dọa người. Đi theo hậu phương đám người vừa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên bên cạnh nghị luận. Càng về sau, bọn hắn nhìn thấy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, dần dần thả lỏng trong lòng. Nhưng mà, theo tiến lên đến cái này hình tám cạnh kính tượng mộ thất chỗ sâu, có chút võ giả phát hiện không thích hợp địa phương. Tám mặt mình trong gương, động tác giống như không nhất trí. Sau một khắc, chỉ gặp không nhất trí trong gương kính tượng, đột nhiên hướng bọn hắn phát động tập kích. Bọn hắn không phải kính tượng. Mọi người nhỏ. A. Kinh hô tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ kính tượng mộ thất. Lập tức, những cái kia tiếng thét chói tai liền bị kêu thảm thay thế. Trong mấy mắt, toàn bộ kính tượng mộ thất loạn thành một bầy. Mà tại mọi người bối rối lúc, những cái kia tiềm ẩn tại trong mặt gương quỷ dị kẻ đánh lén, thừa cơ phát động công kích. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số. Triệu Như Lạc, Yêu Yêu bị hủ sắc mặt tái nhợt, vô ý thức hướng Dương Phàm bên người nhích lại gần. Nhưng các nàng tựa hồ quên đi, mộ thất bốn phía trên vách tường cũng bắn ra ra Dương Phàm kính tượng. Ta nhất thời khắc, trong đó một đạo Dương Phàm kính tượng, mặt lộ vẻ quỷ dị cười lạnh. Đột nhiên hướng cách gần nhất Yêu Yêu phát động tập kích. A, Tiểu Phàm ca ca, ngươi. Yêu Yêu bị bất thình lình một màn sợ choáng váng. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng có chút không phân rõ, cái nào là chân thực Dương Phàm, cái nào lại là kính tượng kẻ đánh lén. Thư lạnh một tiếng truyền đến. Dương Phàm cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí hướng kính tượng kẻ đánh lén đánh tới. Kính tượng kẻ đánh lén cứ việc mô phỏng ra Dương Phàm dung mạo, nhưng nó thực lực cùng Dương Phàm so kém xa. Dù sao, bọn chúng chỉ là cái này kính tượng trong mộ thất quái vật, mượn nhờ tấm gương che giấu đánh lén. Bọn chúng thực lực bản thân cũng không thể phục chế bị kẻ đánh lén. Phúc. Tên đưa nhào về phía Yêu Yêu kính tượng kẻ đánh lén, vừa đối mặt bị kiếm khí vây sát, không như trong tưởng tượng, máu tươi vẩy ra hình tượng. Thân thể của nó nhanh chóng tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Sau đó, bốn phương tám hướng trong gương xuất hiện lần nữa tám đạo Dương Phàm kính tượng. Động tác của bọn hắn cùng Dương Phàm đồng bộ, chỉ là phương hướng tương phản. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm cũng không phân biệt ra được đến cái nào kính tượng là tên giả mạo. Lúc đầu, Dương Phàm là muốn đem bốn phía mộ thất mặt kính hủy đi, nhưng hắn phát hiện những thứ này mặt kính là liên tiếp bức tượng, mặt ngoài bám vào một tầng lực lượng quỷ dị, có thể phòng ngự công kích. Nếu như hủy nhà phá hủy, có thể sẽ gây nên toàn bộ kính tượng mộ thất đổ sụp. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người chưa chừng đều sẽ bị chôn sống chỗ này trong mộ thất. Tuy nói những thứ này kính tượng kẻ đánh lén vô cùng gian trá dào hoạt, nhưng chúng nó thực lực bản thân cũng không phải là quá mạnh. Mọi người tại lọt vào đợt thứ nhất đánh lén về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao, có thể tới này chỗ thần bí di tích cổ võ giả, không có thái điều. Dù sao, nơi đây di tích cổ, chỗ sâu vân la dãy núi nội địa, bốn phía ba tầng ngoài ba tầng trong hoang thú tụ tập. Như không có một chút bản sự, không đợi lại tới đây, liền bị những cái kia hung tàn hoang thú ăn. Chương 654, bị nhốt kính tượng mộ thất, âm trầm bầu không khí bao phủ. Chương 654, bị nhốt kính tượng mộ thất, âm trầm bầu không khí bao phủ. Đám người đứng sừng sững bất động, những cái kia trong gương hình ảnh cũng bất động. Cứ như vậy, chỉ cần giấu ở trong mặt gương kẻ đánh lén, có một tia dị động, liền sẽ bị trước tiên phát hiện bị tập kích. Chỉ là, cứ như vậy, đám người cứ việc có thể tạm thời hóa giải kính tượng kẻ đánh lén tập kích, nhưng lại đứng trước một cái càng đau đầu hơn vấn đề, bọn hắn là đến kim tự tháp di tích cổ tầm bảo. Ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng đấy, cũng không phải biện pháp. Á Dương Phạm vi vặn lên lông mày, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, mở ra phá vọng chi nhãn. Hắn phá vọng chi nhãn, có thể nhìn thấu đại bộ phận công pháp bí tịch sơ hở, thậm chí còn có bù đắp công hiệu. Nhìn thấu bốn phía cái này tám mặt trong gương, ẩn tàng kính tượng kẻ đánh lén không khó lắm a. Mở ra phá vọng chi nhãn trong mấy mắt, Dương Phàm hai mắt biến thành kim sắc, trọng động. Nhìn có chút dò người, phản phất bị ánh mắt của hắn quét dọn một mắt, linh hồn đều muốn bị nhìn thấu đồng dạng. Dương Phàm ánh mắt liếc nhìn bốn phía kính tượng. Trong mấy mắt, hắn phá vọng chi nhãn liền đánh dấu ra, cái kia một chiếc gương bên trong kính tượng là tên giả mạo. Cứ việc, tại trong tầm mắt của hắn, hay là hắn dáng vẻ. Nhưng so với cái khác bảy cái gương, cái này tiềm ẩn trong gương kẻ đánh lén, nhan sắc u ám, biểu lộ dữ tợn, khớp nối đảo ngược. Hắn khóa chặt xong tự thân kính tượng kẻ đánh lén về sau, lại nhìn về phía bên cạnh Triệu Nhược Lạc, Yêu Yêu, Trung Yên Ma Long. Đều không ngoại lệ, bọn hắn kính tượng bên trong cũng có một tên kính tượng kẻ đánh lén. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Dương Phàm chào hỏi một câu, một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước. Triệu Nhược Lạc biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, đuổi theo sát đi. Nhìn xem trong gương, động tác đồng bộ kính tượng. Nàng trong lòng có chút khẩn trương. Nàng lo lắng sau một khắc, trong đó một đạo kính tượng lại đột nhiên tập kích. Nhắc Tào Tháo đến, vừa đi chưa được mấy bước. Trong đó hai mặt trong gương kính tượng kẻ đánh lén, trong nháy mắt thừa dịp bất ngờ hướng bọn hắn phát động đánh lén. Nhỏ. Triệu Nhược Lạc kinh hô một tiếng, lập tức nhắc nhở mọi người để ý anh. Anh. Liên tục hai tiếng trầm đục, cái kia hai tên kính tượng kẻ đánh lén, còn chưa tới cùng hiện ra hạ tự mình, chỗ mi tâm đã đinh bên trên hai đạo kiếm khí. Miêu sát. Triệu Nhược Lạc trong miệng thanh âm, im bặt mà dừng. Nàng trừng to mắt, giật mình khó có thể tin nhìn về phía Dương Phàm. Phản ứng nhanh như vậy, vẫn là nói, hắn sớm biết cái nào mặt hắc rượu thạch mặt kính, phản xạ kính tượng là kẻ đánh lén. Hai tên kính tượng kẻ đánh lén bị oanh sát về sau, trong mặt gương xuất hiện lần nữa một đạo kính tượng. Dương Phạm vi vi quét mắt, phát hiện kẻ đánh lén lại đổi được mặt khác trong gương. Thứ quỷ này, giết không hết sao? Vẫn là nói, bọn chúng có được vô hạn trùng sinh năng lực. Tiếp tục đi tới. Dương Phạm đi ở đằng trước đầu, Trung Yên Ma Long lót đằng sau. Vâng. Trên đường đi, những kính tượng đó kẻ đánh lén mỗi lần muốn tập kích, Dương Phạm luôn có thể trước bọn chúng một bước xuất thủ, đem nó nhẹ nhõm đánh giết. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cỏ, hắn là, không phải bật học rồi. Các ngươi không thấy được ánh mắt hắn sao? Nhìn thấy, mắt nhìn xuyên tường. Ta nói làm sao tuổi còn trẻ, mạnh ta nhiều như vậy. Nguyên lai là treo bức. Đằng sau khổ không thể tả, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đám người, phá phòng. Nguyên bản, bọn hắn gặp lần thứ nhất nhẹ nhõm đánh giết kính tượng kẻ đánh lén, còn tưởng rằng trùng hợp đâu. Kết quả, đằng sau liên tiếp quanh sát, để bọn hắn khẳng định, cái thằng này tuyệt đối mở thấu thị treo. Bằng không thì sao có thể như thế tinh chuẩn định bị đến, kính tượng kẻ đánh lén vị trí. Tự bế. Dương Phạm, ngươi sẽ không phải thật có treo a? Triệu Nhược Lạc nghe hậu phương phá phòng tiếng nghị luận, trong lòng cũng mơ hồ. Thế là, nàng giật mình khẩn trương hỏi thăm, ta nếu là có treo, còn cần cùng các ngươi đám người này, một quan sông. Vậy là ngươi, làm sao phát hiện những thứ này kính tượng kẻ đánh lén? Ta tu luyện một loại đồng thuật, có thể nhìn thấu những thứ này trong gương, nào kính tượng là tên giả mạo. Cái này còn không phải cùng mở thấu thị đồng dạng nha. Yêu Yêu bổ sung một câu. Nơi xa, Vệnh Hai nghe đám người, trong lòng càng khó chịu hơn. Nguyên bản, bọn hắn vẹn vẹn bắt quái một chút. Hiện tại, bọn hắn đạt được Dương Phạm khẳng định trả lời, lại không vui. Triệu Nhược Lạc đã tự bế đến không thèm để ý Dương Phạm. Gia hỏa này, lúc trước Nguyệt Nha cốc cùng một chỗ thí luyện lúc, liền thể hiện ra quái thai giống như thiên phú. Để Triệu Nhược Lạc khó mà tiếp nhận chính là, nàng rõ ràng đã rất cố gắng. Có thể giữa hai người chênh lệch vẫn như cũ càng kéo càng lớn. Quá đả kích người lòng tự trọng. Một đường tiến lên, Dương Phạm mấy người ngược lại là đi bộ nhàn nhã, phi thường thư giãn thích đi đằng sau đám kia võ giả, thì khổ không thể tả. Bởi vì cái này cự hình kính tượng mộ thất phạm vi, đơn giản lớn qua trương. Đám người đi nửa ngày, cũng không tìm được lối ra ở đâu. Mà lại, theo đám người càng lúc càng thâm nhập, kính tượng bên trong những người đánh lén kia thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Nhất làm cho trong lòng mọi người biệt khuất khó chịu là, những thứ này quỷ đồ vật tựa như vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Đi tới, Dương Phạm bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống nơi xa mặt đất, một chỗ hắc diệu thạch trên mặt kính, nơi đó có một đạo vết cắt. Thế nào? Triệu Nhược Lạc gặp Dương Phạm bỗng nhiên dừng lại, hiếu kỳ hỏi thăm. Chúng ta tại cái này mộ thất bên trong, vòng quanh. Cứ việc, Dương Phạm rất không muốn thừa nhận là đường. Nhưng trước mắt đạo này vết cắt, hắn nhận biết. Lúc trước, hắn nghĩ oanh phá bốn phía mặt kính, nơi xa trên mặt đất vết cắt chính là hắn nếm thử lúc công kích lưu lại. Chạy một vòng, bọn hắn lại về tới điểm xuất phát. Vòng quanh. Ừm. Đây không có khả năng. Chúng ta một mực đi lên phía trước tốt ta. Đúng a? Bốn phía kính tượng kẻ đánh lén thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Dương Phạm lời nói gây nên Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu kinh hô liên tục. Các nàng trừng to mắt, không tin Dương Phạm nói lời. Các ngươi nhìn nơi xa cái kia đạo mặt đất hắc diệu thạch trên mặt kính vết kiếm. Nói miệng không bằng chứng, Dương Phạm biết đám người rất khó tin tưởng hắn nói lời. Thế là, hắn chỉ vào nơi xa hắc diệu thạch mặt đất, để mấy người tự mình nhìn. Cái kia, vậy những này kính tượng kẻ đánh lén thực lực càng ngày càng mạnh giải thích thế nào? Triệu Nhược Lạc trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc không hiểu. Không rõ ràng, có thể là những thứ này kính tượng kẻ đánh lén mỗi tử nhất lần, thực lực liền sẽ tăng trưởng một phần. Mặc dù, bình thường tới nói, loại này giải thích phi thường không hợp lý, nhưng nơi này là xà thần cạn nạ xỉ xa an táng chi địa. Trong này quỷ dị tình huống, căn bản không thể theo phía ngoài quy tắc để cân nhắc. Dương Phạm khẽ lắc đầu, cũng không rõ ràng nguyên nhân. Hắn mở ra phá vọng chi nhãn hướng nơi xa mặt kính nhìn. Cứ việc, hắn có thể từ bốn phương tám hướng trong gương, nhìn thấy nào kính tượng là tên giả mạo. Nhưng, hắn căn bản không phân rõ phương hướng, cũng không biết lối ra ở đâu. Thậm chí, Dương Phạm nếm thử ngoại phóng xuất thần biết, cũng bị những thứ này quỷ dị hắc diệu thạch mặt kính phản xạ trở về. Tựa hồ bọn hắn bị vây ở chỗ này. Như vậy vấn đề đến rồi. Hai ngày trước tiến đến cái kia sóng các quốc gia đám võ giả đi đâu? Hẳn là bọn hắn đi không phải cùng một cái đường. Nếu như cũng là đi cái này kính tượng mộ thất, bọn hắn là như thế nào thông qua nơi này? Tuy nói bọn hắn cái này một đợt người trên chỉnh thể thực lực không kịp trước một đợt những cái kia võ giả tu sĩ cường đại, nhưng muốn nói trước một đợt võ giả một người bất tử hoàn mỹ thông qua chỗ này kính tượng mộ thất, Dương Phạm là không tin. Nhưng nếu như người chết, thi thể kia đâu? Vết tích đâu? Đột nhiên, toàn bộ kính tượng mộ thất biến xâm nhiên quỷ dị. Chương 655, đánh tan mộ thất nguồn sáng, kẻ đánh lén hiển nguyên hình. Chương 655, đánh tan mộ thất nguồn sáng, kẻ đánh lén hiển nguyên hình. Dương Phạm không tiếp tục đi tới. Bởi vì cái này từ tám mặt tấm gương tạo thành quỷ dị mộ thất, phản phất một cái mê cung. Mà lối ra ở đâu, hắn căn bản không biết. Thậm chí, ngay cả bọn hắn tiến đến lối vào cũng biến mất không thấy. Nói cách khác, bọn hắn bị vây ở nơi này. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Dương Phạm suy tư thoát khốn phương pháp, những cái kia đi theo tới võ giả các tu sĩ cũng cảnh giác bốn phía kính tượng kẻ đánh lén tập kích. Bầu không khí đột ngột kiềm chế, có muốn hay không ra ngoài. Đột nhiên, Dương Phạm bên tai truyền đến tiếng nói chuyện. Dương Phạm biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, thanh âm này là từ trong thân thể của hắn truyền đến, tâm linh ở giữa giao lưu. Long mạch mẫu thai bên trên nhỏ lọ ly, tại nói chuyện cùng hắn. Làm sao rời đi? Dương Phạm nhịn không được hỏi một câu. Hiển nhiên,
nhỏ lọ lì tựa hồ có biện pháp từ nơi này rời đi.
Tiếng đều tỉ tỉ.
Cái này nhỏ lọ lì không biết có phải hay không là bởi vì tự thân giải tiểu nguyên nhân. Thường xuyên treo chọc Dương Phạm, để hắn hô tỉ tỉ.
Bất quá.
Dương Phạm trừ phi có chuyện tìm nàng hỗ trợ, nếu không căn bản không để ý nàng.
Chính như đây.
Cái này nhỏ lọ lì thường thường liền thay cái biện pháp, lừa gạt Dương Phạm gọi nàng tỉ tỉ.
Dương Phạm một mặt im lặng.
Cái này nhỏ lọ lì, là thiếu yêu sao? Thế nào như thế thích người khác gọi nàng tỉ tỉ?
Rõ ràng dài xinh xắn lanh lợi, Dương Phạm một cái tay đều có thể giơ lên, lại vẫn cứ học người khác ngự tỉ phong phạm.
Điểm này, ngược lại là cùng ạ xạ quả sẻn gỗ cụ tiểu nha đầu kia có chút giống.
Nhưng hai người tính cách, vẫn là có rõ ràng khác biệt.
Ạ xạ quả sẻn gỗ cụ thích sụ mặt, cảm giác người khác thiếu nàng tiền.
Nhỏ lọ lì cũng không lạnh, chỉ là ý đồ xấu tập nhiều, không để ý liền sẽ bị nàng mang trong khe.
Hô không hô.
Nhỏ lọ lì các loại đường này, nhìn thấy Dương Phạm không nói lời nào, có chút nổi nóng.
Ngươi sẽ không phải lại lừa ta a?
Dương Phạm ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng bốn phía.
Lúc trước,
Dương Phạm bị cái này nhỏ lọ lì ngay cả hố nhiều lần,
có chút sợ.
Làm sao có thể?
Bạn cô nãi nãi ôn nhu như vậy người thiện lương.
Dương Phạm nghe không nổi nữa, còn có thể lại tự luyến một chút sao?
Tỉ tỉ.
Cuối cùng, Dương Phạm trong lòng rẽ rùa nửa ngày, vẫn là thua trận.
Dù sao trước kia hô qua mấy lần, lại nhiều hô hai lần,
cũng không phải rất ăn thiệt thòi.
Mà lại,
cái này nhỏ lọ lì cùng thanh đế một thời kỳ đỉnh cấp đại lao, cùng nàng giữ gìn mối quan hệ.
Dương Phạm tương lai đi thượng giới hỗn, tuyệt đối làm ít công to.
Ai?
Đệ đệ thần ngoan.
Nhỏ lọ lì gặp Dương Phạm hô, vui vẻ ghê gớm giờ phút này.
Nàng nếu không phải tại long mạch mẫu thai trong độc phủ, thật phải bay tới thân Dương Phạm lập tức.
Làm sao thông qua cái này kính tượng mộ thất?
Dương Phạm không muốn cùng nhỏ lọ lì nói mỏ, mở miệng hỏi thăm.
Giờ phút này,
Dương Phạm trong lòng hạ quyết tâm, nếu như cái này nhỏ lọ lì dám lừa nàng, nhất định đem nàng đánh khóc.
Ngươi nói nhỏ cái gì?
Nhỏ lọ lì hồ nghi thanh âm truyền đến.
Không,
ngươi mau nói làm sao thông qua cái này kính tượng mộ thất.
Dương Phạm mí mắt vẩy một cái, vội vàng thúc giục.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à?
Cái này nhỏ lọ lì trực giác, như thế nhạy cảm sao?
Xem ra,
về sau muốn đánh nàng sự tình, đến có điểm.
Kỳ thật thông qua cái này kính tượng mộ thất phương pháp rất đơn giản.
Ừm.
Dương Phạm một bước.
Đơn giản.
Hắn thế nào không nhìn ra đơn giản đâu.
Hết thể có hai loại.
Hai loại nào?
Loại thứ nhất, trong phòng này, có một cái nguồn phát sáng, phá đi là được rồi.
Nguồn phát sáng.
Đúng.
Những thứ này kính tượng kẻ đánh lén, chính là mượn nguồn phát sáng qua mang, tận tàng tự thân.
Cái kia một loại khác đâu?
Một loại khác là trong gian phòng đó, có một chiếc gương là giả, tìm tới cũng nhìn thấu huyết tượng, liền có thể thông qua.
Dương Phạm tự bế.
Cái này nhỏ lọ lì nói nửa ngày, cũng không nói có cái gì hai loại.
Cái kia phiến thật cửa ở đâu?
Dương Phạm thở sâu, hiếu kỳ hỏi thăm.
Lúc trước,
hắn hữu dụng thần thức thăm dò một phen cái này kính tượng mộ thất.
Bốn phía những thứ này sẽ phản quang hắc diệu thạch bất đá, có thể phản xạ ngăn cản thần thức dò xét.
Mà lại,
một đường đi xuống, Dương Phạm thật không có phát hiện lối ra ở đâu.
Không biết.
Dương Phạm lần nữa im lặng.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à?
Cái này nhỏ lọ lì vừa mới nói đạo lý rõ ràng,
Dương Phạm còn tưởng rằng nàng biết chân thực lối ra ở chỗ nào.
Tình cảm đem hắn làm con khỉ buồng địch.
Cái kia,
một tiếng này tỉ tỉ chẳng phải là hư danh a?
Mặc dù ta không biết cái kia phiến thật cửa ở nơi nào, nhưng ta có thể cảm nhận được nguồn sáng vị trí cụ thể.
Ngươi cái kia một tiếng tỉ tỉ cũng sẽ không nói không.
Ta hiện tại liền chỉ dẫn ngươi đi phá đi nguồn sáng.
Nhỏ lọ lì giống như nhìn ra Dương Phạm khó chịu, bổ sung một câu.
Dương Phạm nghe vậy mừng rỡ.
Lúc này,
từ long mạch mẫu thai động phủ phía trên chuyển đến một trận như có như không chỉ dẫn, để hắn tiến về một phương hướng nào đó.
Dương Phạm không do dự, nhấc chân hướng nhỏ lọ lì chỉ dẫn phương hướng đi đến.
Lúc này,
những người khác cũng ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì.
Đột nhiên,
bọn hắn nhìn thấy Dương Phạm giơ chân lên, hướng phía nơi xa đi đến, cũng đuổi theo sát.
Theo đám người lần nữa động, những cái kia tiềm phục tại kính tượng bên trong kẻ đánh lén cũng đi theo đồng bộ, tùy thời mà động.
Dương Phạm, ngươi đang tìm cái gì?
Triệu Lực Lạc theo ở phía sau, bởi vì Dương Phạm phá vọng chi nhãn có thể nhẹ nhõm nhìn thấu kính tượng kẻ đánh lén.
Vì vậy,
nàng cũng không lo lắng bị đánh lén.
Nàng gặp Dương Phạm ở nơi đó nhìn chung quanh, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì,
rất là hiếu kỳ.
Nguồn sáng.
Dương Phạm cũng không quay đầu lại đường.
Nguồn sáng.
Triệu Như Lạc yêu yêu trên mặt vẻ nghi hoặc căng đậm.
Cái này kính tượng trong phòng kẻ đánh lén chính là dựa vào nguồn sáng ẩn tàng tự thân tập kích chúng ta,
mà nguồn sáng kia cũng là bọn chúng vô hạn phục sinh năng lượng nguồn suối, chỉ cần đem thứ quỷ kia hủy đi liền có thể an toàn thông qua.
Lập tức Dương Phạm hướng Triệu Như Lạc giảng thuật nguyên do.
Đối với Dương Phạm giải thích, trong lòng mọi người nửa tin nửa ngờ.
Tìm được.
Ta nhất thời khắc, Dương Phạm đột nhiên dừng lại.
Đám người mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía.
Bốn phía vẫn là tấm gương, trong gương phản chiếu lấy đám người kính tượng.
Không có phát hiện cái gì khác biệt ta.
Dương Phạm không để ý đến mọi người nhìn lại ánh mắt nghi ngờ, con ngón đúng ra.
Siêu.
Một đạo kiếm khí, phi tốc hướng trên đỉnh đầu một khối hắc diệu thạch mặt kính đánh tới.
Giang giác.
Thanh thúy như pha lê giống như giòn vang đánh tới.
Lập tức, khối kia hắc diệu thạch mặt kính vỡ tan, lộ ra một khối tản ra hào quang nhỏ yếu phù văn.
Đây là vật gì?
Hẳn là, đây là nguồn sáng.
Ốc Nhật.
Hán.
Làm sao phát hiện?
Người ta đại thừa kỳ lục địa thần tiên, khẳng định có không muốn người biết thần thông.
Mọi người đều kinh, nhìn về phía Dương Phạm ánh mắt cũng không giống nhau.
Dương Phạm gặp khối kia hắc diệu thạch mặt kính đằng sau, quả thật không thích hợp, cười lạnh.
siêu, lại là một đạo kiếm khí bay ra. Phúc, khối kia tản ra hào quang nhỏ yếu phù văn, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Giang giác, giang giác. Nương theo lấy phù văn vỡ vụn, toàn bộ kính tượng mộ thất bên trong vang lên một mảnh giòn vang âm thanh. Đám người bị hù giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó, đám người liền phát hiện, bốn phía nguyên bản phản quang hắc diệu thạch mặt kính biến thành đánh bóng trạng thái, kính tượng biến mất không thấy, chỉ còn lại những cái kia còn tại cố gắng ngụy trang kẻ đánh lén. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người rơi xuống những cái kia đánh lén trên thân, khuôn mặt dữ tợn cười lạnh. Chương 656, ưu ảnh rực xà tập kích, huyễn cảnh gặp lại nữ đế. Chương 656, ưu ảnh rực xà tập kích, huyễn cảnh gặp lại nữ đế Thảo Nê Mã. Lúc trước lao tử bị các ngươi những thứ cậu này hại thật thê thảm a. Ngụy trang thành kính tượng a, tiếp tục ngụy trang a. Ngụy trang không nổi nữa, vậy liền cho lão tử bỏ lên, làm chết những thứ này cậu nương dưỡng đồ vật. Đến từ toàn cầu các quốc gia võ giả các cường giả, trong lòng kiềm chế hồi lâu lửa giận, trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng những cái kia hiện hình kính tượng đánh lén công kích. Những kính tượng đó kẻ đánh lén, lợi hại nhất phương tiện là bí ẩn đến kính tượng bên trong đánh lén, mà bọn chúng thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh. Lúc này, bọn chúng đã mất đi ẩn tàng ưu thế về sau, chỗ nào có thể là những võ giả này tu sĩ đối thủ. Chỉ một lát sau, liền bị ngược sát sạch sẽ. Mà chính như nhỏ lọ lì lúc trước nói như vậy, nguồn sáng phủ văn vỡ vụ sau, bọn chúng liền đã mất đi lần nữa phục sinh năng lực. Dương Phàm không có tham dự săn giết những thứ này kính tượng kẻ đánh lén, tìm kiếm được bị ẩn nấp đi lối ra, tiếp tục đi tới. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, thẻ này nạp tây tư chi lăng bên trong cất giấu cái gì linh bảo? Nếu là xa thần lăng mộ, ẩn tàng đồ vật hẳn là sẽ không trên người ta. Các ngươi cổ tộc chí bảo, tại sao lại ở chỗ này? Dương Phàm bên cạnh tiến lên vừa quay đầu nhìn về phía Triệu Nhược Lạc, hiếu kỳ hỏi thăm. Chúng ta cổ tộc tiên tổ từng chiếm được xa thần che chở. Xa thần che chở? Ừm, trong cổ tịch từng có một chút ghi chép. Liên quan tới những thứ này mấy ngàn năm trước truyền thuyết, Triệu Nhược Lạc hiểu rõ cũng không nhiều. Thông qua chỗ này kính tượng mộ thất về sau, phía trước lại xuất hiện một đầu thật dài hành lang. Bất quá, trước mắt chỗ này hành lang, cùng lúc trước bọn hắn vừa mới tiến lúc đến cái kia xa trùng hành lang không giống. Bốn phía là vách đá, dưới chân cũng là kiên cố sàn nhà. Nhìn sạch sẽ gọn gàng. Trong không khí, phiêu đãng nhàn nhạt hương liệu hương vị, rất dễ chịu. Mà lại, Dương Phàm mở ra phá vọng chi nhãn nhìn về phía trước lúc phát hiện, những hương liệu này nhan sắc là tử sắc, hình thành sương mù hình. Bất quá, bình thường con mắt là rất khó nhìn thấy bọn chúng hình dạng. Dương Phàm thần thức ngoại phóng, phát hiện cái này thật dài hành lang bên trong không có nguy hiểm. Cứ việc cái này không quá bình thường, nhưng hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Đi. Dương Phàm chào hỏi mấy người, tiếp tục đi tới. Sàn sạt, sàn sạt. Toàn bộ hành lang an tĩnh đáng sợ, chỉ có đám người chân rơi xuống sàn nhà phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trong không khí, cái kia cố nhàn nhạt hương liệu hương vị làm lòng người bỏ thần di. Vừa mới, Dương Phàm phá vọng chi nhãn có đã kiểm tra những thứ này tràn ngập trong không khí hương liệu tạo thành nguyên tố, không độc tố. Xem ra cái này xà thần Cannasis còn sống lúc thật thích hương liệu. Chỉ là vấn đề tới, đã đều trở thành xà thần, lại bởi vì cái gì ở ra dám đây? Theo lý thuyết, tự xưng là xà thần, thực lực cảnh giới cũng không yếu tại đại thừa kỳ lục địa thần tiên mới đúng. Mà đại thừa kỳ lục địa thần tiên tuổi thọ, chừng vạn năm trở lên. Thọ nguyên hao hết mà chết loại thuyết pháp này, căn bản giảng không thông. Bản thân, yêu thú loại tuổi thọ, xa so với nhân loại lâu dài hơn. Dương Phàm. Đồng nhiên, Dương Phàm bên tai truyền đến tiếng la. Xảy ra bất ngờ tiếng la, lệnh Dương Phàm tinh thần chấn động. Thanh âm này, giống như đã từng quen biết. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Một đạo thân mang xiêm y màu đỏ bóng hình xinh đẹp, chậm rãi bay xuống. Tiền, tiền bối. Dương Phàm trừng to mắt, mặt lộ vẻ giật mình khó có thể tin. Nữ đế, nữ đế tại Miêu Cương Bát Hoang tỏa long trận địa cung trong, không phải tan thành mây khói sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hẳn là người trước mắt là thượng giới thanh đế chân thân. Liên tiếp nghi vấn tại Dương Phàm trong lòng dâng lên. Ngươi còn nhớ ta sao? Nữ đế ánh mắt nhìn đến, ánh mắt thanh lãnh bên trong mang theo một vòng phức tạp. Đây là Dương Phàm lần thứ ba, khoảng cách gần như vậy nhìn nàng. Lần thứ nhất tại Táng Kiếm Cốc, nàng từ chấn thiên trong con ra, Dương Phàm bởi vì trong lòng hiếu kỳ nhìn lén một mắt, kém chút bị đánh chết. Lần thứ hai Bát Hoang tỏa long trận địa cung, một lần kia là hắn cùng nữ đế xa nhau. Lần thứ ba chính là trước mắt lần này. Dương Phàm tâm tình cũng kích động. Nhớ, nhớ kỹ a, ta sao dám quên tiền bối. Dương Phàm thanh âm có chút kích động trả lời, nhấc chân hướng nàng đi qua. Nữ đế không nói gì, chậm rãi giơ tay lên ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng trên mặt hắn vuốt ve mà tới. Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, đứng sừng sững nơi đó. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Lúc trước, nàng tiêu tan thời điểm, Dương Phàm bản năng giơ tay lên, hướng tay nàng chụp tới. Bắt được, không tiếp tục như là bão cát giống như tiêu tan trong không khí. Cái này, là thật sao? Nữ đế thật trở về rồi sao? Tiền bối, ngươi, ngươi trở về rồi sao? Dương Phàm con mắt đỏ lên, trong lòng kiềm chế đã lâu cảm xúc như vỡ đê dòng lũ giống như bạo phát đi ra. Vì sao ngươi còn gọi ta tiền bối? Nữ đế mở miệng yếu ớt. Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đối với hắn mà nói, nữ đế là đạo sư của hắn, trên con đường tu hành rất nhiều không biết nguy hiểm đều là nàng thay Dương Phàm bãi bình, đồng thời nàng cũng dạy cho Dương Phàm rất nhiều đạo lý. Có thể tựa hồ trong bất chi bất giác giữa hai người tình cảm đã siêu việt cũng vừa là thầy vừa là bạn cấp độ. không khí yên tĩnh, phiêu đãng nhàn nhạt đặc chế hương liệu hương vị. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, nhìn trước mắt nữ đế. Nữ đế tiến về phía trước một bước, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trong ngực hắn. Dương Phàm thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn lại. Ông, trong đầu của hắn chấn thiên quan tài, đột nhiên phát ra ngột ngạt bù bù. Một đạo quang mang xuyên thủng hắn thức hải, chết xạ mà ra. Trong nháy mắt, phía trước rúc vào trong ngực hắn nữ đế thân ảnh bị đánh tan. T. Một tiếng tê minh thanh truyền đến, để Dương Phàm như ở trong mộng mới tỉnh. Gián. Một đầu mọc ra bằng da cánh phi xà, thân thể của nó hiện lên nhàn nhạt tử sắc. Giờ phút này, nó chính mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Dương Phàm cổ cắn tới, tựa hồ phải hướng trong thân thể của hắn rót vào nọc độc. Ngoa tạo. Ú ảnh rực xà. Dương Phàm giật mình, trong nháy mắt đem quấn quanh ở trên người hắn ú ảnh rực xà đánh bay. Lúc này, Dương Phàm như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn bốn phía. Không chỉ có là hắn, trong bất chi bất giác xa vào đến trong ảo giác. Những võ giả khác cũng là như thế. Nơi xa hành lang trên vách đá xuất hiện từng cái lỗ thủng, từng đầu ưu ảnh rực xà từ trong lỗ thủng leo ra, tìm kiếm lấy tự mình mục tiêu. Siêu siêu, siêu siêu. Dương Phàm giơ tay lên, từng đạo kiếm khí vung ra. Trong nháy mắt, một mảnh ưu ảnh rực xà bị vung sát. Trong đó một đầu hướng Triệu Nhược Lạc đánh tới, cũng bị Dương Phàm vung bạo đầu. Nhược Lạc, tỉnh. Dương Phàm dùng sức kêu gọi Triệu Nhược Lạc. Đáng tiếc, nàng thời khắc này tình huống cũng cùng Dương Phàm lúc trước không sai biệt lắm. Xa vào đến quỷ dị trong ảo giác, cũng không biết nàng tại trong ảo giác gặp được cái gì. Chỉ thấy mặt nàng ửng đỏ, hô hấp dồn dập, trong miệng thỉnh thoảng còn xuất hiện vài câu kỳ quái nói. Dương Phàm muốn đưa nàng tỉnh lại, nhưng không có hiệu quả chút nào. Thậm chí, Dương Phàm mở ra phá vọng chi nhãn cũng không có hiệu quả chút nào. Những thứ này tràn ngập trong không khí hương liệu hương vị, có vấn đề, có vấn đề lớn. Dương Phàm nín hơi, không còn hô hấp trong không khí mùi thơm. Sau một khắc, Triệu Nhược Lạc lại đột nhiên kéo đi lên, ôm ấp yêu thương. Ta dựa vào, cảm thụ được trên người nàng truyền đến kinh người nhiệt lượng cùng ngạo nhân có giãn. Dương Phàm trừng to mắt, ngộp. Cái này, đây cũng quá chủ động nhiệt tình a. Nói trở lại, nàng trong ảo giác đang làm gì? Chương 657, đánh lui ưu ảnh rực xà, quỷ dị xà thần pho tượng. Chương 657, đánh lui ưu ảnh rực xà, quỷ dị xà thần pho tượng. Đây là một loại phi thường lợi hại thần kinh độc tố, vô ảnh vô hình, sẽ gây tê liệt người thần kinh. Sử dụng bản nguyên có thể phá giải. Nhỏ lọ lì thanh âm truyền đến, nghe Dương Phàm mừng rỡ. Sau đó, Dương Phàm lập tức dùng bản bật lò luyện, dung luyện ra bản nguyên vì Triệu Nhược Lạc giải độc. A, Dương Phàm, ngươi làm sao? Triệu Nhược Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, gặp Dương Phàm giàn hắn, giật mình. Ta thế nào? Dương Phàm hầu nghi nhìn về phía Triệu Nhược Lạc, mở miệng hỏi thăm. Triệu Nhược Lạc không có trả lời, nhìn quanh một vòng bốn phía. Đến lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước chuyện gì xảy ra. Lao thiên gia của ta, nàng vậy mà sinh ra ảo giác, mà lại còn tại trong ảo giác. Triệu Nhược Lạc ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Dương Phàm, gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Không có gì. Triệu Nhược Lạc xấu hổ trừng mắt nhìn Dương Phàm, chết sống không giải thích. Dương Phàm trực tiếp im lặng. Cô nàng này sẽ không phải tại trong ảo giác bị ổi hắn a? Dương Phàm gặp bản nguyên quả nhiên dễ dùng, lập tức muốn vì yêu yêu giải độc. Chỉ là, để Dương Phàm mộng bức chính là, yêu yêu đứng ở nơi đó hảo hảo, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo, vai lộ ra ngoài, gợi cảm lại mê người. Làn da thật trắng. A, Dương Phàm, ngươi cái người xấu xa này, đừng nhìn. Yêu yêu, ngươi làm cái gì? Điên rồi sao? Triệu Nhược Lạc kinh hô một tiếng, tay mắt lanh lẹ tiến lên ngăn lại yêu yêu điên cuồng động tác. Sau đó, nàng gặp Dương Phàm trừng to mắt, chiếm yêu yêu tiện nghi, xấu hổ mang câu. Ê, con mắt ta cận thị 800 độ, cái gì cũng không thấy. Ta tin ngươi cái quỷ. Triệu Nhược Lạc khí muốn đánh người. Một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, con mắt cận thị 800 độ. Mộ phần đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu. Đây là bản nguyên, có thể làm cho nàng tỉnh lại, cái này trong không khí hương liệu hương vị có vấn đề. Dương Phàm đem một giọt bản nguyên giao cho Triệu Nhược Lạc, nhắc nhở nàng đừng hô hấp không khí. Đến bọn hắn cấp độ này, tạm thời không hô hấp không khí vấn đề nhỏ. Sau một lúc lâu, yêu yêu cũng tỉnh táo lại, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn lén Dương Phàm. Ánh mắt kia, để Dương Phàm có chút sợ hãi. Sau đó, yêu yêu cùng Triệu Nhược Lạc chạy đến một bên, nói nhỏ nghị luận cái gì. Dương Phàm muốn qua nghe một chút, bị một trầu thoá mạn. Dương Phàm trực tiếp liền bó tay rồi, hắn cũng liền hiếu kỳ nghe một chút, thế nào còn tức giận đâu. Này, ngươi cái này nữ yêu, mơ tưởng làm tổn thương ta gia chủ người. Làm Dương Phàm muốn đi vì Trung Yên Ma Long giải độc lúc, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, hướng Dương Phàm hung manh đánh tới. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tại trong ảo giác, giết mắt đỏ. Coi Dương Phàm là thành địch giả tưởng người. Dương Phàm im lặng nhìn xem hắn, đưa tay chính là một bàn tay. Bành! Một tiếng vang trầm, Trung Yên Ma Long trực tiếp bị Dương Phàm quất bay đến mấy mét xa. Mà Dương Phàm vừa mới đem hắn đánh bay lúc, một giọt bản nguyên lực lượng tràn vào hắn thân thể. Lúc này, hắn một mặt ngậm bứt tỉnh táo lại, nói, ta dựa vào cái kia nữ yêu tinh đâu? Cái gì nữ yêu tinh? Dương Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trung Yên Ma Long. Chủ nhân, lúc trước ta nhìn thấy một cái nữ yêu tinh, muốn hút ngươi dương khí. May mà ta chạy đến kịp thời. Cút! Dương Phàm thật muốn đánh một trận cái thằng này. Lúc này, hậu phương những cái kia theo tới đám võ giả cũng phát hiện không thích hợp. Bọn hắn nhao nhao ngừng thở. Có chút phản ứng chậm thằng xui xẻo, cũng xa vào đến trong ảo giác, cho hề lộ ra. Thoạt đầu, Dương Phàm coi là cái này phiêu đãng trong không khí hương liệu độc tố sẽ chỉ ảnh hưởng nhân thần trải qua, xa vào đến huyễn cảnh. Nhưng đến về sau, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Những độc tố này không chỉ có thể ảnh hưởng nhân ý biết phán đoán, đem nhân thần không biết quỷ không hay đưa vào ảo giác, hút vào lượng nhiều, trực tiếp chí mạng. Có chút thằng xui xẻo liền thất khiếu chảy máu, khuôn mặt mang theo vui vẻ tiếu dung tử vong. Một màn như thế, bị Hù Hậu Phương theo tới đám người, dùng mình. Quá hắn a đáng sợ. Chúng ta đi. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn những cái kia chúng độc võ giả, không có xung làm lạn người tốt cứu trợ. Hắn bản nguyên, thế nhưng là vô cùng chân quý. Chính mình cũng không đủ dùng đâu, nào có tâm tình đưa cho những thứ này cái khác quốc gia võ giả. Đương nhiên, Phàm là có thể đi đến võ giả nơi này, cũng không có thái điều. Bọn hắn tự thân cũng có một chút bảo mệnh bản sự. Các ngươi nói, trước một nhóm tiến đến võ giả, đi đâu rồi? Không rõ ràng, trước mặt võ giả bởi vì có thánh giáp trùng thủ vệ sẵn chọn, chỉ có cấp cao nhất những cái kia đại lao có thể đi vào. Hai ngày thời gian chênh lệch, đại khái suất bọn hắn đã đạt tới di tích cổ dưới đáy. Cái này kim tự tháp di tích cổ nội bộ, hẳn là có bao nhiêu đầu thông hướng dưới đáy cửa vào. Một đám võ giả tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Dương Phàm mấy người hậu phương. Một đường đi xuống, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì phía trước tiến vào võ giả thân ảnh, không khỏi nghị luận lên. Lúc này, Triệu Nhược Lạc trong lòng cũng lo lắng. Dù sao, ca ca của nàng Triệu Vô Cực, vài ngày trước liền đến nơi này, mà bọn hắn đến nơi này về sau, cũng không ở bên ngoài trong đám người phát hiện hắn. Điều này đại biểu, hắn khẳng định đã tiến vào kim tự tháp di tích cổ bên trong. Bọn hắn cùng nhau đi tới, gặp phải các loại quỷ dị nguy hiểm, có thể nói khó lòng phòng bị. Giờ phút này, Triệu Nhược Lạc trong lòng thật rất lo lắng, ca ca của nàng Triệu Vô Cực xảy ra bất trắc. Theo xâm nhập đến hành lang chỗ sâu, trận trận rắn minh thanh đánh tới. Vách đá trong lỗ thủng, leo ra một đầu lại một đầu lũ ảnh rực xạ. Những thứ này lũ ảnh rực xạ, mọc ra cánh biết bay, tốc độ cực nhanh. Mà lại, bọn chúng răng độc công kích, mang theo hương liệu cùng khoản độc tố, độc tính càng mạnh. Nếu là không cẩn thận bị cắn một cái, chỉ sợ ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền phải độc phát thân vong. Giống. Trung niên ma long không đợi Dương Phàm xuất thủ, phát ra trận trận to rõ long ngâm. Sau một khắc, nó mở ra huyết bùn đại khẩu, trong miệng phun ra đủ để dung luyện bất luận cái gì kim loại sắt thép long viêm. Long viêm những nơi đi qua, những cái kia đánh tới ú ảnh rực xạ đều bị đốt thành cho bụi. Cho dù là có chút cá lọt lưới, cũng là trốn ở những cái kia lô thủng chỗ sâu, không dám ra tới. Những thứ này ú ảnh rực xạ cứ việc hung tàn dạo hoạt, nhưng không có nghĩa là ngốc bất lạp kỷ không sợ chết. Tại trung niên ma long thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn chúng một chút kia gai ngứa ngứa công kích, không chịu nổi một kích. Dương Phàm không đội không chậm theo ở phía sau, trong lòng cảm khái liên tục. Có cái này siêu cấp tay chân, sau này rất nhiều chuyện hắn đều không cần tự mình xuất thủ. Sau đó, Dương Phàm trong lòng lại nghĩ tới, trong ảo giác xuất hiện nữ đế. Ai? Tựa hồ trong bất chi bất giác, nàng đã trở thành tâm hắn ma. Loại tình huống này, đối với hắn tương lai độ kiếp phi thăng, phi thường bất lợi a. Tiêu diệt xong một đợt ưu ảnh rực xà về sau, đám người tiếp tục đi tới. Đầu này ưu ảnh rực xà hành lang, không biết dài bao nhiêu. Dương Phàm đám người đi về phía trước gần một giờ, vẫn chưa ra khỏi đi. Càng về sau, Dương Phàm trong lòng mười phần hoài nghi, bọn họ có phải hay không lại lâm vào đến một loại nào đó trong mê cung, tại nguyên chỗ vòng quanh. Ông. Đột nhiên, phía trước xuất hiện năng lượng ba động, thật mạnh quang minh lực lượng. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một chùm mạch quang. Lập tức, chính là đập vào mặt quang minh nguyên tố, hình thành sóng năng lượng. Đi, đi qua nhìn một chút. Dương Phàm giơ chân lên, một ngựa đi đầu qua đi. Một lát sau, bọn hắn rốt cục xuyên qua đầu này liên miên chập trùng, tựa như một con cự xà giống như hành lang. Phía trước, xuất hiện một cái cự đại phòng. Ở vùng trung tâm, có một tòa khổng lồ vô cùng xà thần pho tượng. Trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn tán lạc một chỗ binh khí pháp bảo, vết dỉ loan lổ. Nhìn khá quỷ dị. Chương 658, bất hủ trói thân thể, gần như giết không chết giống như tồn tại. Chương 658, bất hủ trói thân thể, gần như giết không chết giống như tồn tại. Nơi này xảy ra chuyện gì? Triệu Nhược Lạc nhìn trên mặt đất, rất nhiều còn chưa khô ráo vết máu, trong lòng chấn kinh. Tựa hồ trước đó kinh lịch một trận chiến đấu. Dương Phàm ánh mắt ngắm nhìn một phía, cái này to lớn quỷ dị trong tính đường, ngoại trừ tòa này xà thần pho tượng, không còn gì khác chi vật. Không đúng. Lúc trước, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ánh sáng. Cỗ lực lượng kia, cứ việc không có hắn mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém đâu. Vâng. Không đợi Dương Phàm nghĩ rõ ràng, phía trước lần nữa truyền đến một ngạt tiếng oanh minh. Lập tức, một cỗ mạnh hơn lực lượng ánh sáng đánh tới. Ở bên kia, Yêu Yêu tay một chỉ, đám người lập tức chạy tới. Ta dựa vào, cái kia, đó là cái gì quái vật? Thi thể Titan, thật là khủng khiếp mục nát lực lượng. Tiếng kinh hô vang lên Dương Phàm bên hai. Dương Phàm trong lòng, đồng dạng rời sông lấp biển. Phía trước, có một tôn hình thể chừng 400-500 mét cao Titan. Người khổng lồ này, cũng không phải là tượng đá hoặc khôi lỗi, mà là huyết đục chi khu. Bất quá, Titan trên thân huyết đục cũng không phải là một cái chỉnh thể, phản phất là từ từng cỗ nhân loại thi thể mảnh vỡ thông qua bí pháp nào đó khâu lại mà thành. Không hồn. Bởi vì Dương Phàm từ cỗ này cự hình thi thể trên thân không cảm giác được bất luận cái gì linh hồn ba động. Cái này đến tột cùng thứ quỷ gì? Dương Phàm tự lẩm bẩm một câu, trong lòng rất là rung động. Ầm ầm, ầm ầm, cỗ thi thể này Titan ngay tại công kích một đám võ giả. Dương Phàm ánh mắt đảo qua, phát hiện đám kia võ giả đến từ các nơi trên thế giới, thực lực kém cỏi nhất đều là hợp thể kỳ, có nam có nữ. Đột nhiên, Dương Phàm ánh mắt khóa chặt tại một cái đông phương gương mặt trên người thiếu niên. Triệu Vô Cực, tiểu tử này tu vi cảnh giới cũng đột phá đến hợp thể kỳ rồi. Lấy Dương Phàm thực lực, một mắt liền xem thấu Triệu Vô Cực cảnh giới sâu cạn. Chính như đây, trong lòng hắn tràn đầy chấn kinh. Phải biết, Dương Phàm cảnh giới võ đạo sở dĩ tăng lên nhanh, đó là bởi vì trên người hắn có treo, Triệu Vô Cực tiểu tử này hẳn là cũng có treo. Dương Phàm ánh mắt không tự chủ rơi xuống một bên Triệu Nhược Lạc trên thân. Làm muội muội Triệu Nhược Lạc cảnh giới võ đạo tăng lên liền không có nhanh như vậy. Rút lui. Phía trước ngay tại kịch chiến thi thể Titan đám võ giả, đột ngột gặp lại tới một đám người, dẫn đầu lao giả lập tức hạ lệnh rút lui. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Thi thể kia Titan phản phất là thủ hộ phòng nơi cuối cùng, cái kia phiến đóng chặt đại môn. Nó tại mọi người rời khỏi phạm vi công kích về sau, cũng không có truy kích. Tựa như một tôn tre kín trời trăng pho tượng giống như, đứng sừng sững phòng cửa lớn ngay phía trước. Dương Minh, tiểu muội, yêu yêu. Nơi xa, đầy bụi đất rút về đến Triệu Vô Cực, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Dương Phàm cùng Triệu Nhược Lạc đám người, biểu lộ khẽ giật mình. Lập tức, hắn kinh hỉ vạn phần chạy tới. Triệu Minh, đã lâu không gặp. Dương Phàm gặp Triệu Vô Cực bình an vô sự, cũng là vui vẻ vô cùng. Tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, nơi xa đi tới một tên tóc vàng mỹ thiếu phụ. Ánh mắt của nàng cũng là cật lạng kim sắc, nhìn vô cùng mê người. Vô Cực sư đệ, vị này là? Mỹ phụ đang khi nói chuyện ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Hắn chính là chúng ta Hoa Hạ truyền kỳ thiếu niên Dương Phàm, bây giờ thần hạ phủ đồ thống lĩnh. Dương Minh, vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Y Lệ Vạn Á, sư tỷ của ta. Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian vì hai người lẫn nhau giới thiệu. Sư tỷ của ngươi? Dương Phàm trừng to mắt, ngậm bực. Triệu Vô Cực cái thằng này sư tỷ, là một cái phương Tây nữ lang tóc vàng. Trong lúc nhất thời, đầu hắn bên trong có chút không rõ ràng cho lắm, hai người bọn họ làm sao bái một người vi sư? A, ngươi chính là Vô Cực sư đệ trong miệng nói Hoa Hạ thứ nhất truyền kỳ thiên tiêu sao? Y Lệ Vạn Á trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng giật mình. Ngươi tốt, ta gọi Y Lệ Vạn Á, rất hân hạnh được biết ngươi. Không đợi Dương Phàm mở miệng, Y Lệ Vạn Á duỗi ra trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, lấy lòng nắm tay. Ngươi. Dương Phàm vừa giơ tay lên, liền bị bên cạnh Triệu Nhược Lạc vượt lên trước một bước. Ngươi tốt. Dương Phàm có chút xa sợ, ta thay hắn nắm. Triệu Nhược Lạc chủ động cùng Y Lệ Vạn Á nắm tay, đồng thời giải thích Dương Phàm có xa sợ. Dương Phàm nhìn trận mắt hốt mồm, Triệu Nhược Lạc cô nàng này hôm nay là uống lộ thuốc. Nguyên bản tương đối lỏng hòa hợp bầu không khí, theo hai nữ nắm tay, đột nhiên biến kỳ quái. Bên cạnh, Triệu Vô Cực cùng Trung Yên Ma Long nhìn hai mặt nhìn nhau. Tiểu Phàm đệ đệ, vị này là? Ý Liễu Vạn Á cùng Triệu Vô Cực tuy là sư tỷ đệ, nhưng Triệu Nhược Lạc căn bản không biết. Huống chi, Triệu Nhược Lạc địch ý đều viết trên mặt, cái này để Ý Liễu Vạn Á khó chịu. Vì vậy, nàng cũng không quen, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm Dương Phàm. Nàng là bằng hữu ta. Dương Phàm gặp Triệu Nhược Lạc ánh mắt nhìn đến, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Mãi mãi cái chân. Cái gì sự tình, nữ nhân xinh đẹp nhìn nữ nhân xinh đẹp, liền không thể thuận mắt điểm sao? Nha. Nguyên lai là cái bằng hữu bình thường a, ta còn tưởng là bạn gái đâu. Ý Liễu Vạn Á trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cố ý tại bạn gái ba chữ bên trên tăng thêm khẩu khí. Triệu Nhược Lạc sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút nổi nóng. Bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này, Triệu Vô Cực hướng mau đánh hai nữ mắt nhìn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Dương Minh, các ngươi tới buổi bạn. Cứ như vậy, tôn này bất hủ chói thân thể liền có thể đối phó. Một bên thân muội muội, một bên sư tỷ, hắn giúp ai đều không được. Bất hủ chói thân thể. Dương Phàm mượn cơ hội, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng. Cỗ thi thể này Titan, tên là bất hủ chói thân thể, là từ vô số bị đánh giết võ giả thi thể mảnh vỡ khâu lại mà thành không hồn quái vật. Lập tức, Triệu Vô Cực đem bất hủ chói thân thể lai lịch giảng thuật một lần. Dương Phàm nghe âm thầm kinh hãi. Xem ra thứ quỷ này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. A bên cạnh, Triệu Nhược Lạc cùng Y Lệ Vạn Á hai nữ vẫn như cũ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chẳng phải một cỗ thi thể sao? Rất khó. Trung Yên Ma Long đống nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Triệu Vô Cực, Y Lệ Vạn Á, đám người, một đám người ánh mắt tề tề rơi xuống trên người hắn. Hiển nhiên, hắn đưa tới lúc trước tới trước đám kia võ giả bất mãn. Ha ha, quả nhiên đến ngồi đại giếng. Ngay cả bất hủ chói thân thể là cái gì cũng không biết, liền dám rõ ràng. Người khác đều nói gần 2 năm, Hoa Hạ ra cái đỉnh cấp thiên kiêu, theo ta thấy bất quá là chỉ là hư danh thôi. Nơi xa, Bạch Tượng Nước, Đồ Chua Quốc các đại lão, mặt mũi tràn đầy mỉa mai chế giễu. Thảo Nê Mã, mấy người các ngươi lão tạp bao, nói chủ nhân nhà ta cái gì? Dương Phàm còn không có phản ứng, Trung Yên Ma Long trước khó chịu. Bây giờ, hắn là Dương Phàm ma sủng, những thứ này mắt bị mù cầu vật mắng Dương Phàm, không phải tương đương với mắng hắn sao? Làm sao? Muốn cùng chúng ta động thủ? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này bất hủ chói thân thể không có chúng ta lực lượng ánh sáng tinh hóa, căn bản đánh giết không được. Đồ Chua Quốc đại lão mặt mũi tràn đầy tiêu căng, dùng lỗ mũi đối Trung Yên Ma Long nói chuyện. Trung Yên Ma Long quay đầu hướng Dương Phàm mắt nhìn. Hắn gặp vị chủ nhân này đứng ở nơi đó, không có muốn nói chuyện ý tứ. Trung Yên Ma Long trong lòng có chút suy nghĩ, lập tức nghi thông suốt hết thảy. Dương Phàm không nói chuyện, đại biểu không phản đối hắn hành vi, không phản đối liền biểu thị ngầm đồng ý, ngầm đồng ý chính là toàn diện ủng hộ. Cho nên, công thức là trầm mặc ủng hộ. Mẹ nó, hắn nhất định phải làm cái này Đồ Chua Quốc uy tôn tử, với ai hay đâu? Chương 659, Đồ Chua Quốc cường giả khiêu khích, bị Ma Long nổ đầu. Chương 659, Đồ Chua Quốc cường giả khiêu khích, bị Ma Long nổ đầu. Ngươi tên là gì? Trung Yên Ma Long thản nhiên nói. Làm sao? Sợ. Đồ Chua Quốc lao giả một mặt mỉa mai kêu căng. Không không không, bản tôn không giết hạ người vô danh. Xuống xã. Đồ Chua Quốc lao giả sắc mặt cứng đờ, giận tím mặt. Được rồi được rồi, hôm nay bản tôn liền phá lệ giết một lần hạ người vô danh. Trung Yên Ma Long long ngoan thoại không nhiều. Hắn thoại âm rơi xuống, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Nơi xa, Đồ Chua Quốc lão giả sắc mặt đột biến, lập tức muốn phản kích. Nhưng mà, "Vành!" Một tiếng vang trầm, đầu hắn trực tiếp nổ tung. Thân hồn của hắn muốn chạy trốn, lại bị Trung Niên Ma Long trong nháy mắt bóp chặt tiết hầu. "A, ngươi, ngươi đến tụt cùng người nào? Ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn làm cho ta vào chỗ chết?" Đồ Chua Quốc lão giả sợ. Cảnh giới của hắn vừa bước vào đại thừa kỳ không lâu. Nguyên bản, hắn coi là bước vào đại thừa kỳ đã là lần này giới vô địch giống như tồn tại. Há biết, hôm nay vừa tới cái này Bắc vực di tích cổ, liền gặp được cái cọng rơm cứng. Chỉ là vừa đối mặt, liền bóp nát hắn nhục thân, cầm tù hắn thần hồn. Cái này hắn a, từ đâu xuất hiện quái vật? Như thế dọa người một màn, không chỉ có Đồ Chua Quốc lão giả, ngay cả bốn phía những người khác cũng giật động. Vừa mới còn ngang ngược cản rỡ, một mặt trang bức bạch tượng nước đại lao cũ mà người, đã không nói. Bản tôn liền thích gì thế những người, có vấn đề gì không? Trung Niên Ma Long dùng Dương Phàm trước đó khẩu khí, hướng Đồ Chua Quốc lão giả nói. Bên cạnh, Triệu Nhược Lạc ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Dương Phàm, có loại tự bế xúc động. Quả nhiên, có cái gì dạng chủ nhân, liền có dạng gì ma sủng. Lúc trước, con hàng này đem tiên cơ các đám võ giả làm chó giống như khi dễ tình cảnh, Triệu Nhược Lạc rõ mồn một trước mắt. Hiện tại tốt, Trung Niên Ma Long cũng ra dáng, bạo ngược nổi bóng đồ ăn nước lục địa thần tiên. Ngươi, ngươi không thể giết ta, nếu không, các ngươi cả một đời vào không được kim tự tháp di tích của khu vực trung tâm. Giang giác. Đồ Chua Quốc lão giả không nói lời nào còn tốt, trong miệng hắn vừa dứt lời hạ, Trung Niên Ma Long đã bóp nát thần hồn của hắn. A! Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng toàn bộ phòng, làm cho người tê cả da đầu, dùng mình. Ngươi, ngươi giết chết hắn. Ngươi có biết không giết hắn về sau, cô kia bất hủ trói thân thể, không người có thể khắc chế. Trung Niên Ma Long ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì hành vi, chọc giận tất cả mọi người. Dù sao, mọi người tới này chô di tích cổ, mục đích chỉ có một cái. Hiện tại, Trung Niên Ma Long vì trăng bước, không để ý đám người khuyên can, đem Đồ Chua Quốc tên này tình thông quang minh tịnh hóa chi thuật võ giả giết. Ai tới áp chế bất hủ trói thân thể? Các ngươi đang dạy ta làm việc. Trung Niên Ma Long chậm rãi quay đầu, liếc mắt trợn mắt nhìn các quốc gia võ giả. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Một trận vây đánh, hết sức căng thẳng. Trung Niên Ma Long thực lực cực mạnh, siêu việt ở đây bất luận cái gì một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Nhưng bốn phía tụ tập đại lão là tới từ thế giới các quốc gia lục địa thần tiên. Nếu như đám người này cùng tiến lên, chớ nói Trung Niên Ma Long, chỉ sợ Dương Phàm cùng tiến lên cũng khó có thể địch nổi. Nếu không chúng ta tới đánh cược như thế nào? Bầu không khí Dương cung bạc kiếm lúc, Dương Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, "Đánh cược? Đánh cược gì?" Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Phàm, vi vi vặn lên lông mày. Trong lúc nhất thời, không ai đoán ra Dương Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Liên cược cái này bất hủ trói thân thể. Cược bất hủ trói thân thể. Chúng ta càng là có thể đánh giết nó, một người 100 vạn, trái lại miễn phí đưa các ngươi một người 100 vạn công vân như thế nào? Dương Phàm cười tủm tỉm mở miệng, "10 phần cái gian trá thương nhân." Triệu Vô Cực, Triệu Như Lạc, Yêu Yêu, đám người. Một đám người im lặng nhìn về phía hắn. Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu còn tốt, dù sao hai người bọn họ là gặp qua Dương Phàm thực lực. Lúc trước, Trung Niên Ma Long kèm chút bị hắn cho đánh chết, mà lại trong thân thể của hắn long mạch mâu thai phía trên, còn ở cái càng đáng sợ nhỏ lọ ly. Vì vậy, Dương Phàm thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Trước mắt cái này bất hủ trói thân thể, cứ việc nhìn khoa trương biến thái, nhưng nếu như Dương Phàm làm thật, hẳn là có thể chiến thắng. Về phần những cái kia cái khác quốc gia lục địa thần tiên nhóm, xem ra ánh mắt tựa như nhìn một cái thiểu năng. Bọn hắn nhiều người như vậy, liên thủ đều không thể đánh giết bất hủ trói thân thể. Hắn vậy mà khoác lác có thể đối phó. Khen hắn là can đảm hơn người tốt đâu, vẫn là trào phúng là thiểu năng càng thích hợp. Làm sao? Không dám sao? Dương Phàm các loại đường này, gặp không một người nói chuyện, lại mở miệng nói, "Ta cược, tính ta một người." "Ai không dám? Ta hôm nay cũng phải nhìn một cái, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy?" Dương Phàm lời nói, chọc giận đám người. Trong nháy mắt, một đám người nhao nhao tỏ thái độ. 100 vạn công vân, cứ việc không coi là nhỏ số lượng, nhưng đối với bọn hắn những thứ này các quốc gia đại thừa kỳ lục địa thần tiên vẫn như cũ có thể lấy ra được tới. Lùi một bước, nếu như Dương Phàm cái này cản rỡ con dẹp làm không được, bọn hắn vừa vặn mượn lấy cớ liên thủ đem hắn diệt trừ. Ha ha ha, đem các ngươi tiền chuẩn bị kỹ càng. Trung Niên Ma Long gặp Dương Phàm bị chủ nhân này vô cùng đơn giản mấy câu liền kiếm lời hơn ngàn vạn, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hắn thế nào liền không nghĩ tới còn có thể đánh cược kiếm tiền đâu? Xem ra về sau phương diện này sự tình hắn còn phải đa hướng Dương Phàm bị chủ nhân này học tập một chút. Hừ, chờ các ngươi giết cái này bất hủ trói thân thể, lại đáp ý cũng không muộn. Nói đầu tiên nói trước, chờ một lúc động thủ về sau, chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ. Lấy Bạch Tượng Quốc Khố Mạn cùng Lao Ưng Quốc William cầm đầu các quốc gia các đại lao, cười lạnh niệm ai. Giống. Trung Yên Ma Long không nói nhảm, một tiếng kinh thiên động địa gào hét. Sau một khắc, nó trực tiếp hiện lộ hắc long hình thái chân thân, nào về phía che kín trời trăng titan bất hủ trói thân thể. Cái gì? Hán. Hán chân thân là một đầu ma long. Khổng lồ như thế ma long, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Các ngươi có nghe hay không? Nghe được cái gì? Đầu này ma long vừa mới hô hoa hạ tiểu tử kia chủ nhân. Mọi người thấy hình thể gần 500 mét Trung Yên Ma Long là thất thanh. Sau đó bọn hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đầu này ma long xưng hô Dương Phàm chủ nhân, cái này cũng có chút dọa người. Bọn hắn đều là đại thừa kỳ lục địa thần tiên, tự nhiên có thể cảm nhận được đầu này ma long khủng bố cỡ nào. đừng nói một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, chỉ sợ 10 tên cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể hàng phục. Cái này Hoa Hạ con rệp, hắn lại như thế nào hàng phục?
Giống.
Tiếng long ngâm trận trận. Trung niên ma long vặn bẹo thân thể khổng lồ, một cái thần long bái vị hướng bất hủ chói thân thể đánh tới.
Oanh!
Kinh thiên động địa tiếng vang, không có bất kỳ cái gì mánh khỏe, hoàn toàn là thuần lực lượng va chạm. Va chạm hình thành sóng năng lượng, càn quét lấy chung quanh hết thảy. Ngay cả không khí đều xé toang. Triệu Nhược Lạc cùng Yêu Yêu con tốt, Triệu Vô Cực cùng Y Liễu bạn á, suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất.
Dương Minh, cái này, đây thật là nguyên nuôi sủng vật.
Triệu Vô Cực nuốt ngụm nước bọt, hô hấp dồn dập nhìn về phía Dương Phàm.
Không phải,
không phải.
Đúng,
cái đó là
ta tọa kỵ.
Triệu Vô Cực nhìn xem Dương Phàm chữ chạc đàng hoàng biểu lộ, thật muốn đánh cho hắn một trận.
Tọa kỵ cùng ma sủng có khác nhau sao?
Chương 660, đánh ta ra chủ nhân tiên khí chủ ý.
Chán sống chương 660, đánh ta ra chủ nhân tiên khí chủ ý.
Chán sống anh. Lại là một tiếng vang trầm, bất hủ chói thân thể thân hình khổng lồ phía trên, trực tiếp bị Trung Yên Ma Long xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng. Nhưng mà sau một khắc, cái kia long chảo xé rách lỗ thủng, lại quỷ dị bắt đầu khép lại. Tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát công phu, cái kia lô máu liền biến mất không thấy.
Ha ha ha.
Không được đi.
Cú mà ngươi cùng William thấy thế, điên cuồng chế giễu.
Cứ việc, Trung Yên Ma Long triển lộ ra thực lực cực kỳ khoa trương. Nhưng nếu như không có quang minh tịnh hóa chi lực khắc chế, bất hủ chói thân thể trên thân xé rách vết thương sẽ vô hạn khép lại. Cứ như vậy, bất hủ chói thân thể chẳng khác nào có được thân thể bất tử. Ma Long không tin tà, bật hết hỏa lực, tiếp tục mưa to gió lớn giống như công kích.
Triệu Vô Cực ngừng thở nhìn xem.
Thoạt đầu, hắn còn không có nhận ra trước mắt đầu này Ma Long lai lịch. Thời gian dần trôi qua, hắn nghe cái kia chấn sỏ lỗ thai màng long ngầm, còn có cái kia cô đáng sợ trung yên khí tức hủy diệt, nghĩ tới điều gì?
Dương Minh, ngươi
đầu này Ma Long tọa kỵ ở đâu ra?
Triệu Vô Cực trừng to mắt, có chút hoảng sợ nhìn về phía Dương Phàm.
Ách, tại các ngươi cổ tộc cấm địa nhặt.
Dương Phàm hơi có vẻ ngại ngùng, giải thích nói.
Tại chúng ta cổ tộc cấm địa nhặt.
Triệu Vô Cực thanh âm cất cao mấy cái độ.
Bọn hắn cổ tộc cấm địa có thể nhặt đầu Ma Long làm thú cưới.
Cái này,
đầu này Ma Long sẽ không phải
là phong ma trong giếng đầu kia a?
Cứ việc Triệu Vô Cực trong lòng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt cố này đập vào mặt khí tức, còn có cái này đáng sợ tiếng long âm, quá giống.
Ca, chính là đầu kia.
Triệu Nhược Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu được kích động, giải thích nói:
ta dựa vào
phong ma trong giếng đầu kia đáng sợ Ma Long bị
ngươi hàng phục rồi,
còn thu làm tọa kỵ.
Triệu Vô Cực phá phòng, nhảy lên cao ba thước.
Giờ phút này hắn nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tựa như gặp ủy. Phong ma giếng Ma Long đều bị Dương Phàm cho tuân phục, vậy hắn trả lại cái này kim tự tháp di tích cổ làm cái gì?
Không phải hàng phục, là nó nghĩ thông suốt, tự nguyện.
Triệu Vô Cực trừng to mắt, hoài nghi Dương Phàm đang nói đùa.
Thật à, lúc ấy ta đến các ngươi cổ tộc lúc, nó đã đột phá phong ấn chạy ra ngoài.
Cái gì?
Nó đột phá phong ấn?
Triệu Vô Cực quá sợ hãi.
Sau đó thì sao?
Về sau chuyện gì xảy ra?
Về sau nó gặp ta dáng dấp đẹp trai, đột nhiên nghĩ thông suốt muốn làm ta tọa kỵ.
Triệu Vô Cực gặp Dương Phàm càng nói càng thái quá, đã bó tay rồi.
Phúc
ca, Dương Phàm gạt ngươi chứ?
Triệu Nhược Lạc phúc cười một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Phàm.
Tiểu muội, chuyện gì xảy ra?
Triệu Vô Cực thở sâu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhược Lạc chờ đợi nàng trả lời.
Trên thực tế, lúc ấy Ma Long từ phong ma giếng ra, vì trả thù chúng ta cổ tộc đưa nó cầm tù ngàn năm sự tình, muốn đem chúng ta giết sạch. Là Dương Phàm ra tay, đưa nó đánh gần chết, hơi kém đưa nó làm thịt. Nó bị đánh sợ, mới cầu khi hắn tọa kỵ.
Lập tức,
Triệu Nhược Lạc đem lúc trước phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói cho Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm.
Tựa như đang nghe thiên thư.
Dương Phàm,
cái này biến thái, có thể đơn đấu Trung Yên Ma Long,
mà lại kém chút đưa nó giết.
Cái này
xác định không phải nói đùa.
Bọn hắn cổ tộc trấn áp trông coi hơn ngàn năm Ma Long, vậy mà không phải Dương Phàm cái này 20 tuổi thiếu niên đối thủ.
Nếu là dạng này,
vậy bọn hắn còn trấn áp trông coi cái lông gà a, sớm một chút gọi hắn tới, trực tiếp làm thịt không được sao?
Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Dương Phàm, đã không biết nên nói chút gì.
Dương Minh, thực lực của ngươi đã đến loại trình độ này sao?
Nửa ngày, Triệu Vô Cực trong lời nói tràn đầy cảm khái thở dài.
Tại cổ tộc hoặc là Hoa Hạ thiên kiêu bên trong, hắn cùng muội muội Triệu Nhược Lạc tiên phú tiềm lực đã tính tuyệt đỉnh hàng người. Thế nhưng là, hắn phát hiện cùng Dương Phàm cái này biến thái so, ngay cả sách dạy cũng không xứng.
Viết tiểu thuyết tên Vương Bát Đạn kia đâu?
Đứng ra, tuyệt đối đánh không chết hắn.
Như thế không tôn trọng bọn hắn những thứ này vai phụ tâm tình sao?
Nơi xa, chiến đấu tiếp tục.
Ầm ầm,
ầm ầm.
Một tiếng lại một tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc.
Càng về sau, bất hủ chói thân thể tại Trung Yên Ma Long cuồng bạo công kích đến, bị oanh náo loạn.
Gãy chi huyết nục bốn phía bay tứ tung, hình tượng cực độ tàn bạo.
Nhưng mà,
để Dương Phàm không nghĩ tới chính là, cho dù bất hủ chói thân thể bị tách rời,
kinh khủng khép lại gây dựng lại năng lực, để nó thân hình khổng lồ,
chỉ trong chốc lát, lại lần nữa khép lại thành một cái chỉnh thể.
Ngoạ tào nê mã,
cái thằng này là bất hắc.
Trung Yên Ma Long phá phòng, chửi ầm lên.
Lực lượng của nó là trung yên lực lượng bị diệt, có cực kỳ biến thái lực phá hoại.
Trước mắt cố này bất hủ chói thân thể, cũng có được tương tự khép lại lực lượng.
Vì vậy, bất luận Trung Yên Ma Long như thế nào vành sát tách rời, nó đều có thể hoàn hảo phục sinh.
Ha ha ha.
Cấp nhãn,
cấp nhãn.
Lúc trước đánh cược,
nói rất rõ ràng, giết không chết cái này bất hủ trói thân thể, bồi thường chúng ta một người 100 vạn công vân. Đừng nói không có tiền ký sổ, ta người này xưa nay không ký sổ. Ta cũng vậy. Các quốc gia các đại lão ha ha cùng thiếu, bỏ đá xuống giếng. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ một lúc Dương Phàm cái này con dẹp nếu là không bỏ ra nổi tiền, liền liên thủ đem hắn chém giết. Thật là đáng sợ. Cái thằng này vậy mà nuôi đầu ma long làm sủng vật, cái này xác định là người làm sự tình. Quay đầu nếu là hắn nhìn cái nào quốc gia không vừa mắt, ánh sáng liền là đầu này ma long, liền có thể quét ngang một cái cỡ nhỏ quốc gia. Ta đến. Dương Phàm cũng nhìn ra trung niên ma long quẫn cảnh, nhấc chân tiến về phía trước một bước. Hắn sở dĩ tự mình xuất thủ, cũng là muốn cho hiện trường những thứ này không có hảo ý đồ vật, một chút uy hiếp. Đánh hắn ý đồ xấu, có thể. Nhưng tiền để đến có thực lực kia, nếu không, hắn không ngại đem những thứ này các quốc gia đỉnh cấp đại lao cùng nhau xử lý. Ầm bang. Dương Phàm vung tay lên, kinh thiên cổ kiếm phát ra một tiếng to rõ thanh thúy kiếm minh, ra khỏi vỏ. Cái gì? Tiên. Tiên khí. Gia hỏa này, tại sao có thể có trong truyền thuyết tiên khí? Thật là bá đạo một thanh tiên kiếm. Ta rốt cuộc minh bạch, vì sao Bắc vực kiếm thánh sẽ đưa tại trong tay hắn. Kinh thiên cổ kiếm đăng tràng, cái kia mênh mông khí tức, làm cho tất cả mọi người nhao nhao kinh hô. Ánh mắt mọi người, không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Tiên khí. Đây chính là siêu việt hạ giới quy tắc hạn chế trí bảo. Tương lai, bọn hắn nếu là phi thăng tới thượng giới, duy nhất có thể dẫn đi, cũng chỉ có tiên khí. Chính như đây, đối với bất luận cái gì một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên tới nói, Nam Mộng cũng nhớ thu hoạch được một kiện tiên khí trí bảo. Có được tiên khí trí bảo, bọn hắn tương lai độ kiếp cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Ta khuyên các ngươi vẫn là ít đánh ta ra chủ nhân tiên khí chủ ý, nếu không. Hắc hắc. Trung niên ma long lần nữa hóa hình thành người hình thái. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía một mặt tham lam đám người, hảo tâm nhắc nhở một câu. Đừng nhìn Dương Phàm thiếu niên này liền hòa, giống như người vật vô hại tiểu bạch kiểm. Trên thực tế, hắn nổi cơn giận, Trung niên ma long đều sợ. Lúc trước, Trung niên ma long bởi vì nhìn nhầm, suýt nữa bị hắn chạm tiên tri lực giết đi. Trung niên ma long mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều run rẩy. Trước mắt bọn này husky đồ ăn chó, nếu là dám đánh Dương Phàm tiên khí cổ kiếm chủ ý, Trung niên ma long trong lòng đã không dám suy nghĩ, bọn hắn sẽ có bao nhiêu thảm rồi, chưa chừng sẽ bị tại chỗ tách rời. Liên hỏi một câu, có sợ hay không? Chương 661, bạo ngược bất hủ trói thân thể, dọa sợ các quốc gia đại lao. Chương 661, bạo ngược bất hủ trói thân thể, dọa sợ các quốc gia đại lao. Hử, ngươi cho chúng ta là dọa lớn. Đúng rồi, ngươi lời nói này, hù dọa một chút tiểu hài tử thì cũng thôi đi, nghĩ hù dọa chúng ta. Ta nói cái thằng này làm sao lớn lối như thế, nguyên lai là có kiện tiên khí. Ta rất thích cái này tiên khí, hắc hắc. Ta cũng thích. Trung niên ma long lời nói, không ai đi nghe. Từng người võ giả ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm kinh thiên cổ kiếm, không che giấu chút nào nồng đậm vẻ tham lam. Trung niên ma long thấy thế, không nói thêm gì nữa. Hắn chờ mong bọn này hợp kỳ, đi đoạt Dương Phàm trong tay kinh thiên cổ kiếm tình cảnh. Một bên khác, Dương Phàm ánh mắt rơi xuống bất hủ trói thân thể trên thân, thi triển bi minh kiếm ca thức mở đầu. Mũi kiếm lược ảnh giống như cô hồng, ba tấc bi ý thấu thương cùng. Hắn thủ đoạn run rẩy, từng đạo cạ lật bột khí, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ông, một tiếng to rõ như rồng gầm kiếm minh, thiên địa biến sắc, kinh khủng kiếm ý như lấy huyết, trong nháy mắt xuyên thủng bất hủ trói thân thể thân hình khổng lồ. Cái gì? Cái này, đây là kiếm pháp gì? Được, thật là cao cấp dáng vẻ. Bất hủ trói thân thể cường đại lực phòng ngự, gánh không được hắn một kiếm. Khịt mũi coi thường đám người, là thất thanh. Bọn hắn suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất, chấn kinh lại khó có thể tin. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Dương Phàm một kiếm này, không có hoa lệ kiếm chiêu, đã hoàn toàn đạt tới phản pháp quy chân tình trạng. Nhưng kiếm khí bên trong ẩn chứa cái kia đáng sợ sát ý, phản phất tiên nhân đến, đều có thể chém giết. Đang nhìn nơi xa giữa không trung thiếu niên kia, một tay phụ lập thân về sau, nhìn mười phần tiêu sái. Một đám người lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn con mắt cứ việc còn có tham lam cùng xảo trá, nhưng đã không có lúc trước như vậy nồng nặc. Dù sao, đến bọn hắn cấp độ này, tiên khí pháp bảo cùng mình mạng nhỏ so, cái nào quan trọng hơn, bọn hắn trong lòng vẫn là phân rõ. Giống, bất hủ trói thân thể lọt vào Dương Phàm trọng thương, phát ra trận trận gào thét. Hiển nhiên, Dương Phàm kiếm khí này bên trong ẩn chứa chạm tiên chi lực, từ bản nguyên cấp độ thương tổn tới nó. Bất quá, nó dựa vào cường đại khép lại gây dựng lại năng lực, miệng vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lần nữa phục hồi như cũ. Dương Phàm thấy thế, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, lần nữa thi triển bi minh kiếm ca thức thứ hai. Cửu Tiêu Lạc Tinh ngưng kiếm phách, tán tận phong lưu không lưu vấn. Dương Phàm thân thể bốn phía xuất hiện vô số treo ngược kiếm ảnh. Những cái kia kiếm ảnh, tại Dương Phàm cường đại khí tràng ảnh ở dưới, phát ra trận trận kiếm minh. Mặc dù là kim tự tháp di tích cổ nội bộ, không khí nhiệt độ vẫn như cũ đông nhiên hạ thấp xuống tới. Vô cực hàn khí tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Kiếm khí như mưa, bao trùm toàn bộ cự hình phòng. Hãi nhiên, hoảng sợ, run rẩy, khó có thể tin. Vô số cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập đầy buồng tim mọi người. Được, thật là dọa người. Hà, nào chỉ là dọa người a? Cái thằng này là biến thái sao? Đây là hoa hạ kiếm thứ nhất thực lực. Bạn bội hỏi một câu. Cái gì? Hán, đến cùng bao lớn niên kỷ? 20. Các quốc gia các đại lão ngửa đầu nhìn phía xa giữa không trung Dương Phàm. Cái kia cố đến từ sâu trong linh hồn hàn ý, để bọn hắn thần hồn đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù đến bọn hắn cấp độ này đã rất khó giết chết, nhưng mà Dương Phàm giờ phút này triển lộ ra thực lực, để bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như cái thằng này muốn giết bọn hắn, thật so bóp chết con gà còn dễ dàng. Đó là một loại từ đạo phương diện, thực lực nghiền ép.
Vâng.
Từng tiếng lột ngạt tiếng vang, kiếm khí như mưa rơi xuống, hướng bất hủ chói thân thể gào thét mà đi. Trong chốc lát, hướng Dương Phàm phát động tiến công bất hủ chói thân thể, bị cái kia đạo đạo kiếm khí, oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái gai vị. Mà đâm vào trên người nó mỗi một đạo kiếm khí, đều có được cực kỳ kinh người lực phá hoại.
Tê. Tê.
Toàn bộ hiện trường, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lòng bàn chân bốc lên hơi lạnh, đóng băng huyết dịch. Chủ nhân nhà ta trong tay trôi tiên kiếm này, các ngươi còn cần không? Trung niên ma long ánh mắt nhìn chó giống như nhìn xem đám người, niệm ai chế dê ước. Trong chốc lát, một đám người mặt đỏ tới mang tai, làm bộ không nghe thấy. Bọn hắn ngược lại là muốn đâu? Nhưng cái này ôn thần cho sao? Trọng yếu nhất là, giống như bọn hắn đánh không lại. Giang giác. Đột nhiên, đám người bên hai vang lên thứ gì vỡ tan thanh âm. Đám người tề tề ngẩng đầu nhìn về phía bất hủ chói thân thể, chỉ thấy nó trong thân thể quỷ dị hiện ra một viên năng lượng bảo thạch. Mà viên kia quỷ dị năng lượng bảo thạch tại Dương Phàm cường đại kiếm khí oanh kích dưới, mặt ngoài xuất hiện vết rách. Hiển nhiên, cái này bất hủ chói thân thể cũng không phải là chân chính chiến ý nghĩa vô địch. Dương Phàm cường đại võ kỹ có thể làm bị thương hắn bản nguyên, chỉ cần đưa nó thể nội viên kia năng lượng quỷ dị bảo thạch đánh nát, nó mất đi năng lượng cung ứng, liền sẽ chân chính chiến ý nghĩa tử vong. Giống. Bất hủ chói thân thể đột nhiên gào thét một tiếng. Sau một khắc, nó phát điên giống như hướng Dương Phàm đánh tới. Dù là đối mặt Dương Phàm kinh khủng kiếm khí rào sát, cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay. Nhìn nó bộ dáng, hoàn toàn chính là muốn cùng Dương Phàm đồng quy vu tận. Nơi xa, Triệu Vô Cực, Triệu Nhược Lạc hai huynh muội thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng lấy thực lực bọn hắn, giờ phút này qua đi cũng là vì Dương Phàm thêm phiền. Ma Long, ngươi không đi giúp người chủ nhân sao? Triệu Nhược Lạc quay đầu nhìn về phía Trung Niên Ma Long, vội vàng mở miệng nói. Cái kia biến thái. A Phi, ta nói là chủ nhân cường đại như vậy, căn bản không cần ta đi hỗ trợ. Ta sợ liếm lắc mặt đi hỗ trợ, không đội không có giúp đỡ, ngược lại bị cái kia biến thái võ kỹ chặt thành nửa tàn phế. Há biết, Trung Niên Ma Long chẳng những không có đi qua hỗ trợ, còn vụng trộm mắng Dương Phàm hai câu. Cái này cũng không thể trách hắn. Hắn sống mấy ngàn năm, lần đầu nhìn thấy như thế biến thái ra hỏa. Dù là hắn chủ nhân đời trước tà linh, ở trước mắt thiếu niên này trước mặt, cũng là đệ đệ. Đương nhiên, cái này đệ đệ không phải chỉ vào tà linh thực lực không chịu nổi một kích. Tương phản, lấy tà linh thực lực có thể nhẹ nhõm bạo ngược hiện tại Dương Phàm, có thể ra hỏa này tiềm lực tuyệt đối vung tà linh mười đầu đường phố. Đồng thời, ra hỏa này thể nội còn ở cái nhỏ lọ ly, cái kia nhỏ lọ ly. Trung Niên Ma Long trong lòng nghĩ tới đây, nhịn không được sợ run cả người. Không thể chơi bảo, hắn là thật không thể chơi bảo. Lúc này, Dương Phàm nhìn xem hướng hắn phát cuồng đánh tới bất hủ chói thân thể, mặt không đổi sắc. Cánh tay hắn vung lên, triệu hồi kinh thiên cổ kiếm, mũi kiếm vẩy một cái, thi triển lên bi minh kiếm ca phòng thủ hình thức thứ ba. Rời người nước mắt nhiễm thanh phong lạnh, về kiếm còn nghe trước đây ca. Nương theo kiếm biết ngâm tụng, Dương Phàm trên thân nhộn nhạo lên một cỗ nhàn nhạt bi thương khí tức. Kinh thiên cổ kiếm nhìn như trở về thủ thế, kỳ thực kiếm tích phía trên dấu giếm trở tay 13 đạo ám kình. Cái này 13 đạo ám kình, mỗi một đạo đều có thể trọng thương một tên đại thừa sơ kỳ lục địa thần tiên. 13 đạo cùng một chỗ, đánh đâu thằng đó. Vâng. Bất hủ chói thân thể đánh tới thân hình khổng lồ, ngay cả Dương Phàm góc áo đều không có chạm đến. Kinh khủng ám kình, một đạo lại một đạo đánh vào trên người nó. Lực lượng kinh khủng, đưa nó thân thể xé rách. Giống. Trong miệng nó phát ra trận trận giống giận gào thét, đau khổ kịch liệt, đáng sợ chạm tiên chi lực để nó chống đỡ không được, cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Đây là một loại đủ để diệt đi lực lượng của nó.